mà nương theo lấy vô số dinh dưỡng vật chất bị hấp thu, thi mạch lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Tả Chí Thành lúc trước bên trên da tầng kia huyết chú đường vân bắt đầu không ngừng biến mất, không chỉ là như thế, tại thi mạch phát lực xuống, hắn cơ thể cũng bắt đầu bị cải tạo. Cốt cách mật độ bị điều chỉnh, khớp xương kết cấu hướng về phía kháng trùng kích mà sinh trưởng, cơ bắp trở nên càng thêm tráng kiện mà giàu có lực đàn hồi, giống như là một sợi thép cùng cao su kết hợp thể đồng dạng. Mà nương theo lấy thân thể cải tạo, trong huyết trì màu đỏ cũng trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Trong ý thức, Tả Chí Thành chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một cổ ôn hòa màu đỏ chất lỏng bao vây, cái loại này cảm giác ấm áp, giống như là một lần nữa về tới mẫu thân tử cung. Mà nguyên lai cổ này cơ hồ khiến người nổi điên đói khát cảm giác, cũng theo thời gian trôi qua, chính từng chút một biến mất. Trên chiến trường, Khuê Lâm, Alins cùng mặt xẻo ba người đang tại vây công tên kia họ Lý áo bảo xám nam tử. Tuy nhiên nam tử kia có phi kiếm nơi tay, đối phó huyết nhục chi thân được xưng tụng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mặt hắn ba người này đều là có được siêu cường cơ thể cùng với tái sinh năng lực thực thi quỷ, trừ phi đánh trúng đại não mệnh tùng chỗ hiểm, mặt khác bộ vị công kích căn bản không có hiệu quả gì. Đặc biệt là hắn kiêng kỵ lấy những cái này thực thi quỷ thừa dịp phi kiếm công kích thời điểm, đưa hắn phi kiếm khóa lại, cho nên mỗi một lần công kích đều là cẩn thận từng ly từng tí, hơi dính tức đi, công kích hiệu quả liền càng kém rồi. Mà bên kia Khuê Lâm ba người, tắc thì giống như trên thảo nguyên sói hoang. Vây quanh áo bảo xám nam tử, không ngừng phát ra thăm dò tính công kích, tiêu hao đối phương thể lực, tinh lực. Trên mặt càng là một bộ mèo đùa giỡn chuột biểu lộ. Ngay tại áo bảo xám nam tử cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn thời điểm, lúc trước bị hắn một kiếm xuyên não mặt sẹo chậm rãi đứng lên. Nguyên lai thực thi quỷ chỗ hiểm sở dĩ tại đầu, liền là vì mệnh tùng thi mạch là ở vào não bộ đấy. Vừa rồi áo bảo xám nam tử một kiếm này, đổi lại người khác sớm đã chết không thể chết lại, nhưng hết lần này tới lần khác không có đâm trúng mặt sẹo mệnh tùng. Cho nên hắn tái sinh về sau, cũng đã lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng lên. Con rệp, mặt xanh nhanh vàng đầu, phát ra uy hiếp tiếng gầm, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Bên kia Khuê Lâm nhìn đến đây, trực tiếp nhượng xuất vị trí của mình, do mặt sẹo bổ sung, chính mình tắc thì dùng tay bị chính mình cơ bắp kẹp lấy phi kiếm từng chút một rút ra. Hắn một bên rút, một bên nhe răng cười nói, Đông Phương ma pháp sư sao? Thật là buồn cười. Một bên áo bảo xám nam tử nhìn đến đây. Trong hai mắt hiện lên một tia ngưng trọng, sau một khắc, ba đạo thân ảnh đã đồng thời đánh về phía hắn bản thể, mà bên kia Khuê Lâm tắc thì một tay nắm chặt dây rùa không ngừng phi kiếm, ở bên ngoài nhìn xem đấu thành một đoàn mấy người, tựa hồ tại tùy thời tìm cơ hội, nào đi vào đem áo bảo xám nam tử sẽ thành phấn vụn. Bên kia trên chiến trường, trang diện nhìn về phía trên càng thêm thảm thiết. Hơn 200 người quân nhân trong tay đao thương, sau lưng thì là cường cung, còn có một chi 30 người súng kiếp đội trợ giúp. Vốn bọn họ là tràn ngập tin tưởng mà đến. Nhưng khi chính thức đối diện thực thi quỷ loại này quái vật thời điểm, bọn hắn mới biết được sự thật căn bản không có như bọn hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Chương 147, thức tỉnh. Trong huyết trì, Tả Chí Thành chậm rãi mở ra con mắt, mà toàn bộ huyết trì đã biến thành một mảnh thanh tịnh ao nước, nguyên bản màu đỏ đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hắn có chút bóp bóp nắm tay, liền có thể cảm giác được bạo tạc lực lượng chính tại trong cơ thể của mình không ngừng bốc lên. Túi đầu nhìn lại, nguyên bản huyết chú miệng vết thương cùng đường vân cũng đã biến mất không thấy. Không chỉ là cơ thể cường độ, hắn ngũ quan cũng đã nhận được thật lớn tăng cường. Có chút khịt khịt mũi, liền có thể cảm giác được trong không khí các chủng các dạng mùi vị phân tử, thoáng nghiêng lỗ tai, xa xa trong rừng cây hét hò đã truyền tới. Thoáng kiểm tra một chút quần áo, lúc trước nhất nhạc tử bởi vì thời gian đang gấp, y phục của hắn cùng đồ vật bên trong đều hoàn hảo không tổn hao gì. Mệnh tùng tấy ghép. Thành công rồi hả? Tả Chí Thành nghĩ đến, sau đó dùng mắt trái quan sát một phen thân thể của mình, trong hồng ngoại ánh mắt. Cơ thể cường độ giá trị thời điểm, đồng tử của hắn cũng có chút lộ ra giật mình thần sắc. Thân thể bị tăng cường đến trình độ này sao? Sau một khắc, hắn có chút nhắm mắt lại, khi chú ý lực toàn bộ bị tập trung đến hai lỗ tai thời điểm, các chủng các dạng thanh âm đều bị truyền đến lỗ tai của hắn, sau đó vận chuyển tiến vào trong đại não. Quân nhân tử vong tiếng kêu thảm thiết, thực thi quỷ bọn chúng gào thét thanh âm, trong khi đánh nhau chết sống phát ra tiếng giống giận dữ, đao kiếm tấn công phát ra tiếng va đập, quân hạm bên trên phát tới tiếng pháo. Còn có. Cái kia như là vô số oan hồn phát ra tiếng vang. Tả Chí Thành quay đầu, nhìn xem hòn đảo phía tây vị trí. Ở chỗ đó sao? Vâng. Nương theo lấy khủng bố một tiếng nổ vang, giống như là lăng không một đạo sét đánh đồng dạng. Tả Chí Thành cả người đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hắn nguyên lai chỗ đứng địa phương, để lại một cái hố ước trường rộng hơn một mét, rậm rạp chẳng chịt vết rách theo bên trong lan tràn đi ra. Giống như là bị đại thiết truy nện tới đồng dạng. Trong rừng cây. Một gã quân nhân cầm trong tay thiết thương, một thanh đâm xuyên qua một cái thực thi quỷ bụng. Nhưng là mình lại bị sau lưng thực thi quỷ trực tiếp chảo nát cái hốc, sau đó một ngụm cắn lấy trên cổ. Về phần hắn lúc trước đâm thủng thực thi quỷ, đã nhổ ra đầu thương, vẻ mặt tham lam hướng phía quân nhân thi thể bỏ đến. Xa xa lại là hét thảm một tiếng vang lên, một gã đang tại tác chiến quân nhân trực tiếp bị mấy cái âm khuyển bổ nhào vào trên mặt đất, hắn tuy nhiên tạm thời chọc chết hai cái âm khuyển, lại như cũ không cách nào ngăn cản vận mệnh phải chết. Trong rừng cây khắp nơi đều là làm cho người da đầu run lên gào rú cùng nhấm nuốt thanh âm, ngày càng nhiều quân nhân bị thực thi quỷ phốc ngã xuống đất, sau đó sẽ thành mảnh nhỏ, bất luận là bất tử thân, hay vẫn là thôn phệ địch nhân thi thể cảnh tượng, đều đủ để cho những quân nhân kia tinh thần sụp đổ. Xem như sớm được biết thực thi quỷ chỉ có đập trúng đầu mới có thể đánh chết, dưới loại tình huống này, cũng không có ai có thể đính trụ áp lực, ra sức chém giết thực thi quỷ. Phốc một tiếng, A Ben cầm trong tay ngân kiếm, đem một gã thực thi quỷ đầu chém xuống, nhìn trước mắt loạn thành một đống quân đội, hắn hét lớn, bảo trì trận hình, không muốn bối rối. Đáng chết đầu của hắn bên trên đã gấp suất mồ hôi đến, dù sao không có thụ qua huấn luyện. Những quân nhân này đối mặt quái vật rất dễ dàng hỏng mất. Đây cũng là đại bộ phận người nhược điểm, bọn hắn có lẽ có thể không hề gánh nặng mà lên trên chiến trường đổ sắt cùng mình có được giống nhau bộ dáng nhân loại, nhưng là đối mặt tướng mạo khủng bố, từ trước đến nay chưa từng có bái kiến quái vật thời điểm, kháng áp năng lực sẽ sâu sắc giảm xuống. Lại là quay người chém giết một đầu thực thi quỷ, xa xa có súng kiếp cùng nhân loại tiếng kêu thảm thiết vang lên. A Bèn xem qua, liền phát hiện đội ngũ mặt sau cùng súng kiếp đội đã bị công kích, vốn bọn hắn vị trí phi thường dựa vào sau, hẳn là lọt vào phía trước quân nhân bảo hộ đấy. Nhưng là rất nhiều thực thi quỷ trực tiếp theo trên cây nhảy tới, từ trên trời giáng xuống nhào vào cái này chút ít súng kiếp đội. Nhìn xem súng kiếp đội bị phần đông thực thi quỷ bao phủ, A Bèn phát ra một tiếng chửi tới, Liêu tiểu thư. Hắn quay đầu nhìn, lại phát hiện trước kia thay hắn phiên dịch cái vị kia nữ tử. Sớm đã mang theo một đám thân vệ ly khai, hướng phía áo bào xám nam tử bỏ chạy. Nàng hiển nhiên là bị thực thi quỷ thế công hù đến. Trong lúc thất kinh, muốn chạy hướng nàng cho rằng chỗ an toàn nhất. Không có chuyện gì. Lý Tầm Nhất đại ca có phi kiếm chi thuật, chỉ cần chạy đến chỗ của hắn tiểu an toàn. Dầm dầm một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy bên cạnh một tên binh lính đã bị một con thực thi quỷ từ trong bụi cỏ chui đi ra bắt lấy, sau đó trực tiếp bắt đầu ăn, dò đầy đất đại tràng, huyết đủ. A. Nữ tử hét lên một tiếng, như phát điên mà xông ra ngoài, dù cho té ngã trên đất, cũng sẽ cực kỳ nhanh bỏ lên, không ngừng hướng áo bào xám nam tử di động. Đáng chết. Chứng kiến nữ nhân cứ như vậy mang theo binh sĩ đào tẩu rồi. A Bèn thiếu chút nữa tức thổ huyết, chiến đấu chưa xong, chủ soái liền dẫn đầu đào tẩu, đối với ở đây những binh lính khác là lớn cỡ nào đã kích ra. Rất nhanh những thứ khác quân nhân liền cũng giải tán mà trốn. Thế nhưng mà tại trong loại này hắc ám rừng rậm hoàn cảnh, những binh lính kia càng không có khả năng là thực thi quỷ đối thủ, đợi bọn hắn kết cục sẽ chỉ là bị bắt, nuốt, cuối cùng hóa thành trong rừng cây phân bón. Nhưng là hiện tại đại cục đã định, A Bèn cũng không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái phương hướng đào tẩu. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lần này thực thi quỷ như thế nào sẽ mạnh như vậy? Nhiều như vậy so sánh được với thánh võ sĩ thực thi quỷ, những cái kia đồ đáng chết muốn đến Đông Phương chiến tranh sao? A Bèn hoảng hốt mà chạy thục mạng đi ra ngoài, trên đường đi bằng vào thành thạo kiếm thuật cùng với trên cổ tay tay nỏ, ngược lại là để hắn giết mấy cái thực thi quỷ, chạy thoát đi ra ngoài. Đã mất đi đại đội nhân mã bó đuốc chiếu rọi, trong rừng cây trở nên càng thêm hắc ám. A Bèn từng ngụm thở hào hẹn, trong nội tâm tuyệt vọng. Khẩn trương, sợ hãi lại như thế nào đều không thể khống chế mà lan tràn đi ra. Đáng giận, nếu như hắn vừa dừng lại nghỉ ngơi một hồi, một câu nguy hiểm khí tức đã đem trong lòng của hắn bao phủ. Một giây sau, một cái vừa thô vừa to móng vuốt đã trực tiếp chộp vào trên vai của hắn, để lại vài đạo sâu đủ thấy xương vết chảo. Nếu như không phải hắn vừa rồi cuối cùng bằng vào nhiều năm kinh nghiệm né tránh mà nói, vừa rồi cái kia bông chốc bị bẻ vụn chính là đầu của hắn rồi. Ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ là đem tử vong kéo chậm vài giây đồng hồ mà thôi. Một tay bụm lấy miệng vết thương, hắn vẻ mặt tái nhợt mà nhìn xem theo trong bụi cỏ chậm rãi bỏ ra tới thực thi quỷ. Đó là một cái màu tím cường độ thực thi quỷ, A Bèn mặc dù không có linh năng thị giác cùng hồng ngoại ánh mắt, nhưng là bằng vào nhiều năm kinh nghiệm cùng lúc trước đánh lén, cũng có thể cảm giác ra đối phương cường đại. Ngay tại hắn vẻ mặt tuyệt vọng, cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một gã toàn thân bao phủ tại trong hắc ý thanh niên chậm rãi đi tới. Hắn thật giống như hoàn toàn không thấy được thực thi quỷ cùng A Bèn đồng dạng, vẻ mặt bình tĩnh mà từ một bên đi qua. Đang lúc A Bèn cùng thực thi quỷ có chút ngây người thời điểm, hắn mới ngừng lại, đột nhiên hỏi, các ngươi là quân đội? Ách! Đáng tiếc A Bèn căn bản nghe không hiểu, cũng sẽ không hiểu đại tề lời nói, chỉ là dùng người phương Tây lời nói hô lên, ta đã hết thuốc chữa, ngươi chạy mau, ta cho ngươi tranh thủ thời gian. bên kia thực thi quỷ lại không kiên nhẫn nói, nhân loại, lá gan của ngươi rất lớn đó a. Hắn liếm liếm bờ môi, bằng không ta hay vẫn là trước cá ngươi. Sau một khắc, phanh một tiếng vang lên, ạ bèn trừng to mắt không thể tin mà nhìn trước mắt một màn. Chỉ thấy người tuổi trẻ kia chợt lóe lên, đã xuất hiện tại 10m bên ngoài, cả người giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua đồng dạng, tiếp tục hướng phía chiến trường đi đến. Cái kia thực thi quỷ đầu cứ như vậy bị hắn tùy tiện cầm trên tay, sau đó bóp chặt lấy, biến thành một đoàn huyết vụ. Một cỗ không đầu thi thể liền đứng tại trước mặt ạ bèn, hơi chút lắc lắc, cuối cùng không cam lòng mà ngã xuống đất. Chương 148, chạy trốn. Trong rừng cây, phương xa tiếng kêu giết thanh âm đã dần dần nhạt nhòa. Cây đuốc trong tay không ngừng cao thấp sóc nảy, khiến cho chung quanh rừng cây nhìn về phía trên quang ảnh giao thoa, như là vô số ác quỷ tại chung quanh bồi hồi. Liễu Mạn Văn sắc mặt tái nhợt, hai mắt chết lặng, chỉ là bản năng không ngừng chạy về phía trước, tại bên cạnh quân sĩ phụ trách bảo hộ nàng, hiện tại chỉ còn lại có hơn 10 người. Hơn nữa từng cái mang thương, trên mặt càng là đã hoảng sợ lại mê mang. Những cái kia quái vật, chúng ta có thể sống sót sao? Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Chứng kiến mấy người sĩ khí sa sút đi xuống, Liễu Mạn Văn biểu lộ tỉnh lại thoáng một phát, nàng còn cần những người này bảo hộ hoặc là nói hiểm hộ chính mình đào tẩu. Vì vậy tiểu đã gặp nàng động viên nói ra, không có chuyện gì à, Lý Tầm Nhất sư huynh nên tại phía trước, hắn phi kiếm chi thuật tại trong Thanh Vi phái đã là cùng thế hệ đệ nhất, những cái kia thực thi quỷ bằng vào huyết nhục chi thân, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần tìm được hắn, chúng ta tiểu an toàn. Đúng, những cái kia quái vật càng lợi hại, cũng ngăn không được phi kiếm chi lợi. Nói không chừng hắn đã chèm cái kia vài đầu thực thi quỷ thủ lĩnh, đang tới cứu chúng ta rồi. Nghe được Liễu Mạn Văn lời nói này, còn lại đám binh sĩ cũng đều cố lấy nhiệt tình, tựa hồ trong hai mắt lần nữa dấy lên hy vọng, bước chân cũng đều nhanh hơn một chút. A, đúng lúc này, hét thảm một tiếng theo sau lưng của bọn hắn vang lên, quay đầu lại, tiêu chứng kiến một tên binh lính bị bắt chặt cổ, một cái tóc vàng thực thi quỷ dùng đồng dạng hổ chảo cầm lấy đầu của hắn, nhẹ nhàng khẽ bóp, liền đem đầu của hắn cho nhấc lên. Người binh lính kia nhất thời không chết, vẫn còn ra sức rẽ rủa cầu cứu, cứu ta. Ai tới cứu ta a? Chứng kiến bộ kia chảo náo thôn thực bộ dạng, còn lại Liễu Mạn Văn bọn người cũng cảm giác được một cỗ thấu xương hàn khí đập vào mặt, toàn bộ đều cảm giác được không rét mà run. Không ai dám quay đầu lại đi cứu hắn, trái lại cùng nhau xoay người, chạy càng nhanh hơn. Thậm chí có mấy tên lính dứt khoát vứt bỏ trên người vũ khí, khôi giáp, chỉ vì chạy được nhanh hơn một chút. Hắc hắc, các ngươi trốn rồi hả? Đức Quáng Đại Tề ngữ theo sau lưng của bọn hắn truyền ra. Xem ra là cái kia Tây Phương thực thi quỷ vừa mới học được Đại Tề ngữ không lâu, nghe còn có chút lạnh nhạt. Nhưng là giờ phút này tại sau lưng mọi người vang lên, lại làm cho bọn hắn kinh hồn táng đảm. Không muốn ăn ta. Không muốn ăn ta. Không muốn ăn ta. Liễu Mạn Văn lúc này trong đầu đã sợ đến trống rỗng, trong miệng không ngừng run rẩy lẩm bẩm, một cước cao, một cước thấp không ngừng chạy về phía trước. Tại phía sau của nàng, một cái lại một cái kêu thảm thiết thanh âm liên tiếp vang lên, như là ác mộng cảnh tượng không ngừng tại trước mắt của nàng thoáng hiện, phần bụng không khí nóng rực giống như muốn bốc cháy, Liễu Mạn Văn chỉ có thể kéo căng lấy toàn bộ cơ bắp. Không ngừng chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn. Nhưng vào lúc này, chạy ở phía trước nhất binh sĩ đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, sau một khắc cả người liền nhuyễn đến trên mặt đất. Là một tảng đá bị ném tới, trực tiếp đem đầu của hắn nện biến hình. Trong bóng tối, một cái thực thi quỷ không chút hoang mang mà đi ra. Sau đó là liên tiếp bóng đen theo chung quanh xuất hiện. Bị bao vây. Liễu Mạn Văn quỳ rạp xuống đất, tại bên cạnh của nàng, cuối cùng 5-6 tên quân sĩ cả người là huyết thủ ở một bên. Nhưng lúc bọn hắn chứng kiến chung quanh ngày càng nhiều thực thi quỷ xuất hiện về sau, trong hai mắt đã là một mảnh tuyệt vọng. Hai tay hai chân không ngừng run rẩy, Liễu Mạn Văn một đoàn người liền ngây ngốc mà nhìn xem chung quanh thực thi quỷ bọn chúng không có hảo ý mà nhìn xem bọn hắn. Căn bản không dám có bất kỳ phản kháng cử động. Trung quanh cường tráng nhất mấy cái thực thi quỷ, từng điểm mà tới gần các binh sĩ, giống như mèo đùa giỡn chuột đồng dạng, thoáng chảo vài cái, rút đi mấy tên lính vũ khí, lại lấy xuống một tên binh lính cánh tay. Cánh tay bị ném vào trong bầy thực thi quỷ, lập tức buộc phát ra một hồi tranh đoạt thanh âm. Ở cái này tuyệt vọng thời khắc, trong bầu trời đêm có một đạo lưu quang hiện lên, giống như là một đạo điện quang đem thực thi quỷ bọn chúng sâu chối lại. Thời gian một cái nháy mắt, liền có 7 đầu cường tráng nhất. Cơ thể cường độ đạt tới màu tím phân cấp thực thi quỷ bạo đầu ngã xuống đất. Thấy một màn như vậy Liễu Mạn Văn, tinh thần chấn động. Hô lớn, là Lý Sư Minh. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh đã từ tiền phương lao đến, những nơi đi qua, tại trong bầy thực thi quỷ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, chỉ thấy người nọ giống như một cối xay thịt, bất luận cái dạng gì thực thi quỷ nhào tới, đều là lập tức bị xoắn nát thành hơn 10 khối thịt, thời gian một cái nháy mắt, bóng người đã lẻn đến trước mặt Liễu Mạn Văn. Đúng là lưng có một danh khác sử dụng phi kiếm Lý Tầm Nhất, cái kia bị Liễu Mạn Văn xưng là Kim Sư huynh nam tử đã ngất đi. Mà Lý Tầm Nhất trạng thái nhìn về phía trên cũng không tốt lắm, chỉ thấy trên người hắn áo bào xám đã biến mất không thấy gì nữa, ăn mặc một thân đạo bào, nhưng lại sớm đã bị máu tươi nhuộm trở thành màu đỏ, thượng diện máu tươi cũng không biết nào là của hắn, hay là của thực thi quỷ đấy. Chỉ có thể nhìn ra sắc mặt của hắn tái nhợt, hai mắt ảm đạm, một cái tay trái còn không bình thường ốn lượn lấy, hiển nhiên trạng thái phi thường không tốt. Bất quá trên mặt của hắn lại như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, tựa hồ cái dạng gì tuyệt cảnh đều không thể để cho hắn đánh mất ý chí chiến đấu. Xem ra các ngươi bên kia cũng không sống khá giả a. Chứng kiến Lý Tầm Nhất cái dạng này, Liễu Mạn Văn vội vàng hỏi, Lý Sư Minh, ngươi bên kia như thế nào đây? Làm thịt hai cái, còn có hai cái tiểu đánh không lại rồi. Hiện tại còn muốn con tiểu tử này, chạy cũng có chút chạy không thoát ta. Nói xong, cũng không đợi Liễu Mạn Văn trả lời, hắn liền quay đầu lại, trong miệng lầm bầm nói, là cậu à, đuổi đến nhanh như vậy. Sau một khắc, thật giống như hai con voi lớn lao tới, Á Linh cùng Khuê Lâm hai người một trước một sau, đã bay hơn 10 đầu thực thi quỷ về sau, đã đi tới trước mặt Lý Tầm Nhất cùng Liễu Mạn Văn, hai người một trước một sau bao vây mọi người. Á Linh nhìn xem Lý Tầm Nhất ánh mắt tràn đầy đề phòng cùng kiêng kỵ. Hiển nhiên vừa rồi một trận chiến lại để cho nàng đối với Lý Tầm Nhất độ nguy hiểm đề phòng tới cực điểm. Khuê Lâm trong mắt ngoại trừ kiên kỵ, còn có điên cuồng sát ý mạnh nhất vài tên thủ hạ, trong vòng một ngày liền chết ba cái, đặc biệt là Lý Tầm Nhất một người đang tại trước mặt hắn tiểu giết chết hai cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Tất cả đều cút xa một chút. Khuê Lâm khoát tay áo, giống lên một tiếng. Trong nháy mắt chung quanh thực thi quỷ bọn chúng đều tản ra. Bởi vì cùng Lý Tầm Nhất một phen giao thủ, cũng làm cho hắn hiểu được thoáng một phát phi kiếm vật này. Lợi dụng phi kiếm tiến hành công kích thủ đoạn, là một loại áp chế tính rất mạnh thủ đoạn. Có thể nói chỉ cần ngươi không có thủ đoạn hữu hiệu phòng ngự phi kiếm công kích, như vậy trực tiếp là miểu sát. Mà chung quanh thực thi quỷ cơ thể cường độ so sánh với có thể tạp trụ phi kiếm Quê Lâm, Á Linh mà nói quá thấp, tại trước mặt Lý Tầm Nhất phi kiếm thuần túy là cỏ dại cấp bậc, lại đến cũng là hy sinh vô ích. Chỉ thấy Quê Lâm gầm lên giận dữ một tiếng, đã cùng Á Linh hai người một trước một sau lần nữa xuống tới. Chương 149, tuyệt cảnh. Chỉ thấy kiếm quang cùng bóng người không ngừng giao thoa, Khuê Lâm cùng A Linh tiểu như là hai đạo quỷ ảnh, không ngừng tại Lý Tầm Nhất, Liễu Mạn Văn bọn người chung quanh chạy động, công kích. Bất quá Lý Tầm Nhất ngón tay niết động kiếm quyết, không ngừng điều khiển cái kia ba thước hàn quang bốn phía bay múa, lần lượt đem thực thi quỷ công kích ngăn cản trở về. Nhưng cho dù là Liễu Mạn Văn cũng có thể nhìn ra, Lý Tầm Nhất trạng thái đã càng ngày càng kém. Mỗi một lần thân kiếm cùng những cái kia quái vật thân thể giao kích, phát ra loảng xoảng tiếng vang, đều có thể chứng kiến khỏe miệng của hắn chảy ra máu tươi. Lại là một hồi cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên, Á Linh đầu gối trực tiếp bị phi kiếm sắt qua, sâu đủ thấy xương miệng vết thương lộ đi ra, thậm chí còn có thể chứng kiến một khối lớn xương cốt bột phấn rớt xuống trên mặt đất. Thế nhưng Á Linh vẫn điên cuồng hét lên một tiếng, cũng tại phi kiếm sắt qua chính mình cơ thể giảm tốc độ thời điểm, một chưởng vỗ vào trên thân kiếm. Xa xa Lý Tầm Nhất kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa tiểu đã hôn mê. Bên kia Khuê Lâm như thế nào lại buông tha cơ hội này, khoe miệng lộ ra nụ cười, cả người đã mang theo liên tiếp tàn ảnh, hướng phía Lý Tầm Nhất vọt tới. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, phi kiếm ông một tiếng kêu lên, từng đoàn màu đỏ vầng sáng theo bên trên thân kiếm xung ra, giống như là xung huyết đồng dạng, lập tức một cái gia tốc đã đi tới trước mặt Lý Tầm Nhất. Vụ. Hừ. Lý Tầm Nhất nổ ra một ngụm máu, cả người nhìn về phía trên bề ngoài. Cái kia Khuê Lâm cũng một cái nhảy lên hướng về sau bỏ chạy, hắn năm ngón tay đều bị phi kiếm cho toàn bộ gọt sạch rồi, đang tại chậm rãi nhúc nhích một lần nữa dài ra. Bất quá Lý Tầm Nhất rõ ràng sử dụng bí pháp nào đó. Phi kiếm như là xung huyết biến sắc về sau, tốc độ bay nhanh, thoáng cái liền đem A Linh cùng Khuê Lâm hai người áp chế. Chỉ thấy một đạo màu đỏ sẫm huyết quang không ngừng tại bên cạnh hai người chạy, thỉnh thoảng liền từ trên người hai người cắt xuống mấy khối thịt, bởi vì hai người cơ thể cường độ tương đối cao. Cho nên Lý Tầm Nhất đều là từng chút một thêm vào thương thế, không có mưu toan thoang cái cắt thoái đối phương. Bất quá loại bí pháp này hiển nhiên là có tác dụng phụ, theo thời gian trôi qua, Lý Tầm Nhất sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cơ hồ là mặt như giấy trắng. Mà ngón tay của hắn động tác cũng càng ngày càng chậm. Giữa không trung phi kiếm tại vận chuyển thời điểm, cũng dần dần đã có một tia đình trệ. Trái lại Khuê Lâm cùng Á Linh hai người, tại chết hai tên đồng bạn về sau, liền có càng nhiều kinh nghiệm đối phó phi kiếm. Ỷ vào bản thân cường đại tự lành năng lực, dốc sức liều mạng bảo hộ đầu của mình chỗ hiểm không bị phi kiếm đâm trúng. Cho nên nhìn về phía trên tuy nhiên toàn thân là huyết, đầy đất thịt nát, nhưng nhìn ánh mắt đã biết rõ, vẫn như cũng là lòng tinh hổ mãnh. Tiêu nghẹn lấy một hơi, đang đợi Lý Tầm Nhất lộ ra sơ hở. Mắt thấy thắng lợi từng chút một nghiêng về phía thực thi quỷ một phương thời điểm, trên bầu trời truyền đến loáng thoáng từng đợt kêu rên, cái kia nghe giống như là vô số vong linh tại chửi tới, càng làm người tuyệt vọng tràng cảnh liền đã xuất hiện. Liễu Mạn Văn ngẩng đầu nhìn, liền chứng kiến xa xa có một đóa mây đen bay tới, lúc trước vẫn còn mấy trăm mét bên ngoài, tiếp theo đã bay đến chỗ gần, qua trong giây lát cũng đã bay đến mọi người đỉnh đầu hơn 10m không ngừng xoay quanh. Liễu Mạn Văn nhìn không ra đây là vật gì, nhưng là đồng dạng ngẩng đầu Lý Tâm Nhất, trên mặt một mực bảo trì nhàn nhạt vui vẻ đã biến mất không thấy gì nữa, vẻ mặt nghiêm trọng mà nhìn xem mây đen. Tây Nam Vũ Thuật. Màu đỏ sầm phi kiếm cũng vèo một tiếng bay trở về bên cạnh của hắn, làm cảnh giới bộ dạng. Ha 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 ha, dĩ nhiên là một gã kiếm tu. Đáng tiếc chỉ có điều vừa mới tu thiên cung mà thôi. Mây đen một hồi bước lên về sau, dần dần hợp thành một chương nhất nhạc tử mặt mò, hắn trong đôi mắt bắn ra một hồi hường quang, nhìn về phía Khuê Lâm phương hướng, bạn tốt của ta, xem ra thực lực các ngươi lui bước thật lợi hại à, liền như vậy một cái tiểu kiếm tu đều không đối phó được sao. Vốn chứng kiến hạm đội đánh tới, nhất nhạc tử còn lo lắng là triều đình đại bộ đội, bất quá đoạn đường này đi tới, thu thập hết rất nhiều binh sĩ đồng thời. Chứng kiến tình hình chiến đấu về sau, hắn cũng không ngừng thở ra một hơi, khá tốt cũng may, chỉ là mấy cái không biết sống chết tiểu bối, muốn đến học người trảm yêu trừ ma mà thôi. Khuê Lâm nghe được nhất nhạc tử châm trọng, lông mày cau chặt, bất quá Peter, mặt sẹo cùng rắc đều chết, thực lực của hai bên phát sinh biến hóa, hắn kiềm chế hỏa khí, buồn bực thanh âm nói, nhất nhạc tử, nếu như không phải ngươi đến muộn, ta như thế nào sẽ chết mất nhiều như vậy đồng bào? Còn không mau giúp ta giải quyết hôn đàn này. Hắc hắc. Nhất nhạc tử cười lạnh một tiếng. Không để ý đến Khuê Lâm, mà là lần nữa quay đầu nhìn về phía Lý Tâm Nhất, người này kiếm tu với hắn mà nói, là so với Tả Chí Thành càng thêm ưu tú thí nghiệm tư liệu. Hắn vừa hạ thấp độ cao, đem Hoàng Tuyển Tử phạm vi, hướng phía chung quanh vô thanh vô tức khuyết tán đi ra ngoài. Những cái này Hoàng Tuyển Tử tiểu như là khí thể, không ngừng pha loãng, tiêu tán, hướng phía không khí chung quanh phân bố. Một bên làm lấy những cái này, Nhất Nhạc Tử trong miệng vừa nói, tiểu tử, Trung Nguyên kiếm phái ta cũng coi như nhận thức một hai. Ngươi đoạn đường này luyện kiếm thủ pháp, là Thanh Vi, Thanh U, hay vẫn là Thanh Nguyên? Lý Tầm Nhất ho khan một tiếng, thản nhiên nói, tại hạ Thanh Vi kiếm phái Lý Tầm Nhất, các hạ xem ra cũng là Tây Nam Vu đạo cao nhân, không biết vì sao cùng những cái này yêu ma quỷ quái làm bạn. Lý Tầm Nhất hiểu rõ một ít Tây Nam Vu bói chi đạo lịch sử, tự nhiên cũng biết tu luyện cái môn này đạo thuật người đi hướng tính cách tàn nhẫn, bạo ngược, huống chi lúc trước Nhất Nhạc Tử cùng Khuê Lâm đối thoại, đã nói rõ bọn họ là cùng một nhóm. Hắn hiện tại chỉ là mượn nói chuyện, thoáng khôi phục thể lực tinh lực mà thôi, dù sao lúc trước liên tiếp chiến đấu tiêu hao quá nhiều rồi. Ha ha, xem ra hôm nay là ta Nhất Nhạc Tử ngày tốt ta, liền lao thiên gia đều muốn giúp ta một tay. Nhất Nhạc Tử nghe được Lý Tầm Nhất trả lời, chỉ là ha ha cười cười, biểu lộ hơi giữ tận nói, ngươi trên thân kiếm cái này mệnh tùng là đẳng không á lao phu vừa vặn không có được chứng kiến cái này mệnh tùng, tiểu tử ngươi tiểu ngoan ngoan hiến đi lên a. Vừa nói xong. Trong hai mắt của hắn bắn xuất ra đạo đạo huyết quang, cả khuôn mặt trắng bệch như quỷ, thân thể của hắn tắc thì hoàn toàn bảo trì quần quần khói đen trạng thái, tiếp lấy liền chứng kiến khói đen tạo thành một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lý Tầm Nhất vị trí đập đến. Cái kia cự trưởng tốc độ cực nhanh, Lý Tầm Nhất chỉ kịp chấn động kiếm quyết, liền chứng kiến màu đỏ sẫm kiếm quang xoát thoáng một phát liền đem từ trên trời giáng xuống cự trưởng một phân thành hai. Ngay tại Lý Tầm Nhất cảm thấy chém giết nhẹ nhõm mà kinh ngạc thời điểm, cái kia cự trưởng một phân thành hai đã theo phi kiếm sắt qua, hướng phía bên cạnh hắn vài tên quân sĩ bay đi. Liên tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, mấy tên quân sĩ đã bị những cái kia Hoàng Tuyển Tử cắn nuốt huyết nục, thậm chí liền xương cốt đều không có để lại một điểm. Lý Tầm Nhất tại vung kiếm chạm thời điểm, căn bản là giống như tại chém chúng từng đoàn mây mù, những cái này Hoàng Tuyển Tử tạo thành mây đen nhìn về phía trên không chút nào thụ lực, mỗi lần hắn tối đa cũng liền giết chết hơn 10 chỉ Hoàng Tuyển Tử, so với trước mắt chứng kiến, hoàn toàn là như muối bỏ biển. Thấy một màn như vậy, Nhất Nhạc Tử cười ha ha, tiểu tử, ta Nhất Nhạc Tử chính là các ngươi những cái này kiếm tu trời sinh khắc tinh, tiểu coi như các ngươi ba phái đều xuất hiện, lại có thể làm gì ta. Lại chứng kiến hai tên quân sĩ bị cắn nuốt hầu như không còn, Lý Tầm Nhất hừ lạnh một tiếng, kiếm quyết huy động, chỉ thấy cái kia màu đỏ sẫm kiếm quang kịch liệt run rẩy lên, như là thủy ngân tứ tán mà ra, trong khoảnh khắc giống như là một đạo laser quét ngang, một mảng lớn Hoàng Tuyển Tử bị cắt thành mảnh vỡ, rơi trên mặt đất. Nhưng rất nhanh càng nhiều nữa Hoàng Tuyển Tử lại vọt ra, do bên trên mà xuống, rơi về phía mọi người. Liễu Mạn Văn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cuối cùng là quái vật gì? Tại sao là cái dạng này? Tại cùng Lý Tầm Nhất sư huynh đệ cùng đi thời điểm, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, tại đây vậy mà sẽ có cường đại như thế tu luyện giả. Mà phát ra vừa rồi một kích Lý Tầm Nhất, đã là hơi thở mong manh, nhiều lần thoát lực. Hiển nhiên hắn phương thức chiến đấu tại lúc đối mặt thực thi quỷ rất có ưu thế, thế nhưng mà đối mặt nhất nhạc tử hoàng tuyển tử thời điểm, liền bị khắc chế rồi. Mắt thấy hoàng tuyển tử tạo thành từng đoàn mây đen, chuẩn bị đem tất cả mọi người bao phủ lại, thôn vệ sạch sẽ. Nhất. Nhạc. Tử. Một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ giữa không trung, sau lưng nhất nhạc tử vang lên. Chương 150, nam đấm. Chuẩn bị cho tốt. Đi chết rồi hả? Một gã nam tử tại tất cả mọi người không có phát hiện, thần không biết quỷ không hay mà đi tới sau lưng của hắn. Lý Tầm Nhất bọn người xuyên thấu qua chung quanh bao trùm tới hoàng tuyển tử, ngẩng đầu, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chứng kiến cái kia tựa hồ là một gã toàn thân mặc hắc y liễu nam tử. Sau một khắc, một màn lại để cho tất cả mọi người cảm giác được kinh ngạc đã xảy ra, chỉ thấy nam tử kia một tay nắm thành quyền, giơ cao khỏi đầu, sau đó mãnh liệt hướng phía nhất nhạc tử hóa thành mây đen thân thể đập tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thuần túy man lực lại đã tạo thành như là một quả bùm tại nhất nhạc tử bên ngoài thân bạo tạc nổ tung hiệu quả. Giống như là giọt nước rơi xuống mặt đất, sau đó lập tức nổ tung, rồi lại thê thảm hơn, chánh lệ hơn vô số lần. Nhất nhạc tử thân thể tại lập tức vỡ vụn, ngàn vạn đạo thê lương tiếng kêu, do vô số hoàng tuyển tử trên người phát ra, những cái kêu hoàng tuyển tử cũng hoàn toàn bắn ra bốn phía, tại nam tử bạo tạc lực lượng, trực tiếp bị sinh sinh đánh tan, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Nương theo lấy những cái này hoàng tuyển tử, là đáng sợ cuồng phong, dùng một quyền này làm trung tâm hướng phía chung quanh điên cuồng khủng hiệp tán. Đó là không khí tại dưới bạo tạc tính chất lực lượng, mãnh liệt chấn động, do đó tạo thành cơ hồ là mắt thường có thể thấy được sóng xung kích. Sóng xung kích mang theo vô số hoàng tuyển tử quét bay, một ít hoàng tuyển tử ở giữa không trung đã bị sóng sờ sờ mà chấn chết, có chút tắc thì bị xung kích sóng trực tiếp mang theo va chạm trên mặt đất, bên trong một mảnh bụi đất tung bay, tại dưới cự lực trực tiếp biến thành một bãi thịt nát. Mặt đất rừng cây cũng tại sóng xung kích chấn động mà điên cuồng run rẩy, rơi xuống vô số lá cây, giống như là tại mới trải qua một cơn bão. Cũng làm cho ở đây vô số người không thể không nhắm mắt lại. Cái này khủng bố một kích. Tựu như là thượng cổ thiên thần từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một quyền đem trên bầu trời mây đen cho hung hăng đánh bạo. Mà một quyền qua đi, nhất nhạc tử nguyên bản xoay quanh tại trên bầu trời thân ảnh đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng từ trên trời giáng xuống, lần nữa vẩy khắp rừng cây. Đây là do thuần túy lực lượng hoàn thành một kích, dùng tuyệt đối ma lực, đem nhất nhạc tử sinh sinh đánh bạo một kích. Một người bình thường võ giả, một kích toàn lực vung đánh đi ra ngoài, rơi vào trên người nhất nhạc tử, cơ bản cũng là đem mây đen quấy một phen mà thôi. Bằng vào vô số hoàng tuyển tử tạo thành thân thể, hắn cơ hồ có thể miễn dịch hết thể vật lý đả kích. Bất luận là đao kiếm, nắm đấm, hay vẫn là côn đồng, đánh hắn giống như là đánh một đóa vân đồng dạng. Cơ hồ không có tác dụng. Cho nên nhất nhạc tử mới nói hắn là kiếm tu khắc tinh. Nhưng là cái này thiên địa. Thế gian vạn vật. Bất luận là khắc hay bị khắc, cũng là muốn xem một cái mức độ đấy. Khi một cổ lực lượng đầy đủ cường đại đến dù cho dựa vào không khí với tư cách chất môi giới truyền bá. Cho dù ở không ngừng suy giảm dưới tình huống, đều có thể đem tụ tập cùng một chỗ hoàng tuyển tử đánh chết ơi. Khi cổ lực lượng này một quyền phát ra, có thể làm được như là quả bùm bạo tạc nổ tung, pháo kích đồng dạng hiệu quả thời điểm. Nhất nhạc tử đã không thể miễn dịch loại công kích này. Mà bây giờ Tả Chí Thành, hiển nhiên đã có được loại này như là quỷ thần lực lượng. Đánh ra một quyền này về sau, Tả Chí Thành chậm rãi rơi hướng xuống đất. Theo Tả Chí Thành đột nhiên tham gia, nhảy lên đến sau lưng nhất nhạc tử, dùng một quyền đem đối phương trên bầu trời thân thể hoành tán, chẳng qua là ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, nhưng chính là như vậy một chút thời gian, lại để cho toàn trường tất cả mọi người vì hắn một quyền này mà chấn kinh. Liễu Mạn Văn trừng lớn con mắt, cơ hồ là không thể tin mà nhìn xem thiên không cái kia như là ma thần chậm rãi bay xuống thân thể. Lúc trước cơ hồ là không thể chiến thắng, liền Thanh Vi kiếm phái Lý Tầm Nhất đều không thể làm gì, cái kia như yêu như ma láo giả, vậy mà như vậy bị một quyền kích nổ, quả thực như là nằm mơ. Lý Tầm Nhất biểu lộ cũng xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ, liền tại thân thể của hắn bốn phía vũ động phi kiếm đều dừng lại vài giây đồng hồ. Bởi vì so với Liêu Mạn Văn người bình thường, hắn càng rõ ràng muốn bằng vào thuần túy bạo lực. Như vậy chính diện đánh tan nhất nhạc tử, cần đến cỡ nào lực lượng. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn vừa rồi mới càng thêm khiếp sợ. Hắn như là mộng du thở dài, loại này ma lực, trên cơ bản đã là nhân thể có khả năng đạt tới cực hạn. Khuê Lâm bên này cũng càng thêm kinh ngạc, thậm chí là hoảng sợ. Bởi vì hắn ngoại trừ biết rõ nhất nhạc tử cường đại, biết rõ một quyền đánh bạo thân thể của hắn đến cỡ nào khó khăn, càng biết rõ trước mắt người này nam tử áo đen, đúng là kẻ lúc trước cùng bọn hắn tại thư phòng chiến đấu. Mồ hôi lạnh theo trên trán của hắn chảy ra. Làm sao có thể? Người nam nhân này làm sao có thể mạnh như vậy? Không đúng, nếu như hắn có loại lực lượng này mà nói, lúc trước tại thư phòng liền có thể không chật vật như vậy. Khuê Lâm bắt buộc chính mình muốn tỉnh táo lại, nhưng là cái kia một quyền, như khắc vào trong đầu hắn như thế nào cũng không thể quên được. Phía sau hắn Alins cũng đồng dạng đảo rút một luồng lương khí, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Lại càng không cần phải nói chung quanh thực thi quỷ rồi, cơ bản từng cái đều con mắt lồi ra, gắt gao chằm chằm vào trong chàng rơi xuống đất Tả Chí Thành. Mà đang ở Tả Chí Thành rơi xuống đất đồng thời, trong chàng đã lần nữa vang lên nhất nhạc tử tiếng thét. Tả Chí Thành vừa rồi một quyền kia hoàn toàn chính xác đưa hắn ở giữa không trung lưu lại tạo thành thân thể hoàng tuyển tử một hơi diệt sát sạch sẽ. Nhưng là trước đó, hắn đã phát ra bốn thành hoàng tuyển tử bay xuống, dùng cho công kích Lý Tầm Nhất bọn người. Mà bây giờ những cái này như cũ còn sống hoàng tuyển tử, tại phát ra trận trận thê lương tiếng kêu thời điểm, đã phân tán ra ra, vây quanh hướng về phía Tả Chí Thành. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Có thể nói mỗi một cái hoàng tuyển tử đều là nhất nhạc tử thiên tân vạn khổ bồi dưỡng mà thành. Đã trải qua mấy chục năm tu luyện, mới thành công đào tạo nhiều như vậy. Bị Tả Chí Thành trong nháy mắt tiêu diệt nhiều như vậy, quả thực lại để cho trong lòng của hắn đều chảy máu. Giờ khắc này, phẫn nộ đã hôn mê đầu óc của hắn, lại để cho hắn không chút do dự lựa chọn phản kích. Bất quá tuy nhiên phản kích vội vàng, hắn cũng là có suy tính đấy. Tuy nhiên không biết Tả Chí Thành vì cái gì có thể theo huyết trì trốn thoát, lại là vì cái gì bỗng nhiên có lực lượng mạnh như vậy. Nhưng là nhất nhạc tử một mực dùng hoàng tuyển tử tác chiến. Tự nhiên cũng biết chính mình nhược điểm cùng ưu thế. Đối phó Tả Chí Thành loại này có được lực lượng cường đại, nhất định phải đem hoàng tuyển tử tầm đó phân tán phi thường rộng mới được. Dù sao lực lượng của đối phương tuy nhiên đại, nhưng là nắm đấm lực lượng tác dụng tại côn trùng cùng không khí trên người, sinh ra lực lượng chuyển động cùng sóng xung kích, đều là suy giảm phi thường lợi hại đấy. Chỉ cần hắn không giống vừa rồi, trên không trung tụ thành một đoàn, hình thành mây đen bộ dạng. Khi hoàng tuyển tử phân tán thời điểm, Tả Chí Thành công kích uy lực sẽ sâu sắc giảm bớt. Mà cái dạng này hoàng tuyển tử, bởi vì đơn vị trong không gian số lượng ít, cũng không giống cùng Tả Chí Thành loại này có được lực lượng cường đại chính diện đối kháng, cho nên hắn không có lựa chọn cắn xé tiến công phương thức. Cơ hồ tại lúc trùng hải đem Tả Chí Thành đoàn đoàn bao vây lại, vô số hoàng tuyển tử đã kịch liệt chấn động lên, sóng âm công kích lần nữa đã bắt đầu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Tinh thần. Tả Chí Thành tại một quyền đánh ra. Nương theo lấy khí lưu rớt xuống thời điểm, hai mắt đã chằm chằm trên mặt đất phi hành hoàng tuyển tử. Khi thấy những cái này hoàng tuyển tử như cũ di động, thậm chí tại phát ra nhất nhạc tử thanh âm thời điểm, hắn đã làm ra phán đoán. Không có bởi vì chủ thể tử vong mà tử vong sao? Là từng côn trùng đều ẩn chứa ý thức của hắn, hay là nói hắn có thể nhanh chóng mà tại côn trùng tầm đó chuyển di ý thức của mình? Tóm lại, kế tiếp đại khái sẽ là sóng âm công kích ra. Nghĩ đến những điều này đồng thời, Tả Chí Thành thân tại giữa không trung lồng ngực đã không ngừng trường lớn, tựu như là khí cầu đang được thổi phồng đồng dạng, đó là hắn thật sâu hít một hơi. Cho nên khi vô số hoàng tuyển tử đem Tả Chí Thành bao vây lại, chuẩn bị đối với hắn phóng thích sóng âm công kích, ý đồ lần nữa tạo thành Tả Chí Thành nội thương thời điểm, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được gợn sóng theo miệng Tả Chí Thành lan tràn đi ra. Đó là do Tả Chí Thành phổi, tiết hầu thôi động không khí, phóng thích đáng sợ sóng âm. Cỗ này sóng âm hỗn hợp lấy không khí cao tốc lưu động hình thành cơ hồ là sóng xung kích thủy triều, hướng phía chung quanh Tả Chí Thành tuôn ra. Hừ, thân thể cường thịnh lại có làm được cái gì? Hoàng tuyên tử quỷ giống sẽ để cho ngươi liền một thành khí lực đều phát huy không ra ngay tại nhất nhạc tử nghĩ như vậy thời điểm, thanh âm như là một trăm chỉ lão hổ kề sát vào lỗ tai hắn điên cuồng gầm thét mãnh liệt vang lên. Giống, 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 giống. Sóng âm đập vào mặt. Cách gần nhất hoàng tuyển tử cơ hồ là lập tức bay rớt ra ngoài. Dù cho những cái này côn trùng phát ra tới quỷ giống, cũng là cần không khí với tư cách chất môi giới đến truyền bá, Tả Chí Thành điên cuồng hét lên tắc thì hoàn toàn nhiễu loạn phụ cận khí lưu, đem quỷ giống triệt để áp chế sau đó hoành tán. Một phần nhỏ hoàng tuyển tử là bị âm sóng trực tiếp chân choáng, rơi xuống trên mặt đất. Còn có một bộ phận thì là siêu siêu vẹo vẹo mà bay tới bay lui, tựa hồ say rượu đồng dạng. So sánh với hoàng tuyển tử kiên cường, chung quanh những cái kia khoảng cách tương đối gần thực thi quỷ thì càng không chịu nổi, có chừng 15-16 chỉ thực thi quỷ trực tiếp thất khiếu chảy máu té trên mặt đất. Xa hơn một chút một ít thực thi quỷ cũng là váng đầu hoa mắt, cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ có Lý Tầm Nhất bọn người khoảng cách đầy đủ xa. Khuê Lâm cùng Alins cơ thể đầy đủ cường đại, mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhưng nhìn xem một màn này, Khuê Lâm cùng Alins cũng đã há to mồm, nhìn xem Tả Chí Thành thật giống như đang nhìn thượng cổ hồng hoàng cự thú đồng dạng. Thằng này đến cùng còn có phải là người hay không? Alins không thể tưởng tượng nổi mà thét to, nhưng là lỗ tai của nàng tựa hồ tại vừa rồi liên tục quyền kích cùng gào thét đã tạm bị điếc, hoàn toàn nghe không được chính mình thanh âm. Khuê Lâm sắc mặt càng thêm khó xem, trên mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, trong hai mắt đã hiện lên một tia mâu thuẫn thần sắc. Cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Người này đã không thể địch, lưu lại tuyệt không có hy vọng còn sống. Hay vẫn là trước tẩu vi thượng sách. Chỉ thấy Á Linh đi theo phía sau của hắn, hai người mang theo từng đạo tàn ảnh, đã hướng phía xa xa căn cứ chạy tới. Ở đây thực thi quỷ tựa hồ cũng không nghĩ tới thủ lĩnh của bọn hắn cứ như vậy chạy trốn, nhìn nhìn trong tràng giống như quỷ như thần Tả Chí Thành, nghĩ đến vừa rồi đối phương cái kia hai loại công kích hoàn toàn đã vượt qua nhân loại thủ đoạn, cũng ầm ầm một tiếng hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Bọn hắn đều chạy đi, thân là người trong cuộc nhất nhạc tử lại làm sao có thể sẽ có ý khác. Nếu như nói Tả Chí Thành một quyền nổ nát mây đen trùng hải, lại để cho hắn phẫn nộ mà nói, như vậy lần này một ngụm giống tán hắn tiến công, thì là dọa được hắn mồ hôi lạnh đầm địa rồi. Cái quái vật này, không thể cùng hắn chính diện đối kháng, muốn tìm cơ hội ám toán hắn. Trung quanh như cũ có thể bay múa hoàng tuyển tử cơ hội như là phát điên hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Toàn bộ tràng diện giống như là Tả Chí Thành bản thân tiểu đại biểu cho tai nạn, như là địa chân đến. Các loại người, quỷ, côn trùng đều hướng phía bốn phương tám hướng chạy thoát. Liễu Mạn Văn nhìn đến đây cũng muốn trước tránh một chút, thế nhưng mà hai chân mềm nhũn, lại phát hiện chân mình đã tê dần, vậy mà không thể nhúc nhích được. Nàng há miệng, mới phát hiện thanh âm của mình dĩ nhiên là nói không nên lời khàn khàn. Lý Sư Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tầm Nhất ánh mắt ngưng trọng, đem trên người sư đệ bỏ vào bên cạnh Liễu Mạn Văn. Trên màu đỏ sậm phi kiếm, hào quang dần dần trở nên ảm đạm. Cuối cùng bay đến trên tay của hắn. Chỉ thấy Lý Tầm Nhất đem kiếm cắm trên mặt đất, ngày thường nụ cười đã biến mất không thấy gì nữa, cái người này hẳn là hưu không phải địch. Hơn nữa dùng tốc độ của hắn. Nếu như muốn công kích chúng ta, đào tẩu chỉ là bán sơ hở cho hắn, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Liễu Mạn Văn nghe vậy, cũng theo bối rối nét mặt khôi phục lại, nàng dù sao cũng là tiếp nhận qua giáo dục, lại từ nhỏ thân ở cao vị. Tuy nhiên lúc trước bị Tả Chí Thành phi nhân loại biểu hiện hù đến, nhưng là hiện tại nghĩ nghĩ, người nọ hoàn toàn chính xác không có động cơ công kích bọn hắn. Nàng ngẩng đầu lần nữa cẩn thận mà quan sát Tả Chí Thành, trong ánh mắt toát ra một tia kỳ quái. Bởi vì đối mặt bốn phía chạy tứ tán thực thi quỷ cùng côn trùng bọn chúng, nam tử không có làm cái gì, chỉ là cúi đầu, nhìn xem bàn tay của mình, khẽ trương khẽ hợp. T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hắn đang làm gì đó? Tả Chí Thành nhìn xem bàn tay của mình, cảm thụ được trong cơ thể một cỗ bành trướng lực lượng. Sau khi từ huyết trì đi ra, hắn cũng đã cảm thấy thân thể bất động. Không chỉ là cơ thể cường độ tăng trưởng, đại não cũng trở nên càng thêm sinh động cùng rõ ràng. Hắn có thể chính xác mà phán đoán lực lượng của mình, tính toán ra bản thân sức bật, tốc độ xuất thủ, không khí lưu động, đối phương thụ lực. Hắn lại tới đây, chờ cơ hội, trực tiếp ra quyền đánh bạo trùng hải, không phải vì phẫn nộ, cũng không phải vì xúc động, chỉ là bởi vì tại trước khi ra quyền hắn liền biết rõ, một quyền này, tuyệt đối có thể đánh bạo những cái kia côn trùng. Đó là một loại tỉnh táo tới cực điểm tính toán. Thân thể tựa hồ chưa bao giờ có một khắc như hiện tại, một mực mà nắm giữ lấy trong cơ thể các loại quyền khống chế. Không chỉ là bên ngoài cơ thể, đại não tăng lên, còn để cho hắn đã nhận ra càng nhiều biến hóa bên ngoài cơ thể. Trong mắt trái thế giới, sóng điện từ tin tức trở nên càng thêm rõ ràng. Các chủng các dạng nhiệt lượng, chấn động, xạ tuyến tại trong con mắt Tả Chí Thành hiện đi ra. Hắn không biết những cái này chấn động, xạ tuyến cụ thể trị số, không rõ ràng lắm bọn hắn nguyên lý, nhưng hắn có thể minh bạch bọn hắn các loại ý nghĩa. Lúc này đây thi mạch cùng dạ hải cộng đồng mang đến thân thể tiến hóa. Tựa hồ không chỉ là thực thi quỷ cải tạo đơn giản như vậy. Ngẩng đầu, nhìn xem vũ cánh của phi, tứ tán mà trốn côn trùng, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, trốn không thoát. Một tay nắm chặt, nhẹ nhàng vung ra. Lúc này đây không có không khí lưu động, cũng không có cuồng bạo lực lượng, vật lý hoàn cảnh cũng không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh. Nhưng là xa xa Liễu Mạn Văn cùng Lý Tầm Nhất bọn người, lại có thể cảm giác được một cô ưu hàn như là tới từ địa ngục từ trên trời giáng xuống. Tựu như là chung quanh nhiệt độ. Theo Tả Chí Thành một quyền này đã bắt đầu biến hóa. Liễu Mạn Văn hàm răng nhịn không được run rẩy, toàn thân bắt đầu nổi da gà. Như thế nào đột nhiên hạ nhiệt độ rồi? Không phải hạ nhiệt độ căn bản không có biến hóa. Lý Tầm Nhất từng chữ nói, là lực lượng tinh thần. Chương 152, tháng. Thi mạch cải tạo, là một lần thành hình, nói cách khác một người trời sinh có thi mạch mệnh tùng, vừa sinh ra liền trải qua cải tạo thân thể, hắn cơ thể cường độ sẽ theo thân thể phát triển cùng rèn luyện mà trở nên mạnh mẽ. Nếu như là những người khác cấy ghép thi mạch mà nói, cái này mệnh tùng cũng sẽ căn cứ bản thân cần có sinh tồn hoàn cảnh, đến cải biến chủ ký sinh kết cấu thân thể. bất quá đó cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác, cần mỗi ngày hấp thu các loại năng lượng cùng dinh dưỡng vật chất, thường thường tốn hao 3 đến 5 tháng thời gian, mới có thể hoàn thành đấy. Hơn nữa cải tạo về sau nhân thể, cũng tuyệt đối sẽ không có Tả Chí Thành lớn như vậy tăng lên. Tả Chí Thành mắt trái bởi vì sao không rõ trở nên cường đại dị thường Dạ Hải Mệnh Tùng, cải tạo hiệu quả bị đề cao thật lớn rồi. Tại lúc hắn tỉnh lại, liền phát hiện chính mình cơ thể cường độ biến thành màu da cam, bao trùm suất 100%. Không chỉ là cơ thể cường độ, tiểu như lúc trước chính hắn chỗ cảm giác được, đại não vận hành, tại cắm vào thi mạch về sau, cũng trở nên càng thêm hiệu suất. Một mặt là trong mắt trái, có càng nhiều số liệu truyền thâu đi qua. Hắn không biết những cái kia chấn động, chỉ số, đường cong nguyên lý, nhưng hắn lại có thể tin tưởng minh bạch bọn hắn ý nghĩa. Nhất nhạc tử muốn chạy trốn, trong đó một bộ phận trùng thể tựa hồ đang chuẩn bị nào đó tự sát thức công kích. Thực thi quỷ toàn bộ đều đào tẩu rồi, Khuê Lâm cùng Ả Linh không có chút nào chiến ý, bọn hắn ý định chạy tới bến tàu ngồi thuyền ly khai. Còn có thân phận không do nữ nhân cùng kiếm sĩ, nữ nhân phi thường sợ hãi, kiếm sĩ rất chấn định, nhưng là thương thế nghiêm trọng, trong phi kiếm chứa đựng cường đại linh lực, bọn hắn không có định ý. Định ý, mục đích, cảm xúc, một ít tư duy mảnh vỡ, hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác được. Mà ngoại trừ đại não cùng thân thể cái này hai bộ phân biến hóa, Tả Chí Thành còn có thể cảm giác được, tâm thần biến hóa. Cảm xúc trở nên thiếu đi. Hắn tại dùng một loại càng ngày càng tiếp cận tuyệt đối lý trí cách nghĩ mà suy nghĩ vấn đề. Tính cách tựa hồ phát sinh biến hóa. Nếu là lúc trước mà nói, ta tuy nhiên tỉnh táo, nhưng là đối với Nhất Nhạc Tử hẳn là cảm thấy cựu hận cùng phẫn nộ đấy. Nhưng hiện tại cơ hồ không có loại cảm xúc này. Chỉ là muốn bắt được hắn, cũng cần bắt lấy hắn. Cảm giác như là trong nội tâm bị đút vào một khối băng. Bất quá loại cải tạo này không sai, tăng cường sức chiến đấu, không có cần thiết tu chỉnh. Nhất Nhạc Tử trong huyết trì, chứa đựng không hề chỉ là vô cùng đơn giản năng lượng. Trong đó còn chứa đựng vô số tử tù, thí nghiệm thể bị nhốt về sau, lưu lại suy nghĩ. Là hắn chuẩn bị dùng để chế tạo cùng thi triển vu thuật nguồn năng lượng. Nói mê tín một chút, chính là người chết lưu lại oán hận, sát ý, sợ hãi các chủng các dạng mặt trái cảm xúc. Nói khoa học một chút, chính là sóng điện não, từ trường, tư duy đoạn ngắn. Mà ở dưới sự trợ giúp của Dạ Hải cùng thi mạch, đồng thời cũng là dựa vào Tả Chí Thành vượt quá bình thường kiên định cùng sát khí, hắn hoàn mỹ hấp thu trong đó năng lượng. Vì vậy hấp thu huyết trì về sau, hắn cũng không có biến thành oán nghiệm kết hợp vật, trái lại mượn cố này động lực đột phá luyện thần giai đoạn ngã tướng, đạt đến nhân tướng cảnh giới. Vô số mặt trái cảm xúc biến thành thuần túy nhất sát ý. Cho nên khi Tả Chí Thành một quyền đánh ra về sau, nắm đấm trôi nhắm địa phương, một mảng lớn côn trùng như là cục đá rơi xuống. Một cỗ đủ để đem người huyết mạch đều đông cứng hàn ý trực tiếp giết chết những cái này côn trùng. Tại dưới tình huống không có bất kỳ thực tế nhiệt độ cải biến, đưa bọn hắn toàn bộ đông lạnh đập chết. Một quyền này đánh ra về sau, chúng hải phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Nhất Nhạc Tử tốc độ chạy trốn lần nữa nhanh hơn. Càng có một bộ phận côn trùng lưu lại, giống như cục đá, ná cao su, dùng thân thể của mình phát ra tự sát thức công kích, giống như mưa đạn vọt tới Tả Chí Thành thân thể. Dùng bọn hắn lực độ cùng thân thể chắc chắn, hơn nữa nuốt vàng phệ thiết năng lực. Đủ để đem một cái cửa sắt đều trực tiếp xuyên thủng. Uy lực có thể so sánh viên đạn. Đáng tiếc bọn hắn căn bản không có cơ hội tới gần, chỉ thấy Tả Chí Thành hai tay giang ra. Cuồng bạo sát khí phóng lên trời, trong rừng ông một tiếng. Hù dọa vô số chim bay. Mà những cái kia đập vào mặt côn trùng như là bị một đạo gió lạnh quét ngang, toàn bộ rơi trên mặt đất, chết cứng bất động. Uy lực rất cường, tiêu hao quá lớn thí nghiệm đã xong nhân tướng uy lực, Tả Chí Thành tại được ra kết luận về sau, liền không tái sử dụng nhân tướng thủ đoạn để giết trùng rồi. Bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhanh, nếu như đem những cái này hoàng tuyển tử toàn bộ đông lạnh đánh chết mà nói, đoán chừng hắn sẽ trực tiếp mệt mỏi mà ngã xuống. Trước khi tìm được phương pháp sử dụng khác, tạm thời có thể dùng để làm một loại đột phá, ám sát hoặc là một VSC một sử dụng tất sát kỹ. Dù cho đang bận suy nghĩ, nhưng chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục, chỉ thấy Tả Chí Thành từ trong lòng ngực móc ra một hộp nhiên liệu cùng diêm, đem nhiên liệu tùy tiện rót vào trên thân thể thực thi quỷ, sau đó ném đi một căn diêm đi lên. Cả thân thể tại lập tức liền biến thành một cái cự đại ngọn lửa. Tả Chí Thành đem cái này ngọn lửa cầm trong tay, sau đó xem là vũ khí đồng dạng bắt đầu vung dậy. Một bên Lý Tầm Nhất vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Tả Chí Thành, nhìn đối phương giống như một cái phong hỏa luân đồng dạng, phi tốc càn quét chung quanh côn trùng, những nơi đi qua, côn trùng chỉ là sát đến hỏa diễm, liền trực tiếp biến thành hỏa tinh rơi trên mặt đất rồi. Nhất Nhạc Tử trên người côn trùng sợ lửa, đây là Tả Chí Thành tại thư phòng thời điểm liền thăm dò đi ra, chỉ có điều không nghĩ tới hiệu quả so Tả Chí Thành tưởng tượng còn tốt hơn. Hơn nữa thực thi quỷ thân thể cường độ cao, có chống cháy, cũng có chống va đập, đã trở thành phi thường dùng tốt vũ khí. Chuyện của tôi. từng đợt rồi lại từng đợt công kích, cuối cùng lại đã trải qua như vậy hỏa thiêu công kích về sau, Hoàng Tuyển Tử số lượng đã hạ xuống thấp nhất, Tả Chí Thành tiếp lấy càn quét những cái kia ẩn nút tại rừng cây, trong bụi cỏ côn trùng. Tại trong mắt trái quan sát, những cái kia côn trùng không ngừng tản ra màu đỏ địch ý, bất luận trốn tại bất kỳ địa phương nào, căn bản cũng khó khăn tránh được Tả Chí Thành công kích. Nếu như Nhất Nhạc Tử lúc trước chuẩn bị sung túc mà nói, có lẽ có thể cùng hiện tại Tả Chí Thành một trận chiến. Nhưng là Tả Chí Thành phong cách, chưa bao giờ cho người có cơ hội cùng hắn một trận chiến, tại hắn đánh lén đả thương nặng Nhất Nhạc Tử về sau, đối phương cũng đã mất đi tư cách cùng hắn phân cao thấp. Toàn bộ đều là một đoàn nhỏ tụ tập cùng một chỗ, xem bộ dáng là số lượng quá ít côn trùng, hoặc là một cái côn trùng, không cách nào chịu tải suy nghĩ của hắn sao. Ngay tại Tả Chí Thành nghĩ như vậy thời điểm, Hoàng Tuyển Tử đã chỉ còn lại có cuối cùng một đoàn. Tả Chí Thành nhìn xem co lại cùng một chỗ một đoàn côn trùng, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, lạnh lùng nói, ngươi trốn không thoát, chính mình tiến vào đi thôi, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, có thể không giết ngươi đấy. Ha 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 ha. Bên trong một đoàn bay múa Hoàng Tuyển Tử truyền đến Nhất Nhạc Tử suy yếu thanh âm, ngươi cho rằng như vậy tiểu thắng rồi hả? Ngươi căn bản cái gì đều không rõ. Các ngươi ngay tại trên tòa đảo này chờ chết ta. Còn không đợi Tả Chí Thành làm cái gì, sau một khắc trước mặt hắn Hoàng Tuyển Tử đã toàn bộ biến thành một mảng lớn màu xanh da trời hỏa tinh, tiêu tán trong không khí. Tự sát. Tả Chí Thành cẩn thận mà dùng mắt trái nhìn một chút xung quanh, hoàn toàn chính xác nhìn không tới bất luận cái gì có địch ý sinh vật tồn tại, hắn vừa rồi cũng khẳng định chính mình không có phóng chạy bất luận cái gì côn trùng. Nghĩ nghĩ, Tả Chí Thành lắc đầu, cũng không có quản một bên Lý Tầm Nhất cùng Liễu Mạn Văn, trực tiếp nhấc chân, đã đi ra 10m có hơn. Lại một bước, cả người đã biến thành một đạo hắc sắc bóng dáng, cuối cùng triệt để biến mất tại trong rừng cây. Lý Tầm Nhất nhìn đến đây, thật sự rất muốn cùng đối phương đi xem một cái, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng là túi đầu nhìn nhìn ngất đi sư đệ, còn có một bên đáng thương Liễu Mạn Văn cùng vài tên tàn binh bại tướng, thở dài, đi thôi, ta bảo hộ các ngươi trở lại trên thuyền. Còn lại thực thi quỷ hiện tại nên ngăn không được chúng ta. Chương 153, chấn động. Trong rừng cây, hai đạo bóng đen cao tốc tiến lên. Một cái đang tại chạy động thực thi quỷ vừa quay đầu lại, liền trực tiếp bị một cái thân ảnh đánh bay, cả người té trên mặt đất, phần eo đã toàn bộ bị vặn vẹo trở thành một đoàn. Khuê Lâm cùng Alins cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy nhanh. Đúng lúc này, một tiếng không khí chấn động phát ra tiếng rít âm thanh theo phía sau của bọn hắn xa xa truyền đến. Thật nhanh. Alins vừa phát ra một tiếng cảm thán thời điểm, một tiếng nổ mạnh, đã tại phía sau bọn hắn 100m địa phương vang lên. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, lại là một tiếng vang. Đã cách bọn họ chưa đủ 20m. Làm sao có thể? Như thế nào lại nhanh như vậy? Không kịp suy tư cái gì, hai người đều là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, tự biết trốn không thoát, liền đồng thời quay đầu lại nên chiến truy kích. Thế nhưng mà vòng qua vòng lại quay người về sau, lại phát hiện hai người sau lưng trống trơn, căn bản người nào cũng không có. Ngay tại hai người cái này cả kinh thời điểm, một đạo bóng đen đã theo mặt đất lướt qua thân thể của bọn hắn, đi tới phía sau của bọn hắn. Tại mặt đất, Khuê Lâm cái thứ nhất phát hiện, điên cuồng hét lên một tiếng về sau, đã một quyền hướng xuống đất bóng người hung hăng oanh đến. Bên kia Alins cũng phát ra một tiếng thét lên, toàn thân làn da bên trong đâm ra rất nhiều mạch máu với tư cách phòng ngự. Bất quá Tả Chí Thành trên thuyền thời điểm đã bị mạ gì dùng chiêu này công kích qua, hiện tại lại làm sao có thể không đề phòng một chiêu này, chỉ thấy hắn đưa tay lên đỡ, liền chặn lại Khuê Lâm oanh đến một quyền, tay kia như là lấy đồ trong túi, trực tiếp bắt được trên người Alins huyết thứ. Động tác này mức độ nguy hiểm tựu như là một người trực tiếp thò tay bắt lưỡi dao đồng dạng, nhưng là Tả Chí Thành bằng vào vận lực xảo diệu, chẳng những bắt được Alins mạch máu, còn trực tiếp một cánh tay hất lên, đem đối phương vung hướng về phía một cây đại thụ. Oanh một tiếng, Alins không kịp đề phòng. Cả người bị vung bay đánh tới một gốc cây, tráng kiện thân cây phát ra két sát một tiếng, đã bắt đầu đứt gãy ngã xuống. Cái này va chạm trực tiếp cho Alins đại thổ một ngụm máu tươi, cả người phần lưng xương sống không biết gãy đi bao nhiêu căn. Thế trên mặt đất cũng không đứng dậy được. Tả Chí Thành hai chân lại động, đã muốn tiếp tục đi qua làm thịt đối phương. Bất quá sau lưng Khuê Lâm phát ra điên cuồng gào thét, một cái cổ tay chặt hướng Tả Chí Thành sau đầu đập tới. Tả Chí Thành không thể không có chút đong đưa đầu né tránh, đồng thời một tay như là cuồng mãng xuất động, vèo một tiếng chui ra, tại Khuê Lâm một chiêu lực tấn đồng thời, chặn lại đối phương cánh tay. Tiếp lấy nâng lên một cước, liền hung hăng hướng phía Khuê Lâm bụng đá tới. Khuê Lâm sao có thể cho đối phương tùy ý đạp trúng bụng của mình? Thực lực của đối phương chi cường, là hắn bình sinh ít thấy, một khi bị đánh cho trọng thương mà nói, căn bản không có cơ hội phục hồi như cũ. Chỉ thấy Khuê Lâm nâng lên một cái chân, dùng đầu gối cản lại Tả Chí Thành đùi phải. Nhưng là dù cho chiêu thức tuy nhiên cản lại, lực lượng cự đại chênh lệch lại làm cho đầu gối của hắn phát ra cùn cụt một tiếng vỡ tan âm thanh. Khai chiến bất quá vài giây đồng hồ, hắn một cái chân đã bị phế đi. Bất quá thừa dịp Tả Chí Thành đá ra một cước này mà không cách nào di động, Khuê Lâm tay kia tại lập tức móng tay tăng gọn, phát ra kim loại y hệ tiếng vang, thật giống như một cái hổ trào chộp tới Tả Chí Thành cổ. Thực thi quỷ có thể ở trình độ nhất định khống chế thân thể khí quan của mình, dùng hắn tạo ra móng vuốt cường độ. Lần này Khuê Lâm có lòng tin, xem như đối phương cứng rắn ngăn cản mà nói, chỉ cần trào tại trên thịt, cũng tuyệt đối có thể ở trên người đối phương cạo xuống hai lạng thịt đến. Khuê Lâm biết rõ, như vậy mất huyết trạng thái đối với thực thi quỷ mà nói là không có gì, đối với nhân loại mà nói lại phi thường muốn chết. Thế nhưng mà Tả Chí Thành phản ứng so với hắn nhanh hơn nhiều lắm, giống như là sớm sẽ biết hắn muốn làm gì đồng dạng, cơ hồ là bị Khuê Lâm ra chảo nhanh hơn trên nửa giây thời điểm, hắn đã tay chỉ điểm ra, điểm vào Khuê Lâm lòng bàn tay. Tôi khô lạp hủ kình đạo trực tiếp dùng điểm công phá mặt phẳng, xuyên thấu Khuê Lâm lòng bàn tay. Đem xương bàn tay, xương khuỷu tay toàn bộ đánh ra vết rách. Cái này một chút vết thương nhỏ đối với Khuê Lâm mà nói không coi vào đâu. Điểm chết người nhất chính là mượn một chảo này, tay chỉ đối bính lực lượng thôi động, Tả Chí Thành cái chân còn lại thậm chí đều không có rơi xuống đất, cả người liền như một cái người giấy, bay bổng hướng về phía sau. Mà phía sau của hắn, đúng là Alins ngã xuống vị trí. Mục tiêu của hắn, từ vừa mới bắt đầu là Alins. Thân thể giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống, lúc trước trong thư phòng cái loại này bị đối phương nắm giữ hết thể hành động. Xem thấu sở hữu tất cả cảm giác lần nữa hàng lâm tại trong lòng Khuê Lâm. Khuê Lâm muốn lao đi qua, nhưng là đầu gối bị nát, tốc độ thậm chí không có bình thường 1/3, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tả Chí Thành rút ra dao găm, một đao chặt bỏ ạ linh đầu. Không. Khuê Lâm phát ra như là dã thu gào rú, hai mắt đỏ bừng mà nhìn xem bị Tả Chí Thành cầm trong tay ạ linh, ngươi tên hôn đàn này, mau buông nặng ra. Tả Chí Thành mặt không biểu tình nói, các ngươi muốn giết người phóng hỏa cùng ta không có liên quan. Giết chết các ngươi cũng không phải hứng thú lớn nhất của ta, chỉ là hiện tại có mấy vấn đề cần các ngươi trả lời ta. Khuê Lâm trên đầu nổi gân xanh, ngươi nằm mơ. Vậy để cho ta giúp ngươi thanh tỉnh thoáng một phát, không cần lãng phí thời gian. Nói xong, Tả Chí Thành trực tiếp dùng dao găm móc đi Alins con mắt. Xem Alins phát ra tiếng kêu thảm thiết, Khuê Lâm vẫn nộ muốn điên, trên mặt mạch máu điên cuồng nhảy lên, tựa hồ tùy thời đều bạo tạc nổ tung đồng dạng. Hắn hai mắt đỏ bừng mà nhìn xem Tả Chí Thành. Cắn răng từng chữ nói, tốt, ngươi muốn hỏi điều gì? Nhất nhạc tử mục đích rốt cuộc là cái gì? Các ngươi đối với tại đây dưới mặt đất gì tích hiểu rõ bao nhiêu? Khuê Lâm trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới đối phương vậy mà đã biết dưới mặt đất gì tích tồn tại. Hắn nhìn về phía trên do dự thật lâu, thẳng đến Tả Chí Thành đem dao găm từng chút một cắm vào Alins cái cằm. Hắn mới hét lớn một tiếng, ta nói. Nhất nhạc tử mục đích, chính là vì tìm được nguyên huyết, đó là. Khuê Lâm tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng hắn đột nhiên đá tại trên một tảng đá, cả người đã quay đầu bỏ chạy. Vù một tiếng, tảng đá nhanh như lưu tinh bay tới, lại bị Tả Chí Thành nhẹ nhàng nâng tay bắt lấy. Tả Chí Thành một phát bắt được đối phương đá tới thạch đầu, két sắt một tiếng đem thạch đầu bóp nát. Vừa rồi kém một ít Alins đầu liền cũng bị tảng đá kia đánh trúng. Dĩ nhiên là cái diễn kỹ phái. Tả Chí Thành nhìn xem Khuê Lâm bóng lưng, có chút ngoài ý muốn nói, vì thương thế tự lành mà kéo dài thời gian sao? Một giây sau, Tả Chí Thành nhướng mày, ném đi Alins đầu, phi thân lui về phía sau. Bởi vì đầu của đối phương tại lập tức biến thành một đoàn máu đen, vô số vòi xúc tu trực tiếp đâm đi ra. Đó là Alins trực tiếp tự sát cùng phóng thích huyết chú rồi. Tuy Tả Chí Thành không có trúng chiêu, nhưng là vẫn cảm thấy phiền toái, nguyện ý tự sát mà nói, muốn bức cung tiểu có chút phiền phức rồi. Ngay tại hắn nghĩ đến những điều này thời điểm, toàn bộ đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động lên, trên mặt đất thậm chí xuất hiện rõ ràng rạn nứt, lỗ thủng. Một đạo không thấy đáy hẹp dài vết dạn theo dưới chân Tả Chí Thành lan tràn đi ra. Tả Chí Thành xoát thoáng một phát hướng về sau né tránh, thẳng đến hơn 10 giây sau, kịch liệt chấn động mới ngừng lại. Địa chấn. Tuy nhiên nhìn về phía trên như là địa chấn, nhưng Tả Chí Thành đã có một loại cảm giác, trước mắt một màn này tựa hồ không phải địa chấn đơn giản như vậy. Nghĩ, Tả Chí Thành hay vẫn là trước tiên hướng Khuê Lâm đảo tẩu địa phương đuổi theo. Hắn vẫn là có ý định trước bắt lấy Khuê Lâm. Sau đó lại đi thư phòng đem nhất nhạc tử tư liệu toàn bộ thu lại. Chương 154, hai nạn. Vù một tiếng, một cục đá trực tiếp lướt qua đầu Khuê Lâm, đưa phía trước hắn một gốc cây xuyên thủng. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được gió nhẹ đảo qua chính mình lỗ tai. Quay đầu, liền chứng kiến Tả Chí Thành chính không nhanh không chậm mà đi tại phía sau hắn hơn 50m vị trí. Khuê Lâm sắc mặt âm trầm nói ra, ta thừa nhận chúng ta lúc trước là có chút mâu thuẫn, nhưng đối phó ngươi chủ yếu là nhất nhạc tử a. Chúng chi chúng ta bên này đã chết nhiều người như vậy, ngươi làm gì một mực đuổi theo ta? Tả Chí Thành lạnh lùng nói, có một số việc, ta phải hiểu rõ tinh tường. Hắn hiện tại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tự nhiên không có khả năng buông tha Khuê Lâm. Khuê Lâm thở dài một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn Tả Chí Thành một cái, rốt cục khuất phục nói, ta biết đến cũng không nhiều. Tả Chí Thành chỉ là lại đi vài bước, tại xác nhận khoảng cách không sai biệt lắm về sau, đột nhiên một cái chạy nước rút, cả người giống như một quả đạn pháo xông về Khuê Lâm vị trí, trong không khí không ngừng phát ra chói tai tiếng rít, như là đại khí bị xé rách, Tả Chí Thành một cái lập lòe, đã hướng phía Khuê Lâm thân thể chụp tới. Chỉ thấy hắn nguyên lai chỗ đứng vị trí, một khối lớn bùn đất lom đi xuống, bùi đất tung bay, giống như bị đại thiết chủ y đập trúng, đó là Tả Chí Thành mãnh liệt đạp tạo thành kết quả. Mà bên kia, căn bản không có tin tưởng cùng Tả Chí Thành đối kháng, Khuê Lâm thấy như vậy một màn đồng thời đã điên cuồng hướng sau lưng tháo chạy. Thế nhưng mà Tả Chí Thành bàn tay tuy nhiên chậm chạp, nhưng giống như có chứa một cỗ đặc biệt ma tính, cái kia trắng nõn không giống hình người bàn tay, tại dưới ánh trăng chiếu rọi chính tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Nương theo lấy Tả Chí Thành xuất thủ, một cỗ đậm đặc sát khí đập vào mặt, Tả Chí Thành tại trong mắt Khuê Lâm, tựu như là biến thành một thứ từ bên trong cửa địa ngục bò ra tới ma vương, mang theo đủ để đem người đông cứng hàn khí, một quyền đánh về phía chính mình. Lại như là một tòa băng sơn, toàn thân phóng thích vô cùng vô tận hàn khí, tựa hồ liền đi ngang qua bãi cỏ, cây cối đều trực tiếp bị đông cứng trở thành vụ băng. Rõ ràng không có nhiệt độ cải biến, Tả Chí Thành bàn tay cũng không có chính thức đụng chạm lấy chính mình. Nhưng là nương theo lấy đối phương xuất thủ, Khuê Lâm cũng cảm giác thân thể như là bị một cơn gió lạnh quét qua. Tứ chi đã hoàn toàn đông cứng, trên mặt một hồi thanh khí, bờ môi càng là đông lạnh đến phát tím. Sau một khắc, Tả Chí Thành bàn tay tại trên trán của hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, cả người hắn liền té trên mặt đất không ngừng run rẩy. Đây cũng là nhân tướng cảnh giới, trực tiếp lấy võ giả lực lượng tinh thần ảnh hưởng, công kích đối phương. Đến cái này cấp bậc võ giả, nhất cử nhất động tầm đó đều có quỷ thần khó lường chi uy. Vì phòng ngừa đối phương chạy trốn, hoặc là trực tiếp tự sát, Tả Chí Thành lần này vừa ra tay liền dùng toàn lực, một chưởng qua đi, cả người cảm giác được một hồi nói không nên lời mỏi mệt, đó là một loại tâm hồn mệt nhọc. Trong lòng của hắn tính toán thầm nói, toàn lực buộc phát lực lượng tinh thần mà nói, ta đại khái có thể phát ra cùng loại chiêu số 3 đến 4 lần, xem ngay lúc đó trạng thái mà định ra. Bất quá tuy nhiên mỏi mệt, Tả Chí Thành như cũ hỏi, nói cho ta biết, tại đây cổ đại di tích đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên huyết lại đến cùng là vật gì? Khuê Lâm đông cứng khuôn mặt chỉ là cười cười. Có chút hé miệng nói ra, ngươi cái gì cũng không biết. Lại là câu nói này, Tả Chí Thành nhớ rõ trước khi Nhất Nhạc Tử tự sát, cũng đã nói như vậy. Có ý tứ gì? Tại đây dưới mặt đất chẳng lẽ không phải cổ đại di tích sao? Các ngươi không phải đến trong di tích tìm kiếm nguyên huyết sao? Khuê Lâm chuyển động con mắt. Nhìn Tả Chí Thành một cái, ngươi không rõ, thời gian đã không còn kịp rồi. Ngươi không thấy được vừa rồi địa chấn sao? Nhất định là Nhất Nhạc Tử trước khi chết làm ra, không thể tưởng được lúc trước hắn một mực đều lừa gạt chúng ta. Khuê Lâm trong mắt đột nhiên đã hiện lên một tia hiểu ra, đúng vậy. Thì ra là thế. Ta hiểu được, ha 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 ha, chúng ta sớm đã là địa ngục chi quỷ. Ngươi nói cái gì? Vừa rồi địa chấn cùng Nhất Nhạc Tử có quan hệ. Thế nhưng mà hắn làm sao có thể phát động địa chấn? Khuê Lâm trong mắt tràn đầy tuyệt vọng nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi tiểu đợi đến cùng ta mà chết ta, không được bao lâu. Toàn bộ trên đảo không có người có thể sống sót. Không còn có người có thể cởi bỏ cái phiến này thần tích bí mật. Đang lúc Tả Chí Thành muốn hảo hảo khảo vấn thoáng một phát Khuê Lâm thời điểm, đại địa lần nữa bắt đầu chấn động, lúc này đây chấn động so với lúc trước còn muốn mãnh liệt. Mảng lớn thổ địa bắt đầu trở mình cuốn lại, thảo thạch cây cối càng là trực tiếp bị ngã lật tiến vào trong khe hở. Hai người chung quanh lan tràn ra các chủng các dạng dài ngắn không đồng nhất khe hở. Đặc biệt là dưới chân Tả Chí Thành. Một đạo cự đại lỗ thủng đột nhiên nứt ra. Giống như là có ai tại bên trên đại địa cắt ra một đao đồng dạng. Tả Chí Thành nhanh chóng tránh thoát. Nhưng là bên kia Khuê Lâm lại không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp đã rơi vào trong khe hở, hắn bị Tả Chí Thành sát ý trực tiếp đông cứng, căn bản không hề có sức phản kháng. Thấy một màn như vậy, Tả Chí Thành nhướng mày, dẫm phải kẽ đất biên giới, cả người thân ảnh lóe lên, một tay chộp tới Khuê Lâm đầu, hắn còn có quá nhiều vấn đề còn không có hỏi đây này. Thế nhưng mà tay của hắn vừa với vào, cái kia vỡ ra khe hở lần nữa kịch liệt chấn động, đã bắt đầu khép kín rồi. Tả Chí Thành cuối cùng chỉ có thể nhìn đến Khuê Lâm tuyệt vọng, ngốc trệ, không tin ánh mắt, theo anh một tiếng, tay của hắn đưa ra ngoài, cả đầu khe hở lần nữa hợp cùng một chỗ, thật giống như một trương miệng lớn đem Khuê Lâm triệt để cắn ướt. Tả Chí Thành thở ra một hơi, loại này nhiều lần chấn động, hoàn toàn chính xác không phải cái gì hiện tượng tốt. Hiện tại vài tên thực thi quỷ đầu lĩnh toàn bộ chết mất, chỉ có thể thông qua thư phòng tư liệu chính mình đến tra xét. Nghĩ tới đây, Tả Chí Thành đã lần nữa chạy hướng về phía hải tặc căn cứ. Dọc theo con đường này, dưới chân hải đảo chấn động càng ngày càng lợi hại, không ngừng có cây cối, động vật, thực thi quỷ theo mặt đất sụp đổ đi xuống, dù cho dùng Tả Chí Thành sức chiến đấu, đều cảm giác được có chút trời đất quay cuồng, tốc độ không thể không hạ thấp xuống. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là đáy biển núi lửa phun trào rồi hả? Tả Chí Thành trong nội tâm nghĩ đến, còn có lúc trước Khuê Lâm cùng Nhất Nhạc Tử Di Ngôn, đều để hắn cảm thấy một loại không đúng. Nhanh chóng mang đi nhật ký cùng tư liệu, sau đó mang Tưởng Tình ly khai hòn đảo này. Có lẽ, thật sự muốn phát sinh cái gì thiên tai rồi. Bất quá khi Tả Chí Thành đi vào hải tặc căn cứ thời điểm, lại phát hiện tại đây mảng lớn kiến trúc cũng đã sụp xuống trên mặt đất, hắn mãnh liệt xông về lúc trước thư phòng tòa nhà hình tháp vị trí. Tuy nhiên tại đây kiến trúc đã đại lượng sụp đổ, trên mặt đất đều là các loại hài cốt cùng tử thi, nhưng là nương tựa theo qua người trí nhớ, Tả Chí Thành như cũ rất nhanh đã tìm được lúc trước tòa nhà hình tháp vị trí. Khá tốt. Tả Chí Thành trước mặt, tòa nhà hình tháp nửa trái bộ phận đã triệt để sụp đổ, bộc lộ ra bằng gỗ cột nhà còn có trong phòng bộ dạng. Bất quá khá tốt thư phòng bên kia vị trí, tuy nhiên nhìn về phía trên lung lay sắp đổ, nhưng còn không có sụp đổ. Tả Chí Thành dùng tốc độ nhanh nhất chui vào thư phòng, sau đó trực tiếp một trưởng nện mở bàn học, đem nhật ký cầm trong tay. Tựa hồ là lúc trước toàn bộ kiến trúc đều giữ vững một loại cực hạn cân đối, khi Tả Chí Thành tiến vào thư phòng, gia tăng lên trọng lượng lại đập phá bàn học một trường về sau, các chủng các dạng bùn cát, đá vụn bắt đầu rớt xuống. Tả Chí Thành chỉ kịp tùy tiện lại cầm hai quyển sách, cả người cơ hồ cũng bị tòa nhà hình tháp bao phủ. Ầm ầm, cả tòa nhà sụp xuống, thẳng đến cuối cùng Tả Chí Thành mới liên tục mấy quyền đánh văng tung tóe vô số xà nhà, hòn đá từ bên trong vỡ ra. Lúc hắn vừa đi ra, cả phiến dốc núi đã bắt đầu đại diện tích sụp đổ, phía đông vách núi, thượng diện cự đại khối đá phát ra kéo kẹt giòn vang về sau, liền theo phanh một tiếng va đập, ầm ầm hướng phía mặt biển rơi đi. Càng thêm đáng sợ địa chấn bắt đầu phủ xuống. Chương 155, hải biến. Từ lúc cả hòn đảo nhỏ bắt đầu chấn động thời điểm, bến tàu dưới mặt đất Tưởng Tình đã cảm thấy không đúng. Nhìn xem đỉnh động quật không ngừng rớt xuống đá vụn, còn có dạn nước được càng ngày càng nghiêm trọng thân thể, nàng thầm nghĩ trong lòng, động đất. Tuy nhiên hiện tại đi ra ngoài có chút mạo hiểm, nhưng là đối mặt tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng địa chấn, Tưởng Tình cuối cùng vẫn là lựa chọn theo ống thông gió leo đi ra. Mà lúc này đây hải tặc căn cứ đã bắt đầu đại diện tích kiến trúc sụp xuống. Đại bộ phận thu lưu thực thi quỷ tất cả đều chết oan chết uổng, Tưởng Tình trên đường đi cũng gặp phải mấy cái thực thi quỷ, bất quá lưu lại thực thi quỷ đại bộ phận đều thực lực không được, cơ thể cường độ cũng chỉ có hồng nhạt, đều bị Tưởng Tình gọn gàng mà linh hoạt giết chết. Tưởng Tình thực lực nhìn về phía trên không được, nhưng đó cũng là muốn cùng với ai so đấy. Màu tím tiên thiên một mạch, hiện tại đã chiếm 15% tả hữu cường độ, tại trước mặt Tả Chí Thành, nàng hoàn toàn chính xác xem như yếu đuối. Nhưng là đối phó bình thường võ giả, hoặc là hơi chút lợi hại một điểm thực thi quỷ, thực lực của nàng đều đủ để đối kháng. Trốn ở trong bóng mờ. Tỉnh táo, muốn tỉnh táo, cần cẩn thận. Trong nội tâm lẩm bẩm Tả Chí Thành lúc trước khi đi giao cho mình bí quyết, Tưởng Tình nằm tại bên cạnh một đống phế tích, chuyện gì xảy ra? Những cái kia thực thi quỷ đều bởi vì địa chấn mà chạy mất sao? Nếu vậy A Tả đâu này? Không, nên không có chuyện gì, dù lúc trước hắn bày ra thực lực, nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngay tại Tưởng Tình do dự, rốt cuộc là theo hải tặc căn cứ đi ra ngoài, hay vẫn là ở chỗ này chờ đợi Tả Chí Thành, càng cường liệt chấn động theo dưới thân chuyển tới. Băng 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 băng, đại địa không ngừng dạn nước thanh âm vang lên, giống như sấm rền theo lòng đất chuyển đến. Sau đó như là toàn bộ thiên địa chuẩn bị lật ngược, dưới chân đại địa tại lập tức dạn nước, toàn bộ đảo nhỏ sườn tây dốc núi như là bánh ngọt, vỡ vụn trở thành vô số tất cả lớn nhỏ tảng đá, rơi xuống mặt biển. Nhân thể tại lập tức liền cảm thấy mất trọng lượng cảm giác. Tại phối hợp trước mắt long trời lở đất cảnh tượng, đủ để cho bất cứ người nào tại lập tức ngây người. Tưởng Tình tự nhiên cũng là như thế này, bởi vì đối mặt loại này thiên tai cảnh tượng. Nàng căn bản không có chống cự chi lực. Muốn chết rồi sao? Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh tại dạn nước vách đá tầm đó không ngừng nhảy lên. Cho dù là đứng tại một khối không ngừng rơi xuống trên mặt đá, hắn đều có thể từ một khối này nhảy lên đến một cái khối khác. Bóng người kia tốc độ quá nhanh, cuồng phong quét tại trên thân thể của hắn, đem y phục của hắn trở thành quần áo nịt, bay phất phới. Có thể như vậy tại như thế thiên thai nhanh chóng thoát đi, tự nhiên là vừa rồi theo trong tháp lâu lao ra Tả Chí Thành rồi. Hắn thoáng rẽ cái đường vòng cung, cả người đã đi ngang qua Tưởng Tình bên người, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Tiếp tục hướng phía đảo nhỏ phía đông phóng đi. Bụi mù, nổ mạnh, thổi chúng Tưởng Tình con mắt đều không mở ra được, nàng duy nhất có thể cảm giác, tự là mình như cũ bị người ôm, tại cao tốc di động, trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng, cũng không biết đã qua bao lâu về sau, nàng mới phát hiện mình đã bị đặt trên mặt đất. Quay đầu lại. Sau lưng 3 mét bên ngoài, đã biến thành một mảnh vách núi, mảng lớn bụi mù đem lúc trước hải tặc căn cứ giấu đi. Lại để cho người thấy không rõ lắm chỗ đó đến cùng biến thành bộ dáng gì, chỉ có cái kia kinh tâm động phách sụp đổ tiếng nổ như cũ không ngừng vang lên, khiến người sợ hãi mà nhìn xem dưới chân đại địa. Một phen kinh hồn chưa định về sau, Tưởng Tình nhìn về phía bên người nam tử, Tả Chí Thành bởi vì cải tạo cùng giải phẫu, đã từng tạo tóc, nhưng là hoàn thành cải tạo về sau tóc lại dài đi ra, khuôn mặt cũng bởi vì cải tạo mà có chỗ biến hóa, cả người nhìn về phía trên càng thêm lạnh lùng, cường tráng. Bất quá so sánh với bề ngoài, biến hóa càng lớn chính là khí chất của hắn, hoặc là nói tinh thần. Nếu như nói trước kia Tả Chí Thành chỉ là tương đối hướng nội lạnh lùng, như vậy hiện tại Tả Chí Thành, cho người cảm giác tiểu căn bản không phải nhân loại, mà là một tòa vạn năm băng sơn, một khi tới gần, tựa hồ cũng sẽ bị đông lạnh đồng dạng. Tưởng Tình ngơ ngác nhìn Tả Chí Thành, khẽ nói. Ngươi là Tả Chí Thành sao? Nàng minh duệ cảm giác được, trước mắt Tả Chí Thành tựa hồ đã không phải là lúc trước Tả Chí Thành rồi. Tại trên người của đối phương, tựa hồ xảy ra cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tả Chí Thành liếc nàng một cái loại này lạnh bước, Tưởng Tình cảm giác thật giống như đối phương không phải đang nhìn một con người, mà chỉ là đang nhìn một tảng đá, một cái ghế, chuẩn bị đi rồi, hiện tại cần trước ly khai tại đây. Hắn vừa rồi tại bên bờ vực quan sát thoáng một phát, dưới chân địa mạch như cũ tại thay đổi, tòa nhà hình tháp bên trong đại lượng tư liệu tạm thời là không có cách nào truy hồi rồi. Mà bây giờ động quật bến tàu cũng bởi vì dốc núi sụp đổ mà bị mai một. Thậm chí có thể nói sở dĩ tại đây sẽ phát sinh sụp đổ, liền là vì dưới sườn núi có dấu đại lượng động quật, cho nên lúc địa chấn hoạt động, tại đây liền là nơi đầu tiên sụp đổ rồi. Chẳng qua nếu như loại biến hóa này tiếp tục nữa mà nói, có lẽ cả tòa đảo đều nên đón tai họa ngập đầu. Động quật bến tàu không dùng được, Tả Chí Thành bọn hắn hiện tại chỉ có thể chạy hướng đảo nhỏ bờ tây, tại đó thông qua Lý Tầm Nhất bọn hắn ly khai hòn đảo. Bờ tây Lý Tầm Nhất cùng Liễu Mạn Văn mang theo hơn 10 người tụ tập lại tàn binh bại tướng còn có trên đường đụng phải A Bèn, một đường chạy tới bên bờ biển, sau đó ngồi tại trên bờ lưu lại thuyền nhỏ, hướng phía xa xa trên mặt biển thuyền lớn bơi tới. Rốt cục leo đến trên chiến hạm về sau, mọi người mới nuối lỏng khẩu khí. Liễu Mạn Văn há mồm thở dốc, nguyên bản thuộc nữ hình tượng sớm cũng không biết ném tới nơi nào. Tại phối hợp nàng tràn đầy bụi đất, máu tươi quần áo, tựu như một cái vừa mới trốn thoát dân chạy nạn. Những thứ khác tàn binh bại tướng nhìn về phía trên cũng không sai biệt lắm. Rốt cục trốn thoát. Những cái kia quái vật sẽ không truy tới a? Mà nó, dám truy tới, trực tiếp dùng trên thuyền pháo vanh chết bọn hắn. Đúng lúc này, một gã thủy thủ há to mồm, không thể tin mà trừng mắt nhìn hải đảo bên kia, thì ra là dốc núi cái hướng kia. Biển! Biển! Làm sao vậy? Những người khác cũng quay đầu lại nhìn, lập tức sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Là sóng thần! Dõi mắt trông về phía xa phía chân trời, vượt qua mấy trăm mét sóng biển chính lao nhanh mà đến, nhìn xem cổ khí thế kia, căn bản chính là muốn đem cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn nuốt hết bộ dạng. Địa chấn sinh ra sóng thần sao? Làm sao bây giờ? Liễu Mạn Văn cuồng khiếu nói, kéo buồm. Nhanh ly khai tại đây. Đợi một chút. Đúng lúc này, Lý Tầm Nhất ngăn trở thuyền viên đoàn động tác, chỉ vào bãi biển phương hướng nói ra, đợi hắn lên thuyền. Chỉ thấy trên bờ biển, Tả Chí Thành lưng cong tường tình. Giống như một đạo hắc sắc lưu tinh nhảy vào hải lý. Thế nhưng mà không còn kịp rồi, tiếp tục như vậy mà nói. Lý Tầm Nhất kiếm chỉ chấn động, phi kiếm ra khỏi vỏ nhẹ mình, trên mặt tuy nhiên như cũ mang theo nụ cười, nhưng lại không người nào cảm thấy buồn cười, hắn đã cứu mệnh ta tự nhiên không thể như vậy bỏ rơi hắn. Đang khi nói chuyện, trên mặt biển dâng lên thành từng mảnh màu trắng bọt nước, Tả Chí Thành đã như là một khỏa ngư lôi phi tốc bơi lại. Thật nhanh. Quả thực như là một đầu cá mập đồng dạng. Hơn 20 giây công phu, Tả Chí Thành đã đi tới chiến hạm, Lý Tầm Nhất ném ra một sợi thừng, đem Tả Chí Thành cùng Tưởng Tình kéo đi lên. Chương 156, Long Ảnh Chi Mê. Tưởng Tình nằm sấp trên thuyền, cả người là nước biển, vừa rồi nàng một đường bị Tả Chí Thành kéo tới, đến hải lý thế nhưng mà uống không ít nước. Cảm ơn. Tả Chí Thành hướng phía Lý Tầm Nhất cùng Liễu Mạn Văn nhẹ gật đầu, sau một khắc, toàn thân hơi chút lắc lắc, liền đem toàn thân cao thấp giọt nước đều run xuống. Đó là cao thấp nhất thể. Mỗi một tấc cơ bắp đều bị hắn dùng lực ngoại chấn, là Diêm Ma Kim thân vận lực thủ pháp. Không tới một giây đồng hồ, hắn đã theo toàn thân là nước, biến thành lúc trước xuống nước bộ dạng, nhìn về phía trên thần kỳ vô cùng. Bất quá bỏ ra một giây đồng hồ run nước về sau, Tả Chí Thành quay đầu lại, nhìn về phía sóng thần vọt tới phương hướng. Lúc này không chỉ là trên mặt biển phong vân biến hóa, trên bầu trời dày đặc tầng mây cũng áp xuống, từng đạo thiểm điện xuất hiện ở trong đó. Trên mặt biển, càng là thổi bay từng đạo cuồng phong. Đem trên thuyền mọi người quần áo thổi bay phất phới. phong bạo, muốn tới rồi. Mau mau mau. Lái thuyền, xuất phát, ly khai tại đây. Theo Liễu Mạn Văn gào thét, chung quanh thuyền viên, các binh sĩ toàn bộ đều hành động, một ít bị thương binh sĩ cùng Liễu Mạn Văn, Tưởng Tình đã trốn vào trong khoang thuyền, Tả Chí Thành cùng Lý Tầm Nhất tắc thì chủ động lưu lại hỗ trợ. Đáng tiếc bọn hắn có thể làm cũng không nhiều, đội thuyền xuất phát về sau, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có Lao Thiên gia phù hộ rồi. Thuyền trưởng nhìn phía xa tầng mây còn có sóng thần, trên mặt tràn đầy kinh hoàng, như thế nào một điểm báo hiệu đều không có, loại tình huống này, chỉ có thể cầu hải thần phù hộ rồi. Nói xong, hắn và bên người thuyền viên đoàn chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu nguyện. Tả Chí Thành cùng Lý Tầm Nhất đứng tại mũi tàu, hắn nhìn phía xa dần dần đuổi theo sóng thần, trên mặt cũng tràn đầy khẩn trương. Đối mặt trước mắt loại này thiên tai, trên người bọn hắn cái gọi là đạo thuật, võ công, cũng đã mất đi ý nghĩa. Lúc trước đối phó thực thi quỷ thời điểm, đa tạ rồi. Nếu không phải có ngươi, chúng ta lúc kia đã chết. Lý Tầm Nhất ôm phi kiếm, trong miệng cười nói, đáng tiếc ga vừa mới thoát hiểm, lại gặp loại này trăm năm khó gặp sóng thần. Xem như chết. Ta cuối cùng cũng muốn dây rủa thoáng một phát, lại để cho lão thiên gia tốn thêm chút ít tay chân. Tả Chí Thành lạnh lùng nói, ngươi còn có bao nhiêu lực lượng. Đối với Lý Tầm Nhất tiêu sái, Tả Chí Thành đối với sinh tồn tính toán, có thể được xưng tụng là chấp nhất rồi. Lúc trước cùng những cái kia quái vật giao thủ, hiện tại ta còn lại linh lực chỉ có thể khu động phi kiếm A. Lý Tầm Nhất nói ra, chém nát mấy cái đầu sóng, còn không coi vào đâu. Cái kia nếu như gặp được đầu sóng mà nói, ta ném phi kiếm của ngươi, hợp lực dùng nó chém nát đầu sóng. Ngươi lại để cho hắn bay trở về, có vấn đề sao? Tả Chí Thành hỏi. Ngươi xác định muốn làm như vậy? Lý Tầm Nhất kinh ngạc mà hỏi. Cũng so đứng ở trong khoang thuyền chờ chết tốt hơn. Đơn thuần bằng vào Tả Chí Thành lực lượng, hoặc là Lý Tầm Nhất lực lượng, bổ ra một điểm nhỏ bọt nước không có vấn đề, nhưng là muốn tại sóng thần, trong gió lốc bổ ra các loại đánh hướng đầu thuyền sóng biển, đó là không có khả năng. Xem như hai người hợp lực, cũng chỉ có thể nói là có thể giải quyết một bộ phận. Cho vốn đã xa vời vô cùng sinh tồn tỷ lệ, gia tăng mấy cái phần trăm mà thôi. Kế tiếp hơn 10 phút đồng hồ, chiến hạm dốc sức liều mạng mà hướng phía tây đảo nhỏ chạy tới. Trên bầu trời tầng mây đã trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh. Trải qua một đêm chiến đấu, lúc này vốn rõ ràng hẳn là hừng đông thời gian, nhưng căn bản nhìn không tới thái dương. Trên mặt biển sóng gió cũng càng ngày càng gấp. Một cái tiếp một cái đầu sóng đánh vào chiến hạm thân thuyền, như là đánh vào mọi người trong lòng đồng dạng. Nếu như quay đầu nhìn lại, toàn bộ hòn đảo đã bị một tầng mây bao phủ, mơ mơ hồ hồ mà thấy không rõ lắm cụ thể bộ dạng. Đúng lúc này, Tả Chí Thành lông mày mãnh liệt nhíu lại. Trên liễu vọng đài thủy thủ cũng kinh hô một tiếng, chỉ vào đảo nhỏ vị trí, run rẩy nói, xem, 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 long, có long, là Long Vương ra đến rồi. Chỉ thấy trước kia hải đảo vị trí, một đầu bóng dáng tối thiểu rộng mấy km, cơ hồ có thể đem cả tòa đảo bao trùm theo trong nước biển nâng lên. Cái kia bóng dáng thật giống như một đầu xà ảnh, xông ra mặt biển về sau. Tiếp tục tại trong tầng mây kéo dài, không ngừng hướng trên tầng mây bay đi. Theo Tả Chí Thành bọn hắn vị trí, liền có thể tinh tường chứng kiến, như là long đồng dạng thân thể bóng dáng, chiếu rọi tại bên trong tầng mây, cơ hồ chiếm cứ trên thuyền mọi người sở hữu tất cả tầm mắt, cái loại này hình thể, so về Tả Chí Thành lúc trước chứng kiến Minh Vương xà, đâu chỉ lớn hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Dựa theo cái kia bóng dáng độ rộng đến xem, cái này thật dài đồ đạc nếu nằm xuống mà nói, đủ để đem chọn cái Tân Lục cảng nghiền nát một lần. Trên thuyền viên đoàn thấy một màn như vậy, đều dọa được liên tục run rẩy, nhao nhao hô to. Là Hải Long Vương đến rồi. Long Vương ra đi ra á. Thậm chí có vài tên dân tộc thiểu số thuyền viên, tại chỗ tiểu quỳ xuống, cùng hô, là Long Vương ra trở mình rồi. Ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng thu cái mạng nhỏ của chúng ta a. Tả Chí Thành vội vàng đem người kia bắt lại, hỏi, cái gì là Long Vương ra trở mình? Người nọ nói đây là Tân Đại Lục vùng Duyên Hải một cái truyền thuyết, vốn hắn cũng không tin. Hiện tại tận mắt nhìn thấy mới biết được là sự thật. Nghe nói đáy biển Long Vương ra tỉnh ngủ về sau, đói bụng rồi, sẽ ra biển tìm thức ăn, có đôi khi trực tiếp đem một hòn đảo một ngụm nuốt mất. Truyền thuyết một ít trăm năm khó gặp sóng thần, đều là Long Vương ra trở mình mà tạo thành đấy. Tả Chí Thành phản ứng đầu tiên là vớ vẩn. Thế nhưng mà xa xa cái kia cự đại thân ảnh tựa hồ lại đang nói cho hắn biết, hết thảy đều là sự thật. Nếu quả thật có hình thể khổng lồ đáy biển sinh vật đi ra, có thể tạo thành loại này cấp bậc sóng thần. Hắn hình thể nên lớn đến bao nhiêu? Tả Chí Thành khó có thể tưởng tượng, nhưng trước mắt cái này so ra mà vượt mấy trăm cái chọc trời cao ốc cộng lại thân ảnh, tựa hồ có thể nói rõ cái gì đó. Cái kia như sơn mạch khổng lồ màu đen bóng dáng lẳng lặng mà ở chỗ đó, nương theo lấy hắn bất động, toàn bộ mặt biển, tầng mây, thiên không tựa hồ cũng dừng lại, sở hữu tất cả thanh âm đều tiếp theo đi xa, tất cả mọi người đắm chìm tại bên trong một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập một cổ ngưng trọng khí tức. Bất quá cái này một cổ ngưng trọng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau một khắc, cái kia cự ảnh đầu có chút giật giật, tựa như cùng một cái cự long há to mồm đồng dạng, hướng phía trước người hòn đảo hung hăng đánh tới. Kinh thiên động địa tiếng nổ, cự ảnh đem trọn cái hòn đảo thôn phệ hầu như không còn, cuối cùng chui vào bên trong đáy biển. Mà nương theo lấy đối phương cái này tựa như trời sập một kích, toàn bộ biển cả bắt đầu tức giận rồi, cao mấy trăm thước sóng thần hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn đi ra, bầu trời cuồng phong càng là như lửa cháy đổ thêm dầu, khắp nơi đều xoáy lên đáng sợ sóng lớn. Trong đó một đạo cao gần 10 mét sóng lớn đánh về phía mọi người chiến hạm, chỉ thấy Tạ Chí Thành trong tay nắm Lý Tầm Nhất phi kiếm, phát ra kinh người tê minh thanh. Sau một khắc, liền tại Tạ Chí Thành cùng Lý Tầm Nhất cộng đồng vận lực, phi kiếm đã biến thành một đạo laser đồng dạng ánh sáng, quét về phía mũi tàu sóng lớn. Mọi người kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện, như là vô số đại pháo bắn ra đạn vũ, lại như là lăng không nổ vang một đạo lôi đỉnh, đầu sóng trực tiếp ầm ầm một tiếng biến thành nát bấy. Làm sao có thể? Thậm chí ngay cả loại này sóng lớn đều có thể bổ ra rồi. Hai thằng này thật là nhân loại sao? Lý Tầm Nhất tại chỉ huy phi kiếm trở về, Tả Chí Thành tắc thì quay đầu lại, chứng kiến tất cả mọi người con mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt, lạnh lùng nói, đừng chỉ đứng xem, nhanh hỗ trợ. Quay bánh lái qua trái. Lao ra phong bạo. Quyền 4, quét ngang chương 157, trao đổi. Trốn ở trong khoang thuyền tàn binh bại tướng còn có các nữ nhân, chỉ có thể cảm giác được toàn bộ chiến hạm không ngừng trên dưới trái phải sóc này. Liên tục không ngừng vang lên va chạm, lôi đình, hô quát thanh âm, vang vọng lỗ tai của bọn hắn. Liễu Mạn Văn, Tưởng Tình bọn hắn cảm giác mình thật giống như một con vật trong lồng, chỉ có thể lo lắng chờ đợi lưỡi hái của tử thần xẹt qua cổ của các nàng. Đối mặt cái này khủng bố thiên tai, bọn hắn đã không có biện pháp, duy nhất có thể làm chỉ có trốn ở trong khoang thuyền lặng lặng cầu nguyện mà thôi. Trong khoang thuyền rất nhiều đồ đạc cũng đã rối tinh rối mù, thậm chí là trực tiếp ngã xuống trong biển rộng. Nếu như không phải tất cả mọi người sớm dùng dây thừng buộc lại chính mình, chỉ sợ đại bộ phận người cũng trực tiếp sẽ bị nện trong mặt, thậm chí đập chết, hoặc là cũng rớt xuống hải lý. Sốc này, phập phồng cảm giác cơ hồ đã trở thành vĩnh viễn bối cảnh, không biết đã qua bao lâu, khi tất cả mọi người cơ hồ đều đã quen loại cảm giác này về sau, nước biển dần dần ổn định lại, trong thai truyền đến thanh âm, cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Mặt trời, bong tàu. Tả Chí Thành mở choáng mắt, liền cảm giác được tứ chi thân thể đều nói không nên lời đau nhức. Hắn và Lý Tầm Nhất kích phá sóng biển hành vi không thể tiếp tục bao lâu, Lý Tầm Nhất cũng đã mệt rồi. Về sau một mình hắn tại trên bong thuyền kiên trì tác chiến, sử dụng pháo phá vỡ sóng biển, điều chỉnh hướng đi, bài trừ tạp vật. Cuối cùng, cầu nguyện lọt mắt xanh thượng tiên. Cho dù là hắn, tại loại này tai nạn trên biển, chuyện có thể làm cũng phi thường ít. Bất quá vạn hạnh chính là, vận khí của bọn hắn không sai, mặc dù có vài tên thủy thủ bị rơi vào biển cả, nhưng là cuối cùng cả tàu chiến hạm đều chạy ra khỏi phong bạo. Rốt cục còn sống. Vừa thoát ra tìm được đường sống, tình trạng kiệt sức mọi người lập tức nằm trên thuyền nghỉ ngơi, Tả Chí Thành cũng ngay tại chỗ nằm ở bong thuyền, híp mắt hơn 10 phút. So sánh với lúc trước cuồng bạo biển cả, trước mắt cái này trời trong nắng ấm. Không sóng không gió cảnh tượng, lại để cho tất cả mọi người an tâm nhiều hơn. Về sau thuyền viên đoàn bắt đầu ngồi dậy, xác nhận phương vị. Kế hoạch trước chạy đến gần nhất bến cảng tiếp tế một phen. Trong lúc này Lý Tầm Nhất mang theo Liễu Mạn Văn cùng đi đến Tả Chí Thành gian phòng vấn an. Bọn hắn đối với người này thân bí, cường đại, lạnh như băng nam tử, hiển nhiên rất hiếu kỳ. Lý Tầm Nhất giới thiệu, tại Hạ Thanh Vi kiếm phái, Lý Tầm Nhất. Vị này chính là Tiềm Lân quân Liễu Nghĩ tướng quân trưởng nữ, Liễu Mạn Văn tiểu thư. Tả Chí Thành nói ra, Tả Chí Thành. Liễu Mạn Văn vẻ mặt kính ngưỡng mà hỏi thăm, Tả đại ca, lúc này đây chúng ta có thể thoát hiểm, thật sự là may mắn mà có ngươi. Rời thuyền về sau, không bằng đến nhà của ta ngồi chơi một chút ta. Cha ta đời này thưởng thức nhất đúng là Tả đại ca như vậy anh hùng nhân vật, các ngươi tuyệt đối nói chuyện rất là hợp ý đấy. Hiển nhiên Liễu Mạn Văn tại tánh mạng an toàn đạt được bảo đảm dưới tình huống, đã khôi phục nguyên lai bản tính. Chứng kiến Tả Chí Thành một thân võ công, liền muốn đưa hắn mời chào đến dưới cửa. Một bên Lý Tầm Nhất nhìn thấy Liễu Mạn Văn cái này rõ ràng mời chào hành động, cười cười không nói. Chỉ nghe Tả Chí Thành lạnh như băng mà đáp, thật có lỗi, ta cũng là trong lúc vô tình bị những cái kia thực thi quỷ đưa đến trên đảo. Chỉ sợ trước muốn vội vàng về nhà một chuyến. Liễu Mạn Văn xấu hổ cười cười, cũng biết chính mình quá sốt ruột. Liên bắt đầu chủ động giới thiệu kế tiếp lữ trình, an bài, thuận tiện chủ động đề cập thoáng một phát Tiềm Lân quân tại trung trì địa khu thế lực. Đại khái 3 ngày sau, chúng ta có thể đến Sài Giã, ngươi xác định muốn tại đó xuống thuyền sao. Tả Chí Thành gật gật đầu, liền không có tiếp tục nói chuyện, hiển nhiên đối với Liễu Mạn Văn thịnh tình mời, hắn một chút hứng thú đều không có. Liễu Mạn Văn cười cười, cẩn thận từng ly từng tí mà đem trong nội tâm một tia tức giận ẩn giấu đi, nàng cũng không phải là thấy không rõ đối phương không kiên nhẫn, vì vậy vẻ mặt cung kính nói, đã như vậy, ta liền không quấy rầy. Bất quá ân cứu mạng thật sự quá lớn, ta chuẩn bị một ít tiểu lễ vật, xin ngươi nhất định phải vui lòng nhận cho. Đã nhận được Tả Chí Thành đồng ý, Liễu Mạn Văn liền rời đi, chỉ để lại Lý Tầm Nhất cười tủm tỉm mà nhìn xem Tả Chí Thành. Lần này chết nhiều người như vậy, tổn thất thảm trọng, nàng nếu như không có cách nào mời chào ngươi, chỉ sợ một cái vô năng đánh giá là chịu chắc rồi. Cái kia lại thế nào? Tả Chí Thành nhìn Lý Tầm Nhất một cái, hỏi, ngươi muốn giúp nàng? Đương nhiên sẽ không. Tả Chí không ở đây. Lý Tầm Nhất khỏe miệng tản mát ra một cổ thần bí nụ cười, các hạ võ công đủ để được xưng tụng một đại tông sư, không biết sư thừa môn phái nào. Học tại Hạo Nhiên Võ Quán đấy. Hạo Nhiên Võ Quán. Lý Tầm Nhất âm thầm tự định giá thoáng một phát. Lại không phát hiện mình trong đầu có nhớ rõ môn phái này. Bất quá hắn đối với cái này chỉ là cười cười mà qua, liền nói tiếp, không biết các hạ đối với đạo thuật, có cái gì lý giải. Cái gọi là đạo thuật, bất quá là đối với thế gian vạn vật lý giải cùng ứng dụng chi pháp, theo bản chất mà nói, cùng nấu ăn, bắt cá, đi săn, đều không có khác nhau. Thậm chí thế gian vạn vật, đều có thể tính toán là đạo thuật. Thú vị quan điểm. Lý Tầm Nhất nói ra, bất quá đạo thuật trong mắt của ta, chính là thứ thường nhân không thể làm, có thể làm được sự tình mà người phàm không thể làm được, cái này chính là đạo thuật. Thượng cổ thời điểm, có ngàn vạn thần ma chúa tể đại địa, phiên giang đảo hải, bát tinh cầm nguyện cũng không nói chơi. Có cổ thần Na Phách chung kết chúng thần, kết thúc thượng cổ thời đại. Trung cổ thời điểm, môn phái mọc lên san sát như rừng, đạo thuật cao thâm thế hệ nhiều như sao trên trời, phàm nhân không bằng heo chó. Bắc Ma môn đời thứ nhất ma chủ quật khởi tại nguy nan thời điểm. Tự nghĩ ra đạo thuật, đại y hải vạn 9999 liên, diệt sát 3000 đạo môn, chung kết trung cổ thời đại. Thấy quen không mọi người? Cận cổ thời đại, Tây Ngụy Thái Tổ quật khởi tại lùn cỏ tâm đó, liên hợp thần bí khó lường Nam Thánh môn, chung kết ngàn năm loạn thế, thống nhất Trung Nguyên, khai sáng thiên cổ đệ nhất hoàng triều. Lực lượng của bọn hắn, đạo thuật của bọn hắn, khiến ta hướng về. Tả Chí Thành đối với cái này lại không có cảm giác có cái gì phải hướng về, nhưng là lần đầu tiên nghe được cái đoạn này lịch sử, hay vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Nếu như nói đây là Lý Tầm Nhất loại này đạo thuật môn phái đệ tử, mới có thể biết lịch sử mật văn, như vậy. Đại y hải vạn 9999 liên. Tả Chí Thành trong hai mắt hiện lên một tia hồ nghi chi sắc, đây là cái gì đạo thuật? Ta lần đầu tiên nghe được cái tên này cũng cảm thấy kỳ quái. Lý Tầm Nhất vừa cười vừa nói, nghe ta sư bà nói. Môn đạo thuật này chính là ngay lúc đó ma chủ tự nghĩ ra, nghe nói dùng chính là một loại dân tộc thiểu số văn tự. Cụ thể có ý tứ là hủy diệt, nứt vỡ cùng tuyệt vọng a. Úc. Tả Chí Thành chớp chớp hai mắt, hỏi tiếp, cái kia Bắc Ma môn ra thế nào rồi? Còn có người biết môn đạo thuật này sao? Lý Tầm Nhất vốn là ý định đến cùng Tả Chí Thành giao lưu trao đổi đạo thuật võ công, làm cái bằng hữu đấy. Nhưng là lại không nghĩ rằng Tả Chí Thành tựa hồ đối với Bắc Ma môn cảm thấy rất hứng thú. Hắn nói ra, không biết. Nghe nói trung cổ thời đại môn phái mọc lên san sát như rừng sau khi kết thúc, ma môn ma chủ liền biến mất vô tung rồi. Hắn cái môn này đại y kỳ vạn 9999 liên tuy nhiên truyền xuống, nhưng từ đó về sau lịch đại ma chủ người kinh tài tuyệt diễm nhất, cũng không quá đáng đạt tới 4 liên mà thôi, cũng đã là đương thời vô địch cường giả. Thế nhưng mà theo Đông Ngụy triều bắt đầu, Bắc Ma môn liền biến mất không ẩn vô tung. Cái gọi là ma chủ, đại y kỳ vạn 9999 liên. Cũng chỉ có theo một ít bí sử mới có thể biết một hai rồi. Tả Chí Thành nhẹ gật đầu, đem nghi vấn lưu tại trong nội tâm, kế tiếp lại cùng Lý Tầm Nhất trao đổi một phen từng người đối với đạo thuật võ công lý giải. Hắn đối với cái này kiếm tu môn phái đệ tử, cùng những môn phái này cho nắm giữ tri thức, cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú. Bất quá tuy nhiên được xưng tụng sinh tử chi giao, nhưng dù sao cũng chỉ là mới quen, hai người chỉ là hời hợt hàn huyên trò chuyện. Thẳng đến đêm khuya, Lý Tầm Nhất ly khai về sau. Tả Chí Thành mới từ trong lòng ngực lấy ra một chồng đồ đạc, đó là hắn theo trong tòa nhà hình tháp dốc sức liều mạng mang đi ra nhật ký cùng tư liệu. Ẩn giấu một ngày, hiện tại cũng rốt cục đến thời điểm nhìn xem, cái tòa đảo kia, long ảnh, sóng thần, đây hết thể đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 158, Hàn Quang. Tả Chí Thành cẩn thận mở ra nhật ký, tiếp lấy lần trước tại tòa nhà hình tháp trong thư phòng chứng kiến bộ phận, tiếp tục nhìn xuống. Xem như là Bắc Ma môn ma chủ. Cũng chưa chắc có thể làm được loại chuyện này. Đây không phải bất luận cái gì sự tình hiện hữu đạo thuật tiểu có thể làm được. Nộ hận ai nhạc, tâm dã. Diệu thông tuyệt tú, thần dã. Tâm thần sở tại, thân chi tiền vãng. Tâm thần, loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Võ giả luyện thần chi lộ, xem ra so với chúng ta tưởng tượng càng muốn bác đại tinh thâm, này sẽ là đại phát hiện khai sáng thời đại. Đáng tiếc ta không là võ giả. Những cái kia ngu xuẩn cương thi như cũ tại thúc giục ta nghiên cứu bọn hắn đột biến, đáng tiếc bọn hắn căn bản không biết, vấn đề của bọn hắn không phải thuần túy tại bên trên thân thể, nguyên huyết, cái này lúc ban đầu huyết mạch, không chỉ có thể thay đổi thân thể, thậm chí có thể thay đổi mệnh tùng, ảnh hưởng tâm thần. Bất quá vì giấu giếm bọn hắn, ta chỉ có thể vụng trộm nghiên cứu cái này, nghĩ biện pháp. Số 1 thí nghiệm thể thành công rồi, đáng tiếc nhân công mệnh tùng gần kề duy trì 10 phút, 10 phút sau, thí nghiệm thể liền triệt để sụp đổ. Là bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh sao? Hay là hắn không muốn làm cho loại vật này sinh ra đời sao? Hòn đảo phát sinh biến hóa, tuy nhiên chỉ có ta một người phát giác được, nhưng biến hóa hoàn toàn chính xác đã xảy ra. Ta có thể cảm giác được có người tại thăm dò ta, từng cái góc tối không người, từng cái hắc ám bóng mờ, ta cũng có thể cảm giác được, thời gian càng ngày càng cấp bách rồi, cuối cùng trước mắt, ta tuyệt đối không thể để cho bất cứ chuyện gì trở ngại thí nghiệm. Số 12 trước sau như một đã thất bại. Là thí nghiệm thể tinh thần không đủ cường đại sao? Đáng tiếc những cái này thực thi quỷ không có cường đại thân thể, lại cũng không đủ cường đại tinh thần. Ta quyết định tại trên người của mình tiến hành thí nghiệm. Nếu như ta thất bại mà nói. Thất bại về sau lời nói là liên tiếp bị xóa mất văn tự, Tả Chí Thành nhìn không ra ghi cái gì, hắn suy đoán cái này có thể là Nhất Nhạc Tử vì phòng ngừa chính mình sau khi thất bại, sở hữu tất cả nghiên cứu bị biến mất mà lưu lại tư liệu, mà vì không chết nên tiểu xóa mất. Đáng tiếc nội dung bên trong Tả Chí Thành đã nhìn không tới, hắn chỉ có thể xem tiếp. Ta thành công rồi hả? Ta cũng không biết, ta nên chết mới đúng, thế nhưng mà vì cái gì? Ta không rõ, có lẽ cái hòn đảo này cùng ta lúc trước suy nghĩ cũng không giống. Có lẽ, tại đây căn bản không phải thần tích chi địa, mà là địa ngục. Nó đến rồi. Tả Chí Thành nhìn đến đây, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì sau câu nó đến rồi, nhật ký đằng sau sở hữu tất cả trang sách toàn bộ bị xé rách. Không còn có bất luận cái gì nội dung. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cái hòn đảo kia bí mật rốt cuộc là cái gì? Nhất Nhạc Tử tại sao phải cho là mình đã chết? Vì cái gì lúc trước trong chiến đấu hắn đều không có biểu hiện ra tương tự khuynh hướng? Còn có nó là ai? Là cái kia Long Ảnh sao? Tả Chí Thành vốn cho rằng nhìn nhật ký về sau. Hết thảy đều trở nên rõ ràng sáng tỏ. Nhưng ai ngờ tất cả sự tình ngược lại trở nên càng thêm phức tạp, mà ngay cả lúc trước ở trên đảo một màn kia. Cũng mang lên một loại như ảo mộng hương vị. Đúng lúc này, Tả Chí Thành đột nhiên nghĩ đến Khuê Lâm trước khi chết lời nói. Ngươi không rõ, thời gian đã không còn kịp rồi. Ngươi không thấy được vừa rồi địa chấn sao. Nhất định là Nhất Nhạc Tử trước khi chết làm ra, không thể tưởng được lúc trước hắn một mực đều lừa gạt chúng ta. Chúng ta sớm đã là địa ngục chi quỷ. Đúng vậy, thì ra là thế, ta hiểu được, ha 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 ha, chúng ta sớm đã là địa ngục chi quỷ. Tả Chí Thành tự hỏi, nếu như Khuê Lâm không có nói sai, địa chấn đích thật là Nhất Nhạc Tử làm ra, như vậy tiểu nói là hắn phát hiện bí mật, có thể dẫn động cái loại này trình độ thiên tượng sao? Hay là nói bí mật kia có thể dẫn phát ra Long Ảnh quái vật, tạo thành sóng thần cùng phong bạo? Thế nhưng mà nếu có loại lực lượng này, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiêu diệt chúng ta, cần gì phải sau khi chết mới phát động? Còn có địa ngục chi quỷ bốn chữ, là ám chỉ bọn hắn sớm đã chết sao? Cùng Nhất Nhạc Tử tại bên trên nhật ký ghi lại đồng dạng. Tả Chí Thành mi nhăn lại. Lại nghĩ tới ở trên đảo dưới mặt đất công nghệ cao căn cứ. Nếu như nói nó là cái kia Long Ảnh chỗ đại biểu thế lực, cái này cái thế lực hiển nhiên không hy vọng hòn đảo bí mật bị phát hiện. Nhưng nó lại không có tự chủ năng lực, chỉ có Nhất Nhạc Tử có thể phát động. Nghĩ tới đây, Tả Chí Thành lắc đầu, cái suy luận này lỗ thủng quá nhiều, hiển nhiên không thể thành lập. Hắn lại nghĩ tới trên bến tàu phát hiện nữ thi, chẳng lẽ là trong cái kia công nghệ cao căn cứ, còn có người tồn tại. Bọn hắn đã phát động ra nào đó siêu cấp vũ khí. Nhưng cái suy luận này chính mình suy nghĩ một chút, liền thấy cũng không có khả năng. Cung hải tặc đảo lúc trước bị đào móc, bị chiếm linh tình huống không hợp. Tả Chí Thành lắc đầu, nhật ký bị xé rách, lại để cho hắn đã mất đi một cái cơ hội biết được hòn đảo bí mật. Hắn chỉ có thể nhìn xem các tư liệu khác có ghi cái gì đó hay không. Thế nhưng mà vừa mở tư liệu ra, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, đứng lên. Sau đó đem thân thể trong ngoài, sở hữu tất cả túi toàn bộ tìm kiếm một lần. Hai quyển tùy tiện chọn đến tay tài liệu cũng bị hắn đặt ở trên bàn, tuy nhiên lại như cũ thiếu đi một vật. Súng đâu rồi? Súng vì cái gì đã không có? Tả Chí Thành bắt đầu hồi ức chính mình lúc trước nhất cử nhất động. Dùng hắn hiện tại đại não cùng trạng thái tinh thần, xem như mấy ngày hôm trước, thậm chí vài tuần trước điểm tâm ăn cái gì đều có thể một cái không lọt hồi ức đi ra. Hắn tinh tường nhớ rõ chính mình bị ném vào huyết trì thời điểm, Nhất Nhạc Tử cũng không có lấy đi súng của mình đấy. Về sau súng đều nên tại bên trong túi của hắn mới đúng. Chẳng lẽ là trong gió lốc rơi ra ngoài? Tả Chí Thành bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình, thế nhưng mà trên người hắn túi toàn bộ đều là có nút thắt, đã nút thắt không có mất, vật kia cũng không thể rơi đi ra mới đúng. Bị người đánh cắp rồi hả? Thế nhưng mà kế tiếp trên thuyền vài ngày, hắn cơ hồ kiểm tra tất cả mọi người hành lý, cũng không có phát hiện súng ngắn tồn tại, thật giống như cây súng này là một cái bọt nước. Tư liệu vẫn còn, súng ngắn lại không tại. Hai thứ đều là tại ở trên đảo cầm, khác biệt duy nhất, chính là một cái thuộc về nữ thi, một cái thuộc về Nhất Nhạc Tử. Lại là một cái câu đố không cách nào cởi bỏ, nhưng là Tả Chí Thành lại ẩn ẩn cảm thấy, súng ngắn biến mất, cùng hòn đảo Nhất Nhạc Tử bọn người phát ra hiện bí mật, nhất định có tuyệt đại quan hệ. Tả Chí Thành hiện tại chỉ có thể lật xem đến tay hai phần tư liệu, cái này vừa xem, liền phát hiện hai phần tư liệu vậy mà đều là dùng đại tế ngữ viết. Hơn nữa còn là một môn bí truyền võ thuật. Là một môn tên gọi là Hàn Quang Ba Động Kiếm Kiếm Thuật. Hai phần văn bản tài liệu, một phần viết chính là chiêu số, một phần thì là tâm pháp. Tâm pháp còn bao quát cái môn này kiếm pháp theo ngã tướng, đến nhân tướng, lại đến pháp tướng tu luyện chi pháp. Nhìn đến đây, Tả Chí Thành trên mặt lộ ra một cái thần bí nụ cười. Thú vị, tại ta cần có nhất thời điểm, dưới tình huống không có võ công có thể tiếp tục tu luyện, tùy tiện theo trên bản sách cầm một cái, tự lấy được một phần dùng đại tề ngữ viết, thích hợp ta tâm thần thuộc tính chân truyền võ công. Thật đúng là trùng hợp đến quỷ dị. Chương 159, Hoàng Kim Tuyển. Mấy ngày kế tiếp, Tả Chí Thành trên thuyền phần lớn thời gian, ngoại trừ tu luyện dạ hải, hiểu rõ thi mạch, tiến thêm một bước kiểm tra đo lường võ công của mình, chính là nghiên cứu đến tay cái bản này Hàn Quang Ba Đạo Kiếm. Dạ hải phương diện, Tả Chí Thành phát hiện hắn mệnh tùng tăng trưởng tốc độ tựa hồ biến nhanh hơn, đại khái tiếp qua 1-2 tháng, có thể đạt tới không lọt cảnh giới. Tuy nhiên hoài nghi cùng lúc trước ngân sắc vật chất cùng lúc này đầy cắm vào thi mạch có quan hệ, nhưng Tả Chí Thành khuyết thiếu tất yếu nghiên cứu thiết bị, cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi. Về phần thi mạch, hiển nhiên tại hoàn thành cải tạo về sau, lại để cho hắn hướng phía thực thi quỷ đã xảy ra biến dị. Nhưng là không biết là vì cái con kia Nhất Nhạc Tử chỗ cải tạo màu trắng thực thi quỷ bản thân đặc dị, hay vẫn là huyết chỉ, hay hoặc là vì chính hắn vốn đã đặc biệt dạ hải. Tuy nhiên thi mạch cải tạo hoàn thành, cùng thực thi quỷ hiệu quả rồi lại chỗ bất đồng. Hắn luyện thần đạt đến nhân tướng, tuy nhiên cảm tình phương diện trở nên đạm bạc, nhưng là cũng không có giống Khuê Lâm bọn hắn, có ăn thịt người dục vọng. Hơn nữa hắn tái sinh năng lực cơ hồ không có, chỉ có thể nói là tự lành lực so với trước kia mạnh hơn. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, hắn cơ thể cường độ so với quá khứ cường hơn rất nhiều, tạo thành thân thể cần có dinh dưỡng, năng lượng tự nhiên cũng nhiều hơn rồi, đã mất đi siêu nhanh chóng tái sinh năng lực, cũng không tính ngoài ý muốn. Trừ đó ra, chính là lực lượng cùng tốc độ các loại phương diện gia tăng. Thế nhưng mà cơ thể cường độ đạt tới màu da cam về sau, hắn liền phát hiện sau khi mình luyện võ, tựa hồ khó có thể lấy được tiến bộ. Kỳ thật suy nghĩ một chút, nhân thể tài liệu chỉ là chút ít như thế, vô luận như thế nào tăng cường, cũng nhất định sẽ có cực hạn, mà Tả Chí Thành hiện tại thân thể tố chất, phóng tới kiếp trước mà nói, đã là một cái tiểu siêu nhân rồi. Nếu như màu da cam 100%, chính là nhân thể có khả năng đạt tới cường độ cao nhất, hắn cũng có thể lý giải. Bất quá ngay cả như vậy, võ công tu luyện như cũ luôn tiếp tục. Một mặt là thân thể phương diện nếu không bảo trì tu luyện mà nói, tự nhiên sẽ lùi bước, thoái hóa đấy. Một phương diện khác thì là võ công chi lộ, ngoại trừ thân thể, còn có luyện thần chi đạo, tâm thần lực lượng. Tả Chí Thành hiện tại xa xa không có đạt đến cực hạn. Về phần luyện thần phía trên luyện hư, hắn hiện tại cũng không biết, càng không nóng nảy. Dù sao muốn đột phá đến pháp tướng, hiện tại xem ra tiểu cần tốn rất nhiều thời gian rồi. Vì vậy nguyên bản Tả Chí Thành tiến hành võ công tu luyện, đại bộ phận đều đang luyện tập chiêu thức, luyện pháp cảnh tượng, biến thành hiện tại, phần lớn thời gian đều là đang ngồi minh tưởng. Mỗi ngày chỉ là hơi chút luyện tập thoáng một phát quyền cước, không để thân thể thoái hóa mà thôi. Ngoại trừ như vậy củng cố võ công của mình, Tả Chí Thành còn nghiên cứu thoáng một phát cái môn kia Hàn Quang Ba Đạo Kiếm. Xem xét liền phát hiện cái môn này kiếm pháp bác đại tinh thâm, trực chỉ pháp tướng chi đạo, hơn nữa cùng hắn hiện tại tu luyện biến dị dưỡng khí hạo nhiên, cùng trong đó sát ý sát khí tâm thần lực lượng, vô cùng xứng đôi. Hắn ý định kế tiếp trên đường đi, tinh tế mà phỏng đoán trong đó áo nghĩa. Đã trải qua trên hải đảo liên tiếp mạo hiểm cùng chiến đấu, Tả Chí Thành càng thêm cảm thấy cái thế giới này âm thầm sóng cả mãnh liệt, thâm bất khả trắc. Đối với thực lực tăng cường cũng trở nên càng thêm bức thiết. Ngoại trừ ban ngày cơ hồ sở hữu tất cả thời gian đều dùng tại tu luyện cùng tự kiểm, buổi tối thời gian, Tả Chí Thành tắc thì cùng Lý Tầm Nhất tiến hành các phương diện trao đổi. Về phần Liễu Mạn Văn, mỗi lần muốn gia nhập vào, đều bị Tả Chí Thành vô tình cự tuyệt. Vốn Lý Tầm Nhất còn muốn kéo sư đệ của hắn Kim Tầm Thủ cùng nhau tới. Bất quá sư đệ của hắn phi kiếm bị Khuê Lâm bẻ gãy, hơn 10 năm tu vị cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, cả người tinh thần hoảng hốt, căn bản sự tình gì cũng không chịu làm. Đây cũng là kiếm tu cái gọi là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Kiếm tu cả đời tu vị tất cả tại trên một thanh phi kiếm, có thể nói phi kiếm chính là bọn họ khí quan, bọn hắn ngoại đan, bọn hắn mỗi một bước tu luyện, mỗi một lần cường hóa đều cùng phi kiếm cùng một nhịp thở. Phi kiếm bị đoạn, liên tim đều không thể tìm trở về, kim tầm thủ cơ hồ đã bị chặt đứt cầu đạo chi lộ. Chứng kiến hắn cả ngày tiểu tụy bộ dạng, Lý Tầm Nhất cũng chỉ có thể lại để cho một mình hắn lặng lặng suy nghĩ rồi. Mà Tả Chí Thành cùng Lý Tầm Nhất hai người lẫn nhau tầm đó giao lưu đạo thuật, võ công, Tả Chí Thành sở học đến từ Thiên Hạ Đạo Môn chính tông Nam Thánh Môn, lại có kiếp trước hiện đại khoa học ký ức, có thể nói Lý Tầm Nhất cùng hắn trao đổi quá trình, tuy nhiên không có học được cái gì mới đạo thuật, nhưng lại có thể cảm giác lấy được chỗ ích không nhỏ. Lý Tầm Nhất bản thân thì là xuất từ Thiên Hạ ba đại kiếm phái chi một thành vi kiếm phái. Đối với các môn các phái đạo thuật, võ công, còn có các loại lịch sử, văn hóa, bí mật đều hiểu biết một hai, có thể nói thông qua cùng hắn trao đổi, lại để cho Tả Chí Thành đối với cái thế giới này bối cảnh càng thêm lý giải. Hai người một phen trao đổi, ai cũng có được lợi ích. Lý Tầm Nhất càng là cảm thấy Tả Chí Thành thuận mắt, vì vậy ngày thứ ba buổi tối, hắn bề ngoài giống như vô tình ý mà mở miệng nói ra, "A Tả, không biết ngươi có từng nghe qua A Mạ Dị Cản, cùng cái gọi là Hoàng Kim Tuyển truyền thuyết?" "A Mạ Dị Cản biết rõ, nhưng Hoàng Kim Tuyển lại là cái gì?" Lý Tầm Nhất cười cười, trong ánh mắt lại tràn đầy chăm chú, "Đã biết rõ A Mạ Dị Cản, vậy ngươi nhất định biết rõ, toàn bộ Tân Đại Lục, tại quá khứ trong truyền thuyết, đều là do cái này Như Mê quốc gia thống trị đấy. Vậy ngươi có biết hay không, vì cái gì Trung Nguyên có đạo thuật, Tây Phương có ma pháp, nhưng là tại Tân Đại Lục, ngoại trừ một ít chân truyền võ công, bọn hắn liền không có nắm giữ bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng đâu này. Bởi vì bị tiêu hủy. Căn cứ chúng ta trong môn phái ghi lại, A Mạ Dị Cản tại quá khứ là tuyệt đối có tồn tại đấy. Bọn hắn thống trị toàn bộ Tân Đại Lục, cũng tại cuối cùng trước mắt thu thập cũng tiêu hủy trên đại lục cơ hồ sở hữu tất cả tư liệu cùng đạo thuật có quan hệ, cuối cùng cũng vì vậy mà sụp đổ. Lúc này mới khiến cho chúng ta có thể đánh bại trên đại lục thổ dân, thoải mái mà chiếm lĩnh tại đây. Căn cứ mấy năm gần đây, tất cả thế lực lớn tại Tân Đại Lục khảo sát, thăm dò lấy được ghi chép, trước khi A Mạ Dị Cản sụp đổ, sở dĩ muốn thu thập những vật kia, là vì chế tạo ba kiện thần khí, một trong số đó, liền được gọi là Hoàng Kim Tuyển. Hoàng Kim Tuyển? Nên không phải là đồ vật có thể chế tạo Hoàng Kim A? Tả Chí Thành hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên không phải, Hoàng Kim tại A Mạ Dị Cản đại biểu chính là tài phú cùng vĩnh hằng, căn cứ mới nhất nghiên cứu, cái này Hoàng Kim Tuyển rất có thể ẩn chứa A Mạ Dị Cản vương đối với vĩnh hằng tánh mạng truy cầu. Tả Chí Thành nghe đến đó, khoe miệng có chút vểnh lên, thú vị. Càng thú vị còn ở phía sau, tiểu xem ngươi có hứng thú hay không. Lý Tầm Nhất chặt chẽ mà chằm chằm vào Tả Chí Thành nói ra, chúng ta xem như là sinh tử chi giao, cho nên ta mới tin ngươi. Ngươi có cụ thể tin tức? Ta phải về trước một chuyến Tân Lục. Không có sao. Lý Tầm Nhất lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, ta cùng đi với ngươi. Ngay tại Tả Chí Thành rời xa Tân Lục Thành ngày hôm sau buổi tối. Một gã đủ để khiến toàn bộ Tân Lục cao tầng đều bất an cường giả, mang theo chính mình nằm tên đệ tử, xông vào Hải Long Bang bang chủ, Long Phi Dương phòng ngủ. Long Phi Dương run rẩy bờ môi, quỳ rạp xuống đất, trước người của hắn, là một gã một thân áo bào đỏ đầu chọc lão giả. Phắt! Phắt! Vương, ta là bị buộc đấy. Chương 160, Hồng Nhật. Chương 160, Mặt Trời Đỏ. Ngày thứ hai giữa trưa, toàn bộ Long Phi Dương dinh thự đã bắt đầu bị phong tỏa. Trong phòng ngủ, Thanh Nguyệt Khâu bọn người sắc mặt ngưng trọng. Thang Viên nhìn trên mặt đất thơi khô, sắc mặt có chút khó xem nói, cùng bị nướng đồng dạng, ta xem trực tiếp châm lửa, chúng ta có thể ăn thịt nướng rồi. Đường Hương hủy mắng, đúng lúc này ngươi còn có tâm tư nói đùa. Đến cùng phải hay không lực lượng tinh thần. Không có thiêu đốt dấu vết, trong phòng cũng không có bất kỳ nhiệt lượng lưu lại. Thang Viên mấp máy miệng, toàn bộ thi thể cơ hồ biến thành ngàn năm thơi khô. Còn phải nói sao, đương nhiên là nhân tướng không sai. Hơn nữa trái tim cũng hoàn toàn cháy khét, lại là thời điểm này, mục tiêu lại là Long Phi Dương. Người ra tay hoàn toàn không muốn che giấu thân phận của mình a. Thanh Nguyệt Khâu cau mày, lẩm bẩm nói, Hồng Nhật Pháp Vương. Hiện tại nên gọi Hồng Nhật Tăng rồi. Lâm Cương Hào lo lắng nói, tuy nhiên hắn bị đã đoạt đi địa ngục môn Pháp Vương vị, nhưng là thực lực như cũ không thể coi thường, sợ là chúng ta thêm cùng một chỗ, đều không có biện pháp đối phó được hắn. Nói không sai. Đúng lúc này, một thanh âm giả nua theo ngoài cửa truyền đến. Chỉ thấy một lão giả mặc áo bào đỏ, đầu trọc, toàn bộ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy chậm rãi độ tiến đến. Tại phía sau của hắn, tổng cộng 4 người. toàn bộ dùng một loại dưới cao nhìn xuống biểu lộ nhìn xem Thanh Nguyệt Khâu bọn người. Trong đó một gã nữ tử áo trắng, Lâm Cương Hào bọn người từng có bái kiến, chính là lúc trước bị Tả Chí Thành chặt đứt tay, đánh lui Bạch Du Linh. Mặt khác ba gã nam tử, tắc thì dùng một loại thưởng thức, kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Thanh Nguyệt Khâu. Đối phương mỹ mạo, còn có cổ này lạnh như băng xương khí chất. Thật sự để cho sở hữu tất cả nam tính đều không thể xem nhẹ. Mà trước mắt người này lão giả, hiển nhiên chính là mấy người bọn họ nói đến Hồng Nhật Tăng rồi, tức Huyết La Sắt Tần Lang Nghe sư phụ. Nhìn trước mắt như lâm đại địch, khẩn trương hề hề Thanh Nguyệt Khâu bọn người, Hồng Nhật Pháp Vương chỉ nhìn lướt qua, liền hơi không thể thấy lắc đầu. Ta chỉ là tới tìm quỷ quyền đấy. Đối phương dù cho chưa hề động, nhưng là cổ này nóng rực khí tức như cũ đập vào mặt, Thanh Nguyệt Khâu cảm giác mình giống như là đứng tại phía dưới đại mạc mặt trời, sắc mặt tự nhiên mà vậy nổi lên một mảnh đỏ bừng rồi, trên trán càng là dần dần ra một mảng lớn mồ hôi. Nhưng dù cho áp lực đập vào mặt, Thanh Nguyệt Khâu như cũ cắn răng nói ra, chúng ta không biết quỷ quyền thân phận chân chính. Ta biết rõ. Hồng Nhật Tăng quay đầu, nhắm lại ánh mắt của mình, thật sâu hít một hơi, loại người này, đương nhiên sẽ không nói cho các ngươi biết thân phận chân thật của hắn. Ta tới tìm ngươi, chỉ là xác định mấy người các ngươi không phải hắn mà thôi. Tiếp lấy hắn mở to mắt, chậm rãi nói ra, A Hải. Người nam nhân này hẳn là trong bọn họ võ công lợi hại nhất đấy. Thử xem hắn. Hắn chỗ chỉ, đúng là Lâm Cương Hào vị trí. Được xưng là A Hải, là một gã toàn thân mình trần. Nửa người dưới khoác da thú giống như dã nhân trắng hán. Nghe được Hồng Nhật Tăng phân phó, khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười, chậm rãi đi tới. Thanh Nguyệt Khâu cả giận nói, Hồng Nhật, ngươi muốn dưới ban ngày ban mặt, sát hại mệnh quan triều đình sao? Đương nhiên không. Ta lúc này đây đến Tân Lục Thành, sẽ không gây chiến. Hồng Nhật Tăng nhàn nhạt nói, ngoại trừ đem phản đồ đánh chết, chỉ lấy đi quỷ quyền một người tánh mạng. Về phần các ngươi ảnh tử binh đoàn, ta càng không có chút nào đối địch chi ý. Chỉ là thử xem mà thôi, nếu như hắn không phải quỷ quyền mà nói. Á Hải tự nhiên cũng sẽ không giết hắn đi. Thanh Nguyệt Khâu còn muốn tranh luận cái gì, lại bị Lâm Cương Hào một tay ngăn cản, không cần làm phiền tiểu thư, đã vị bằng hữu kia muốn thử công phu của ta mà nói, vậy thử một lần tốt rồi. Nói xong, hắn xoắn lên tay áo, đồng dạng hướng phía Á Hải đi đến. Chỉ thấy giữa hai người càng đi càng gần, ngay tại khoảng cách không đến một mét thời điểm, Á Hải mãnh liệt xuất thủ, cái này vừa ra tay, liền có hổ gầm thanh âm vang lên, Lâm Cương Hào chỉ cảm thấy một hồi gió tanh đập vào mặt. Đặc biệt là đối phương năm ngón tay tại co duỗi tầm đó một hồi tăng vọt, như là một trương thanh hắc hổ chảo hướng phía Lâm Cương Hào đỉnh đầu liền chụp tới. Đúng một tiếng, hai người quyền trưởng tương giao, kinh lực đối xông về sau, dưới chân sàn nhà toàn bộ dạn nước bay lên, A Hải trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, nhưng là rất nhanh lại lần nữa giữ tợn cười rộ lên, hổ gầm một tiếng, lại là liên tục mấy chảo hướng phía Lâm Cương Hào chảo đến. Hắn tu luyện một môn gọi là Huyết Vũ Hổ Ma Sát võ công, chỉ thấy hắn mỗi một chảo chảo ra đều nương theo lấy từng cơn hổ gầm, thanh âm này không ngừng tăng cường lực lượng của hắn, càng là có thể tăng cường khí thế, nhiễu loạn đối thủ trạng thái tinh thần. Đặc biệt là hắn gân cốt chi cường, quả thực như là hình người cao su, Lâm Cương Hào mấy lần nắm đấm nện ở trên người của đối phương, đều bị một cỗ lực phản chấn triệt tiêu. Nếu như không phải hắn trong khoảng thời gian này phục dụng trong di tích mang đi ra linh năng trái cây mà nói, chỉ sợ sớm đã bại trận. Dù cho như vậy, đối mặt A Hải không biết mệt mỏi điên cuồng công kích, hắn cũng theo thể lực hạ thấp, từng chút một rơi vào hạ phong. Vù một tiếng, hổ trảo tại lòng ngực của hắn lưu lại một đạo tàn ảnh, đập vào mặt khí lưu, cho người một loại làn da đều muốn bị xé nứt cảm giác. Mà y phục của hắn cũng ở một trảo này, bị xé mở một đường vết rách, trên lồng ngực để lại một đạo rướm máu dấu tay. Một trảo qua đi, A Hải liền thối lui, bởi vì bên kia Thang Viên cùng Đường Hương Hủy hai người đã một trái một phải công tới, canh giữ ở trước mặt Lâm Cương Hảo. Đầu lĩnh, không có sao chứ? Lâm Cương Hào sắc mặt khó xem lắc đầu, hổ ma quả nhiên danh bất hư truyền. A Hải cười cười, đem bên trên ngón tay huyết dịch từng chút một liếm sạch, trong hai mắt đã tuôn ra tí tí sắc ý. Bên kia Hồng Nhật Tăng nhưng lại chậm rãi nói ra, đi thôi, hắn không phải quỷ quyền. Cũng không biết hắn là bằng vào kinh nghiệm, nhãn lực, hay vẫn là cái gì khác đến phán đoán, nói xong những lời này về sau, quay người liền rời đi. Lúc ly khai, hắn cũng cảnh cáo nói, tiểu nha đầu, ta vô tình ý cùng ảnh tử binh đoàn khai chiến. Nhưng lúc này đây là vi đồ đệ của ta báo thủ, ai xuất đầu, người đó sẽ chết. Sau lưng vài tên đệ tử cũng cùng đi theo, ngoại trừ Bạch Du Linh, mặt khác ba gã nam tử đều lưu luyến mà đánh giá Thanh Nguyệt Khâu vài lần. Đặc biệt là trong đó một gã khuôn mặt tuấn tú, cầm trong tay mảnh kiếm công tử ca, trả lại cho Thanh Nguyệt Khâu một nụ hôn gió. Lại bị nàng lạnh như băng bỏ qua mất. Hơn 10 phút đồng hồ sau, một tên binh lính phái tới báo cáo, Tân Lục Cảng mặt khác mấy cái địa phương, lúc trước đều bị tập kích. nghe nói Hồng Nhật Tăng còn có một gã đồ đệ, vừa rồi không thấy được hắn, nhất định là hắn ra tay. Đường Hương Hủy sắc mặt khó xem nói, may mà chúng ta lúc trước phái người tiếp đi Tống Hào bọn hắn, Tả Chí Thành cùng Quỷ Quyền quan hệ nên còn không có bị phát hiện. Phát hiện hay không phát hiện căn bản không sao cả. Lâm Cương Hào sắc mặt khó xem, Huyết La Sát không chỉ là bị Quỷ Quyền đánh chết, lúc ấy toàn bộ Tân Lục hơn 10 gia võ quán, đều có phần vây công nàng. Ý của ngươi là, Long Phi Dương chết rồi, kế tiếp, chỉ sợ bọn họ sẽ đem toàn bộ Tân Lục sở hữu tất cả võ quán đều huyết tẩy một lần. Nếu như Tả Chí Thành trở lại, càng là sẽ bởi vì đột nhiên quật khởi thực lực, trở thành số một hoài nghi đối tượng. Thanh Nguyệt Khâu nghe vậy, nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, phái người đi Hạo Nhiên võ quán, một khi gặp chuyện không may, lập tức báo cáo nhanh cho ta. Còn có, phái người đi Hải Kinh một chuyến. Chương 161, tranh đấu. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Tân Lục giang hồ liền nên đón liên tiếp kịch liệt biến hóa. Trong khách sạn, Hồng Nhật Tăng chính nhắm mắt ngồi, lúc trước đi theo phía sau hắn đệ tử Chi Một, vũ khí là mảnh kiếm áo trắng công tử vẻ mặt cung kính mà đi vào cửa phòng. Công tử kia không người nói ra, sư phó. Hồng Nhật Tăng như cũ nhắm mắt, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, như thế nào? Không chịu nổi một kích, dù sao chỉ là chút ít tiểu lâu la mà thôi. Công tử kia nói ra, mấy ngày nay, chúng ta đã đập phá 7 gia võ quán nhãn hiệu, ta xem có ít người muốn ngồi không yên. Hồng Nhật Tăng thản nhiên nói, không sao, chỉ cần chúng ta ít giết người, ảnh tử binh đoàn bên kia chỉ biết nhẫn. Sư phó nói rất đúng. Công tử kia con mắt quay tròn, còn nói thêm, thế nhưng mà sư phó, những cái kia võ quán chiêu bài bị nện, người bị phế sạch, tuy nhiên khai mở không nổi nữa. Nhưng La Sát chết thảm như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn? Buông tha? Hồng Nhật Tăng mở mắt, trong hai mắt huyết quang lóe lên rồi biến mất, như là nồng đặc huyết dịch đem đồng tử của hắn bao trùm, đợi giết Quỷ Quyền, bọn hắn hết thảy đều muốn trốn cùng. Công tử ca nở nụ cười, hắn hiểu được Hồng Nhật Tăng ý tứ, đối phương chỉ là không hy vọng vừa lên đến liền cùng với ảnh tử binh đoàn xung đột trực tiếp, cho nên lựa chọn mình tu sạn đạo ám độ trần thương. Nhưng vào lúc này, khách sạn đại môn truyền đến từng cơn ồn ào thanh âm. Áo trắng công tử nở nụ cười, trên mặt hiện ra một mảnh âm tàn, sư phó, xem ra những cái kia võ quán tạp chủng liên hợp lại rồi. Ân. Nói xong câu đó, Hồng Nhật Tăng liền tại lần nữa nhắm mắt không nói. Tiến nhập lao tăng nhập định trạng thái. Tựa hồ hoàn toàn không có đem chuẩn bị phát sinh sự tình để ở trong lòng. Trên thực tế mấy ngày qua bốn phía đá quán, dỡ xuống võ quán chiêu bài, cũng chính là của hắn năm cái đồ đệ thay phiên tại làm, chính hắn là không thể nào tự mình làm loại chuyện nhỏ nhặt này đấy. Bên kia, một gã hơn 30 tuổi trung niên nam tử, tại hơn 100 vị võ quán sư phó cùng học viên túng tụm, hướng phía khách sạn đi đến. Hắn đúng là tự tại quán Tân Lục phân quán quán chủ, Hà Minh Hải. Giờ phút này hắn, mang trên mặt một tia đặc hữu kiêu ngạo, đứng tại trước khách sạn đại môn. Đối với người chung quanh hỏi, Lâm sư phó. Đám kia nháo sự người ngoài, tiêu ở tại chỗ này sao? Vâng. Một gã một tay gây đi, bị băng bó lại võ sư đoán hận nói, ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn tiến vào đây. Đám này xuất sinh, luận võ không tính. Còn ra tay ngoan độc. Hơi một tí phế người tay chân. Hà sư phó ngươi nhất định phải vì chúng ta chủ trì công đạo A. Hà Minh Hải đến Tân Lục về sau, luôn luôn chú ý thu mua nhân tâm, muốn thu phục toàn bộ Tân Lục võ thuật giới, tại trước mắt cha mình làm ra điểm thành tích. Trước mắt có người ngoài đến Tân Lục náo sự, đối với hắn mà nói quả thực là không thể tốt hơn. Bất quá một phen lòng đầy căm phẫn phê phán về sau, hắn hay vẫn là quay đầu nhìn phía một bên A Phi, hỏi, A Phi, Tả sư phó còn không tới được sao? A Phi có chút xấu hổ nói, sư huynh hắn mấy ngày nay vừa vặn muốn đi một chuyến xa nhà, tạm thời về không được. Úc, như vậy a? Bất quá người chung quanh nhìn về phía A Phi ánh mắt lại rõ ràng không tin. Khi nào đi không tốt, hết lần này tới lần khác tại thời điểm mấu chốt như vậy lại đi. Có người xì xào bàn tán nói, hử, cứ như vậy còn muốn làm hội trưởng. Ta xem không phải là đi xa nhà, là sợ trốn đi a. Có người xem cuộc chiến cảm khái nói, cũng không thể trách hắn, ta xem qua mấy cái người kia xuất thủ, thâm bất khả chắc à, so Tả Chí Thành còn lợi hại hơn nhiều. Chỉ sợ không phải cái gì người bình thường. Có người suy đoán nói, không phải người bình thường. Chẳng lẽ là cái nào giang hồ môn phái đệ tử? Chỉ sợ là vậy, bằng không thì ngươi xem mấy cái lao giang hồ không phải đều trốn đi. Hiện tại chỉ có dựa vào Hà sư phó rồi, dù sao hắn có tự tại môn bối cảnh, chắc có thể làm cho đối phương biết khó mà lui. Cái kia còn phải nói, Hà sư phó thế nhưng mà được tự tại quán chân truyền đấy. Một gã tự tại quán đệ tử nói ra, xem như tại Hải Kinh, Hà sư phó võ công đều có thể đứng vào trước 15. Hải Kinh, chính là Nam Vịnh khu vực thủ phủ, cũng là nơi đặt tự tại quán tổng quán. A Phi tự nhiên cũng đã nghe được những người này xì xào bàn tán, nhìn xem Hà Minh Hải vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười bộ dạng, cũng chỉ có thể chịu đựng trong bụng cơn tức này, trong nội tâm thầm mắng vài tiếng hỗn đản. Vừa lúc đó, một gã eo đeo mảnh kiếm, khuôn mặt hơi có chút âm nhu nam tử trẻ tuổi theo khách sạn cửa lớn đi ra. Hắn vừa đi ra, liền dẫn một mảng lớn võ sư cùng các học viên tình cảm quần chúng bắt đầu mãnh liệt. Có người chỉ vào hắn hô, chính là hắn. Chính là hắn đã thương hầu sư phó. Cắt đứt hầu sư phó ngón cái. Đánh chết hắn. Cho hắn biết chúng ta không phải dễ trêu đấy. Nam tử cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, rắc rưởi là rắc rưởi, các ngươi chỉ biết một loạt mà lên sao. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Chứng kiến người chung quanh làm bộ muốn lao lên bộ dạng, nam tử trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt sát khí. Đúng lúc này, Hà Minh Hải đi ra, vị huynh đài này không phải quá mức hùng hổ dọa người rồi hả? Đời ta người tập võ, tu võ trước tu đức, các hạ một đoàn người những ngày này, chẳng những hủy đi người khác chiêu bài, phế người võ công, làm việc nhưng lại quá mức độc ác rồi. Hà Minh Hải. Nam tử kia cười nhạt một tiếng, trang diện lời nói cũng không sai, chỉ là không biết ngươi đã học được cha của ngươi mấy thành công phu. Đừng nói nhảm, muốn lên tựu lên đi, các ngươi những cái này mặt hàng, ta cũng không có ý định lãng phí thời gian. Hà Minh Hải nhướng mày, nếu như không phải chung quanh người quá nhiều, hắn đã sớm chửi ầm lên rồi, nhưng giờ phút này hắn chỉ là chậm rãi đi tới, đã các hạ như thế gian ngoan mất linh, ta ngươi đành phải đánh một trận rồi. Ngươi xuất kiếm a? Xuất kiếm? Cái kia áo trắng công tử sắc mặt cứng lại, tiếp lấy cười ha hả, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách lại để cho ta xuất kiếm sao? Đối phó loại người như ngươi nuông chiều từ bé thiếu ra, ta dùng một tay là đủ rồi. Hà Minh Hải cuộc đời này ghét nhất chính là bị người nói hắn dựa vào gia đình. Giờ phút này nghe đối phương lời nói này, trên mặt lúc trắng lúc xanh, hảo hảo hảo, ngươi đợi tí nữa đừng hối hận là được. Khách sạn mái nhà, ba nam một nữ vẻ mặt không thú vị mà đánh giá cửa lớn võ đấu. Bạch Vũ Linh sắc mặt băng linh như là cương thi, A Hải một tay nắm cái cằm, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Còn có hai tên nam tử tướng mạo nhưng lại có chút tương tự, chỉ là một người lưng cong đại đao, một người trên lưng vác lấy vài cái súng kíp, hai người đều vẻ mặt cười toe toét mà nhìn xem đại môn phương hướng. Trên lưng đeo súng nam tử cười nói, ca ca, ngươi nói đại sư huynh giải quyết bọn hắn muốn dùng bao lâu. Ai biết được, cái này muốn xem đại sư huynh tâm tình. Vác trên lưng lấy một cây đại đao nam tử ha ha cười nói, lại không thể giết bọn chúng đi, đoán chừng cần 10 cái hô hấp à. Bất quá bọn này phế vật hoàn toàn chính xác không có gì đáng xem, cũng không biết cái kia quỷ quyền sẽ mạnh bao nhiêu. Trên lưng đeo súng đệ đệ nói ra, có thể đem U Linh tỉ tay kéo xuống, đoán chừng như thế nào cũng cùng chúng ta không kém bao nhiêu. Bạch U Linh sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, Vũ Văn. Người muốn chết. Hắc 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 hắc, chỉ đùa một chút nha. Được xưng là Vũ Văn đệ đệ nói ra, cái kia quỷ quyền nhất định rất lợi hại à, nhị sư huynh ngươi cứ nói đi. A Hải hư lạnh một tiếng, quỷ quyền do ta giải quyết. Làm thịt hắn về sau, ta sẽ khiêu chiến Minh Hà. Úc! Vũ Văn huynh đệ kích động nói, thế kỷ đại chiến sao? Ngay tại lúc đó, trên đường phố thi đấu đã tiếp cận khâu cuối cùng, liền 10 cái hô hấp đều chưa dùng tới, Hà Minh Hải đã nửa quỳ trên mặt đất. Chương 162, quét. Hà Minh Hải quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, không thể tin mà nhìn đối phương, làm sao có thể? Hắn như thế nào có thể thua, đối phương thậm chí còn không có xuất kiếm. Đột nhiên hắn nhìn đối phương trang phục. Còn có bên hông mảnh kiếm, thoáng cái cả kinh nói, ngươi, ngươi là Bạch Tỷ Dì Tu La. Vừa nghe đến Hà Minh Hải cái này một tiếng thét kinh hãi, chung quanh có chút niên kỷ võ sư trên mặt đều là hiện lên kinh sợ chi sắc, thậm chí đều vô ý thức lui về phía sau vài bước, như là cái kia áo trắng công tử không phải người, mà là tới từ địa ngục các quỷ. Trong đám người có người hỏi, Bạch Tỷ Dì Tu La là ai? Lập tức liền có lớn tuổi một ít võ sư hồi đáp, đó là người của địa ngục môn. Bọn họ là đến Vi Huyết La Sát báo thù đấy. Thốt ra lời này, người chung quanh lập tức loạn thành một đoàn, lúc trước Huyết La Sát huyết tẩy Tân Lục, giết nhiều người như vậy nhưng lại tại trước mắt. Trong mắt bọn hắn, Huyết La Sát có thể so sánh cái gì Hà Minh Hải, Tả Chí Thành, Tưởng Thiên Chính, Tiêu Cảnh Dương chi lưu đáng sợ hơn nhiều. Huống chi vừa rồi Hà Minh Hải vài cái công phu đã bị đối phương thu thập, càng làm sâu sắc bọn hắn đối với trước mắt Bạch Tỷ Tu La sợ hãi. Bạch Tỷ Tu La thì ra là Hồng Nhật Tăng tọa hạ đại đệ tử Minh Hà, hơi chán ghét nhìn chung quanh những cái kia sợ hai đám người một cái, khinh thường nói, các ngươi đã nhìn ra, ta cũng cứ việc nói thẳng rồi. Kế tiếp vài ngày, chúng ta sẽ đem Tân Lục tất cả đại võ quán từng cái bái phòng một lần, các ngươi có cái gì cao thủ, cũng xuất hiện đi, đừng cứ mãi phái ra chút ít lâu la, đến lãng phí thời gian của ta. Chung quanh đệ tử cùng võ sư bọn chúng vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Minh Hà. Nhưng là một cổ áp lực vô hình do trên người Minh Hà bao phủ tới, lại để cho bọn hắn hai tay run rẩy, lại không ai dám động thủ. nam nhân ở trước mắt, vừa rồi chỉ là mấy thân ảnh chớp động, kiếm chỉ điểm vài cái, liền đem Hà Minh Hải kích ngã xuống đất. Từ đầu tới đuôi, liền bên hông kiếm đều không có rút, chiến đấu liền đã xong. Mà Hà Minh Hải là ai? Tự tại quán phân quán chủ, một thân võ công tại Tân Lục trong khoảng thời gian này đã hiển lộ không thể nghi ngờ, thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi hắn so về tuổi trẻ Tả Chí Thành muốn càng thêm lợi hại. Thực lực chênh lệch quá xa. Người nơi này cũng không phải đồ ngu, đặc biệt là trải qua Huyết La Sắt cùng Tả Chí Thành tra đạp, lại để cho bọn hắn càng minh bạch, nhiều khi, tại đối mặt cao thủ thời điểm, nhân số là không có tác dụng đấy. Chứng kiến mọi người chung quanh sắc mặt tức giận, rồi lại không dám động tay nhu nhược bộ dáng. Bạch Y Tu La Minh Hà lắc đầu, thật là làm cho người thất vọng. Đối mặt nhục nhã như thế, các ngươi cũng không dám đứng ra, cái kia còn học võ làm gì? Luyện công làm chi? Trực tiếp về nhà làm ruộng đi thôi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn mang theo một cỗ lực gáp bách quét về phía mọi người chung quanh, cái kia ánh mắt sắc bén khiến tất cả mọi người cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, rồi lại không người dám cùng hắn liếc nhau. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Minh Hà quay đầu liền rời đi, trong nội tâm chẳng những đối với Tân Lục cái gọi là võ quán thất vọng, đối với chuyến này mục tiêu quỷ quyền, cũng không khỏi xem nhẹ thêm vài phần. Như cũ xen lẫn trong Tân Lục loại này nông thôn, thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể cường đi nơi nào. Sư phó lần này đem chúng ta đều mang tới, thật sự là chuyện bé xé ra to rồi. Mà một mực nửa quỳ tại mặt đất Hà Minh Hải bên này, tuy nhiên nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy phẫn hận, nhưng từ đầu tới đuôi đều không có lần nữa đưa ra khiêu chiến. Phía sau của hắn, lão bộc Trung Bà gắt gao đè lại bờ vai của hắn, thiếu gia, ngàn vạn đừng xúc động. Cái kia Bạch Tí Di Tu La không phải chuyện đùa, huống chi nghe nói cùng hắn đến còn có mấy người. Hà Minh Hải sắc mặt tái nhợt đứng lên, cái gì cũng không có nói, liền dẫn Trung Bá ly khai rồi. Lưu lại mọi người một mảnh bối rối. Làm sao bây giờ? Liền Hà Sư Phó cũng không phải cái này Bạch Tí Di Tu La đối thủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm gì? Nhận thua á, Hà Sư Phó đều bị ba quyền hai cái đánh ngã rồi, toàn bộ Tân Lục ai còn là đối thủ của hắn? Đột nhiên, Nghiên Vũ xã trưởng, Tần Vũ trên mặt âm u nói, ai là võ thuật hiệp hội hội trưởng? Làm hội trưởng, chúng ta nhiều như vậy võ quán thật sự đụng phải vấn đề thời điểm, cũng không thể làm rùa đen rút đầu a. Tần Vũ từ khi Tả Chí Thành trở thành võ thuật hiệp hội hội trưởng về sau, thời gian càng ngày càng khổ sở, lúc trước bị đối phương đánh bại sỉ nhục, càng làm cho Nghiên Vũ xã tình thế càng thêm gian nan. Giờ phút này chứng kiến tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn liền nhịn không được chế nhạo Tả Chí Thành một phen rồi. Nên không phải cái này Tả Chí Thành đã sớm biết thân phận của đối phương, nên chạy trốn đi à nha. Hắn cái này vừa nói, mọi người lập tức đem trong nội tâm sợ hãi cùng phẫn nộ phát tiết đến trên người Tả Chí Thành. Hừ, ta lúc đầu tiểu nói lại để cho một cái tóc vàng tiểu tử làm hội trưởng liền không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt một điểm đảm đương đều không có. Không được, A Phi. Một người chỉ vào A Phi cái mũi hỏi, Tả Chí Thành lúc nào trở về? Hắn là chúng ta hiệp hội hội trưởng. Dù sao cũng phải thay chúng ta chống đỡ một điểm A. Hà Sư Phó lên một lượt rồi, sao hắn không đi cùng Bạch Tí Di Tu La tỉ thí một phen? Đúng vậy A, Tả Chí Thành chạy, cái này võ thuật hiệp hội ta xem tản đi được rồi. Ngay tại A Phi hết đường chối cãi, nghèo từ giải thích thời điểm, Tần Vũ lại mà nói một câu, tưởng Sư Phó là Tả Chí Thành sư phụ, nếu đồ đệ đã chạy, sư phụ dù sao cũng phải đi ra nói vài lời A. Đúng vậy, tưởng Sư Phó đâu này? Lại để cho tưởng Sư Phó rời núi A. Người nói chuyện hiển nhiên cũng không phải thật cảm thấy Tưởng Thiên Chính cùng Tả Chí Thành có thể đối kháng Bạch Tí Di Tu La, bọn hắn chỉ là muốn tìm người ở phía trước mũi nhọn, lại để cho chính mình võ quán khỏi bị hại mà thôi. A Phi Hô, không được. Sư phụ mấy tháng trước tiểu bị thương, những cái này các ngươi cũng biết đấy. Các ngươi lại để cho sư phụ rời núi, các ngươi còn có một điểm cốt khí hay không a? Tả Chí Thành chính mình lẻn đi, còn có tư cách gì nói chúng ta? Đúng vậy a, bị đánh cũng không phải võ quán của các ngươi. Ngươi đương nhiên không gấp á. Đương nhiên cũng có ít người ngày bình thường cùng Hạo Nhiên võ quán giao hảo võ sư giúp A Phi nói mấy câu. Hai phe nhân mã nhau nhau một hồi, cuối cùng là không giải quyết được gì, từng người tán đi rồi. Hồng Nhật Tăng một đoàn người, như là một mảnh mây đen, bao phủ tại toàn bộ Tân Lục Giang Hồ, ép tới tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi. Võ công bị phế, võ quán bị quét sự tình mỗi ngày đều tại phát sinh. Thậm chí có người đánh lén, hạ độc cám toán Bạch Tí Di Tu La bọn người, tuy nhiên cũng bị bắt đi ra, trực tiếp đánh chết. Vì vậy có võ quán lựa chọn trực tiếp đầu hàng. Mà 4 ngày về sau, rốt cục chỉ còn lại có ở vào nguyên lai Chiêu Dương võ quán, hiện tại tức là Hạo Nhiên võ quán, cũng là võ thuật hiệp hội tổng bộ vị trí. Ngày này, tại mấy trăm người vây xem, Bạch Y Tu La 5 tên đệ tử đi tới Hạo Nhiên võ quán cửa ra vào. tất cả mọi người thần sắc khẩn trương mà nhìn xem một màn này. Với tư cách Tân Lục Võ Lâm cuối cùng một cái không có bị bình định võ quán, đây đã là cuối cùng trận địa rồi. Nếu như ngay cả Hạo Nhiên võ quán cũng bị quét mất, cái kia toàn bộ Tân Lục võ thuật giới, có thể nói từ nay về sau khó gượng dậy nổi. Thế nhưng mà nhìn qua Hạo Nhiên võ quán đóng chặt đại môn, không có ai cảm thấy bọn hắn có thể ngăn cản Bạch Tỷ Tu La thế công. Cửa thành, Lý Tầm Nhất lưng cong hộp đựng kiếm, cười hì hì nói ra, cuối cùng đã tới, cái này là Tân Lục sao? Tại đây địa phương nào chơi tốt nhất à? Còn có đồ ăn ngon, đều giới thiệu cho ta a. Tả Chí Thành vẻ mặt lãnh đạm nói, không có hứng thú. Ngươi cái người này ngoại trừ tu luyện, thật đúng là một điểm hưởng thụ sinh hoạt nhạc thú đều không có a. Lý Tầm Nhất quay đầu, nhìn xem Tưởng Tình nói ra, Tình Nhi muội muội, hay vẫn là ngày mai ngươi dẫn ta đi dạo chơi. Ân. Tưởng Tình gật gật đầu, nhìn Tả Chí Thành một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Đoạn đường này tới, nàng chỉ cảm thấy đối phương tựa hồ thay đổi hoàn toàn một người đồng dạng, càng ngày càng lãnh, càng ngày càng băng. Trong vòng một ngày, lời nói cộng lại liền 5 câu cũng chưa tới, lại để cho lòng của nàng càng thêm lo lắng. Chương 163, Tâm. Một lát sau, võ quán đại môn mở ra, một gã chiều cao trung đẳng, thân thể có chút gầy yếu trung niên nam tử, đón mọi người kinh ngạc ánh mắt, chậm rãi đi ra. Tưởng Thiên Chính thân thể nhìn về phía trên như cũ có chút suy yếu, nhưng là ánh mắt bình tĩnh, biểu lộ ôn nhuận, ngoài miệng mang theo không màng danh lợi nụ cười, nhìn xem Minh Hà bọn người, tựu như là nhìn xem đường xa mà đến bằng hữu đồng dạng. Hắn khoát tay áo, nói, thỉnh. Người chung quanh cũng đều cùng Minh Hà 5 người tiến nhập võ quán, chỉ thấy võ quán trên đất trống, đã dựng tốt một tòa hình vuông lôi đài, Tưởng Thiên Chính từng bước một mà đi đến, A Phi, Đại Truy Hoàng bọn người đi theo bên cạnh của hắn, còn đang không ngừng khuyên bảo. Sư phụ, được rồi A, thương thế của ngươi còn không có khỏi hẳn, thật sự không thể lên A. Lại để cho ta đi thôi sư phụ. Ta đi, lại để cho ta đi. Tưởng Thiên Chính cười lắc đầu. Từng bước một kiên định mà đi về hướng lôi đài, nào có sư phụ lại để cho đồ đệ đi ra ngoài chịu đánh. Huống chi ta nếu là võ quán quán chủ, lại là hiệp hội hội trưởng, một trận chiến này, không có người nào so với ta càng thích hợp rồi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà lại lãnh đạm, trên người tản ra một cô yên lặng xa xưa khí chất, tựu như là đã xem đạm sinh tử, hồng trần. Dưới lôi đài, A Phi, Đại Trùy Hoàng hơn 10 học viên quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt bi thương. Phẫn nộ mà đưa mắt nhìn Tưởng Thiên Chính từng bước một đi lên lôi đài. Hiện tại không khí, lại để cho trong lòng của bọn hắn cảm giác vô cùng áp lực. Trong đám người, lúc trước còn cãi nhau từng cái võ quán võ sư, các học viên, cũng tất cả đều yên tĩnh trở lại, sắc mặt phức tạp nhìn xem trên lôi đài cô đơn Tưởng Thiên Chính. Đột nhiên, có người ngẩng đầu vỗ tay, tiếp lấy ngày càng nhiều người bắt đầu vỗ tay, yên lặng địa duy trì lấy Tưởng Thiên Chính, cho dù là bọn họ biết rõ ván này thắng lợi là cỡ nào xa vời. Tựa hồ đúng lúc này, bọn hắn mới nhớ tới, Tưởng Thiên Chính mới thật sự là võ thuật hiệp hội hội trưởng, Tả Chí Thành chỉ là phó hội trưởng mà thôi. Đám người tối hậu phương. Thanh Nguyệt Khâu Tú Mi một mực nhăn chặt. Hải Kinh bên kia còn không có tin tức sao? Liên một người cũng không có phái tới. Thanh Nguyệt Khâu trong giọng nói, có một loại nói không nên lời tức giận. Tiểu thư, bên kia hiện tại nhân thủ cũng phi thường ít. Thang Viên nhìn thoáng qua Thanh Nguyệt Khâu, ấp á ấp đúng nói, đoàn trưởng tạm thời quyết định không phái người tới. Hơn nữa còn phân phó xuống, chỉ cần Hồng Nhật Tăng không làm quá phận, không có xâm hại đến chúng ta lợi ích mà nói, cũng đừng cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Hết thảy muốn dùng đại cục làm trọng. Nói nhảm. Thanh Nguyệt Khâu đột nhiên lạnh giọng nói, liền chỗ ở của chúng ta đều bảo hộ không được, còn nói cái gì đại cục. Những người kia, vì hưởng thụ, sợ cùng địa ngục môn phát sinh xung đột, lại sợ hai ta làm lớn chuyện, cái gì đều kéo lấy. Một đám ngồi không ăn bám thế hệ. Tiểu thư, không nên vọng động. Một bên Đường Hương Hủy nói ra, Hải Kinh đam kia ra hỏa tiểu đợi xem ngươi xấu mặt đây này. Lần này Hồng Nhật Tăng đem 5 cái đồ đệ đều mang tới, nói rõ nguyện nhất định phải đạt được. Xem như quỷ quyền, Tả Chí Thành, tăng thêm mấy người chúng ta, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Lao hòa thượng kia công lực, tiểu thư ngươi ngày đó cũng được chứng kiến rồi. Nghĩ đến Hồng Nhật Tăng ngày đó thị uy, Thanh Nguyệt Khâu liền cảm thấy một hồi thật sâu cảm giác vô lực. Đối phương luyện thần chi đạo, khoảng cách Bạch Nhật Vô Hình Hỏa Thành tiểu chỉ chênh lệch một bước ngắn, chính diện đối kháng, nhân số ưu thế không có chút ý nghĩa nào, nhóm người mình càng là khả năng trực tiếp bị miểu sát. Huống chi dùng Bạch Tỷ Tu La cầm đầu 5 tên đệ tử, càng là mỗi người không phải đèn đã cạn dầu. Hơn nữa một khi khai chiến mà nói, bất luận thắng bại, đều muốn thừa nhận trách nhiệm cùng địa ngục môn khơi mào chiến tranh. Lại nghĩ đến trong nhà những người kia thái độ đối với nàng, bên trong cặp mắt của nàng cũng chỉ có thể để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thanh Nguyệt Khâu đối với bên cạnh Lâm Cương Hào nói ra, phòng thủ thành phố nhân mã đến rồi hả? còn có Sơn Hổ quân nhân mã cũng đều đã đến rồi sao? Cũng đã vào thành. Lâm Cương Hảo có chút khẩn trương nói, thế nhưng mà bọn hắn chỉ sợ không có biện pháp lưu lại Hồng Nhật Tăng. Hơn nữa tiểu thư ngươi xác định bọn hắn sẽ khai mở sát giới. Người của địa ngục môn đều là dã thú. Không có dã thú nào là sẽ không ăn thịt đấy. Thanh Nguyệt Khâu trong lời nói, đã mang theo một cố quyết tuyệt, bọn hắn hiện tại chỉ là đang đùa bỡn con mồi, chơi chán về sau, nhất định sẽ hạ sát thủ. Chờ bọn hắn hạ sát thủ rồi, tiểu xuất động quân đội, xem như lưu không được Hồng Nhật Tăng. Cũng ít nhất phải lưu lại vài tên đồ đệ của hắn. Đây cũng là Thanh Nguyệt Khâu ý định. Một khi Hồng Nhật Tăng đại khai sát giới, nàng lại lập tức phái quân đội đi bao vây. Như vậy công tác không đến vị, hoặc là sơ suất khơi mào chiến tranh chịu tội. Đều không thể tùy tùy tiện tiện án tại trên tay của nàng. Bên kia, cạnh lôi đài Bạch Di Tu La Minh Hà, nhìn chung quanh hò hét vỗ tay mọi người, lại nhìn một chút trên đài vẻ mặt bình tĩnh Tưởng Thiên Chính, đột nhiên cười cười. Thú vị. So sánh với Tưởng Thiên Chính chậm rãi đi lên, hắn chỉ là một cái tung người, liền đi tới trên đài. Hắn nhìn về phía trước mắt Tưởng Thiên Chính nói ra, so về những cái kia phế vật, ngươi ngược lại là có chút cốt khí. Bất quá thân thể của ngươi, chỉ sợ tại trên lôi đài trống không được bao lâu a. Tưởng Thiên Chính nhẹ gật đầu, thương thế của hắn tại dưới sự trợ giúp của linh năng trái cây, hoàn toàn chính xác đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng xem như hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không phải Bạch Y Tu La đối thủ, huống chi hiện tại trọng thương chưa lành. Cùng ngươi một trận chiến kết quả ta đại khái có thể đoán được, nhưng người cả đời này, luôn có một ít khiêu chiến không cách nào trốn tránh. Chỉ cần ta võ đạo có thể lưu truyền xuống, cái kia thua cũng không có sao. Dù là chết ở chỗ này. Dù là chết ở chỗ này. Minh Hà cười nhạo một tiếng, vậy ngươi tiểu đi chết đi. Sau một khắc, tại trong mắt Tưởng Thiên Chính, Minh Hà thân ảnh lập tức biến thành một đoàn mơ hồ. Đây là tốc độ của đối phương quá nhanh, đột phá hắn thị giác bắt ảnh tốc độ. Nhưng là đối mặt đây hết thảy, Tưởng Thiên Chính trên mặt cũng không có bối rối, mà là khoát tay, nhẹ nhàng liền đưa cánh tay khoác lên trên Minh Hà nắm tay. Minh Hà cảm giác mình một quyền này giống như là đánh vào trên đông, hoàn toàn không đến lực. Có cái gì cổ quái? Chỉ thấy Minh Hà nắm đấm chấn động, toàn thân cơ bắp phát ra tiếng ma sát, tay kia tại trong một chớp mắt không ngừng biến hóa, liên tục 10 cái thủ ấn tại trong khoảnh khắc bày ra, tựu như là nở rộ hoa sen, cuối cùng hướng phía Tưởng Thiên Chính ngực cấn đi. Một chiêu này đánh ra, trong không khí tựa hồ cũng có thể ngửi đến một cô mãnh liệt máu tươi hương vị, đậm đặc sát ý đập vào mặt. Mà Tưởng Thiên Chính không người, lùi bước, đưa tay, vậy mà cùng suýt xảy ra tai nạn thời điểm, tiếp được Minh Hà chiêu thức ấy, hơn nữa từ đầu đến cuối thật giống như một trang giấy, theo Minh Hà lực đạo hướng lui về phía sau, mà Minh Hà cảm giác mình một quyền này, giống như là đánh vào một quả bóng ra bắn ra, bản thân lại không thụ lực. Tưởng Thiên Chính giờ phút này trong nội tâm, một cô an bình cảm giác bay lên. Tâm linh của hắn tựu như là bình tĩnh hồ nước, mà Minh Hà khí tức, giống như là ném vào hồ nước cục đá đồng dạng. Mỗi một tia địch ý, mỗi một cái động tác, đều có thể rõ ràng phản ứng tại trong lòng của hắn. Không chỉ là Minh Hà, thậm chí liền chung quanh những người khác, phẫn nộ, nôn nóng, khinh thường, lo lắng đều chiếu rọi tại trong lòng của hắn. Chương 164, trở về. Ngắn ngủn một chiêu, Tưởng Thiên Chính tuy nhiên ngăn cản xuống, nhưng là bàn tay một hồi nhức mỏi, thậm chí liền vai, ngực đều cảm giác được rõ ràng khí huyết không thông. Minh Hà cùng mình lực lượng chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được luống đốm. Nhưng trên tâm lý biến hóa, lại khiến hắn rất vui vẻ. Cái này là dưỡng khí hạo nhiên nhân tướng cảnh giới sao? Sau khi bị thương, ốm đau tại giường, tuy nhiên thân thể tố chất hạ thấp, nhưng là trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, lại làm cho Tưởng Thiên Chính tâm linh tu vị lần nữa tăng lên một cái bậc thang, tại trèo lên lôi đài, ném đi sinh tử, vinh dự, cùng Bạch Di Tu La giao thủ trong tích tắc, mấy chục năm khổ tu rốt cục nở hoa kết trái, vậy mà dùng chưa đến luyện khí đại thành thân thể, cường hành đem lực lượng tinh thần tăng lên tới nhân tướng chi cảnh. Tại bên trong cảm giác của hắn, tâm linh tựu như là một cái hồ nước, đem Minh Hà hết thể địch ý, công kích cách nghĩ, toàn bộ chiếu rọi đi ra. Hơn nữa cũng không chỉ là Minh Hà, tại bên trong cảm giác của hắn, có một đoàn hừng hực thiêu đốt, như là trên không trung mặt trời lực lượng, chính xa xa mà đang quan sát lấy tại đây. 200m bên ngoài, Hồng Nhật Tăng buông xuống chén trà trong tay, tựa hồ là cảm thấy cái gì, trong ánh mắt đã hiện lên một tia tiếc hận, đáng tiếc. Minh Hà tắc thì nhìn trước mắt khí tức đột nhiên biến hóa Tưởng Thiên Chính, mắt lộ ra vẻ hân thường, ngươi rất tốt, vậy mà có thể cùng ta chiến đấu lấy được tâm hồn đột phá, so những người này mạnh hơn nhiều. Nhưng sau một khắc, trong ánh mắt của hắn liền lộ ra một tia tiếc hận, đáng tiếc, nếu như không phải La Sát sự tình, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian phát triển. Buổi sáng hiểu rõ, buổi chiều chết cũng được. Tưởng Thiên Chính thản nhiên nói, chúng ta tiếp tục a. Tốt. Lời còn chưa dứt, Minh Hà cả người đã kéo lấy liên tiếp tàn ảnh. Đột nhiên thoáng hiện đến trước mặt Tưởng Thiên Chính, một cước hướng phía đối phương đầu gối đá ra. Thường Thiên Chính hai chân xoắn một phát, tựu như là siêu cường cao su. Trực tiếp đem Minh Hà một cước này thế công đẩy ra, chẳng những hóa giải đối phương tiến công, còn thừa dịp đối phương bởi vậy chân đứng không vững cơ hội, một quyền đánh ra, như là một cây đại thương đồng dạng. Mang theo từng cơn tiếng sấm nổ mạnh, hướng phía Minh Hà ngược đâm tới. Minh Hà tự nhiên sẽ không bị như thế đơn giản đánh bại, chỉ thấy hắn một tay ngăn lại Tưởng Thiên Chính cánh tay, tay kia giống như chát đao hung hăng chặt xuống, muốn đem Tưởng Thiên Chính cánh tay một chả mà đoạn. Sắc bén khí tức theo Minh Hà hai tay nổ bắn ra, Tưởng Thiên Chính mắt lộ tinh quang, biết không có thể cứng rắn ngăn cản. Chỉ thấy cả người hắn không lùi phản tiến, đụng vào đối phương trong ngực, lực lượng trong cơ thể không ngừng kích động, thật giống như bóng da đồng dạng, không ngừng phản chấn lấy lực lượng của đối phương. Cạch cạch liên tiếp tiếng nổ vang lên. Cận thân đoàn đả, ngắn ngủn vài giây, hai người quyền trưởng giao kích hơn 10 hơn trăm lần, Tưởng Thiên Chính áo bị triệt để biến thành rách nát, thẳng đến cuối cùng một quyền, Tưởng Thiên Chính dưới lòng bàn chân một tiếng bạo nổ. Dĩ nhiên là lôi đài đã nứt ra một cái động lớn, hai người đối bính một quyền, từng người thối lui. Từ đầu tới đuôi, đều là Minh Hà ỷ vào cường đại thân thể tố chất đè nặng Tưởng Thiên Chính đánh, nhưng là hết lần này tới lần khác Tưởng Thiên Chính như là có thể biết trước công kích, mỗi một lần đều vừa đúng đem đối phương thế công tránh thoát hoặc là phản chấn. Như là một khối cao su, bất luận Minh Hà như thế nào đánh, đều không thể tạo thành chính thức tổn thương. Võ công không, viên, rắc, linh, tại lúc này trên người Tưởng Thiên Chính được phát huy vô cùng tinh tế. Đây cũng là dưỡng khí hạo nhiên nhân tướng cảnh giới chỗ mang đến tăng thêm. Hắn lại để cho Tưởng Thiên Chính tâm thần đạt đến một loại đến gần vô hạn tại tuyệt đối bình tĩnh trạng thái. Tại loại này tuyệt đối bình tĩnh, hắn cảm giác đến địch nhân ác ý cùng tâm tính. Tại bên trong bình tâm, dự phán ra đối phương chiêu số. Cái gọi là định trong sinh tuệ. Tưởng Thiên Chính lực lượng tinh thần, tựu như là một cái gương, chiếu rọi ra chúng quanh hết thể cảnh tượng. Có thể nói tả trí thành, Hồng Nhật Tăng lực lượng tinh thần chủ yếu là trực tiếp sát thương người khác, Tưởng Thiên Chính tu luyện dưỡng khí hạo nhiên, thì là cảm giác người khác. Dùng hắn cảnh giới bây giờ, nếu như cho hắn đầy đủ linh năng đồ ăn, không, có lẽ chỉ cần có thể quán thông toàn thân tiên thiên một mạch chân truyền võ công, mấy tháng về sau, hắn cùng Minh Hà giao thủ, chỉ sợ liền sẽ không thua, thậm chí có khả năng thắng. Nhưng là hiện tại, dù cho cảnh giới tăng lên, thân thể lại chênh lệch, vẫn như cũng là không cách nào tránh khỏi đấy. Minh Hà nhìn Tưởng Thiên Chính một cái, chậm rãi rút ra bên hông mảnh kiếm, trên mặt của hắn mang theo từng tia tiếc hận, tôn kính cùng thần thánh, quyền pháp của ngươi, khí độ đủ để khai tông lập phái. Vì biểu đạt ta đối với ngươi tôn kính, kế tiếp ta sẽ dùng lực lượng mạnh nhất đánh bại ngươi, sau đó giết chết ngươi. Lẽ ra nên như vậy. Và anh, như là đốt lên một thùng thuốc súng, Minh Hà thân ảnh tại trong khoảnh khắc biến mất, vô số ngân quang như là mưa sao trổi tại trên lôi đài tách ra. Thường nhân thị giác căn bản đã khó có thể phát giác được Minh Hà bóng dáng. Tưởng Thiên Chính bằng vào lực lượng tinh thần phản xạ, tuy nhiên có thể cảm giác đến đối phương hướng đi, nhưng là thân thể chênh lệch, lại làm cho hắn khó có thể ngăn trở sở hữu tất cả công kích. Đặc biệt là đối thủ dùng binh khí, so về lúc trước nắm đấm càng thêm khó có thể giảm bất lực cùng né tránh. Suy 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 suy. Nhiều đóa huyết hoa tại trên người Tưởng Thiên Chính tách ra, trong khoảnh khắc cả người hắn đã biến thành một ga huyết nhân, nhưng nét mặt của hắn như cũ yên ổn, tĩnh lặng. Dưới đài mọi người đã là một mảnh ngốc trệ, cái kia trên lôi đài quyết đấu, Minh Hà võ công, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đối phương tốc độ cực nhanh, tại trong mắt những người này đã như yêu như ma, quả thực là không thể chiến thắng đấy. Sau một khắc, trên lôi đài lại xuất hiện biến hóa mới. Đã xong. Thở dài một tiếng, một đại đồng ngân quang tại Tưởng Thiên Chính ngực đột nhiên tách ra. Minh Hà thân ảnh đã xuất hiện ở lôi đài biên giới. Dưới đài trong mắt mọi người, giờ phút này đã tràn đầy tuyệt vọng cùng chán trường. Thua rồi hả? Loại người này làm sao có thể thắng? Luyện võ nhiều năm như vậy, cùng người ta so với lại có làm được cái gì? Bên kia Hà Minh Hải cũng dùng một loại phức tạp thần sắc nhìn xem trên đài hai người, hắn nghĩ đến nếu như là mình mà nói, có thể tại toàn lực ứng phó Minh Hà đi qua mấy chiêu. Tưởng Thiên Chính, danh bất hư truyền. Nghĩ nửa ngày, hắn cũng chỉ là thì thào lẩm bẩm, thế nhưng địa ngục môn. Cái này còn gần kề chỉ là câu hồn sứ giả, cái kia cao cấp nhất pháp vương. Thậm chí mạnh nhất thần bí nhất Diêm Ma Thánh Tử, lại sẽ cường đến mức nào, chúng ta trong mắt bọn họ, lại được cho là cái gì đâu này. Mà có thể đem địa ngục môn đuổi tới Tân Đại Lục Thiên Đạo Cung, Tu Di Sơn, lại sẽ là cái dạng gì? Ai? Thật sâu thở ra một hơi. Những cái kia lịch sử đã lâu môn phái, so với hắn tưởng tượng càng muốn mạnh hơn nhiều, một cô nói không rõ cảm giác vô lực, bao phủ trong lòng của hắn. Thế nhưng bên kia, Minh Hà trong mắt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tưởng Thiên Chính nhìn xem lồng ngực của mình, cũng mắt lộ ra kỳ sắc. Chỉ thấy một thanh trường kiếm, chính phiêu phù ở lòng ngực của hắn, cũng chính là thanh kiếm này, tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc chặn lại Minh Hà công kích. Phi kiếm. Đúng lúc này, hắn manh liệt xoay người sang chỗ khác, như lâm đại địch nhìn về phía dưới lôi đài. Tại A Hải bọn người đứng thẳng vị trí đằng sau, chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã biểu lộ lạnh như băng nam tử. Quái vật. Sát khí đập vào mặt, giống như là không khí đều trở nên rét lạnh mà sền sệt lại đồng dạng, Minh Hà thậm chí cảm giác được hô hấp, ý thức của mình cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, người này đến cùng giết bao nhiêu người? Hắn nhìn trước người vẻ mặt kiên kỵ, khẩn trương, như là sói hoang đồng dạng mắt lộ ra hung quang. A Hải bốn người, chỉ là nhàn nhạt nói, nghe nói các ngươi tìm ta. Ta vừa trở về. Các ngươi mỗi người lưu lại một tay, sau đó rời đi, ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua. Như thế nào đây? Sát ý phóng tức thu, năm người sau lưng đã là một mảnh mồ hôi lạnh đầm địa, đeo súng Vũ Văn càng là trực tiếp bị cổ khí thế này trùng kích nhịn không được lùi lại ba bước, sau đó không cẩn thận ngã trên mặt đất. Chương 165, muốn ngươi chết. Dưới đài mọi người toàn bộ đều vẻ mặt giật mình mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tả Chí Thành, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại cuối cùng trước mắt lại xuất hiện. Cùng lúc đó, Tưởng Tình một tiếng thét kinh hãi, đã chạy lên lôi đài, đem Tưởng Thiên Chính đỡ đi xuống. Minh Hà không có ngăn cản nàng, ánh mắt của hắn chỉ là gắt gao chằm chằm vào Tả Chí Thành. Tuy nhiên đối phương nhìn về phía trên thâm bất khả trắc, nhưng chính là mấy câu, lại làm sao có thể thật sự để cho mấy người bọn họ thối lui. Huống chi còn muốn lưu lại một tay. Chỉ thấy A Hải nhe răng cười một tiếng, nhẹ nhàng mà bóp nhẹ thoáng một phát cổ tay của mình, hắn nhìn xem Tả Chí Thành bịt mắt nói ra, mù một con mắt, vậy ngươi là Tả Chí Thành rồi. Xem ra các ngươi là không muốn tự mình ly khai rồi. Cặp mắt của hắn một mảnh lạnh lùng đảo qua trước mắt năm người này, thực lực của đối phương đã rõ ràng hiện ra ở trước mắt của hắn. Mạnh nhất chính là tên kia áo trắng cầm kiếm nam tử, màu tím tiên thiên một mạch bao trùm suất 90%, tiếp theo tiểu là vừa vặn cùng hắn nói chuyện trắng hán, màu tím tiên thiên một mạch bao trùm suất 88%. Thân thể tố chất của bọn hắn còn không có cường như lúc trước Dieter, Alins bọn người, nhưng là bọn hắn có luyện võ công, đấu pháp, thật cùng những cái kia thực thi quỷ đánh nhau mà nói, vẫn còn có chút tỷ số thắng đấy. Bất quá cũng chỉ là có chút mà thôi. Hắn muốn làm gì? Thanh Nguyệt Khâu chứng kiến đột nhiên xuất hiện Tả Chí Thành, lo lắng nói, hắn không có làm tình tưởng tình huống sao? Hay vẫn là quỷ quyền đã có cái gì an bài? Quay đầu, nàng đối với Lâm Cương Hảo phân phó nói, nhanh lên lại để cho sở hữu tất cả bộ đội đều tới, tình huống có thay đổi. Hồng Nhật Tăng bọn hắn khả năng muốn xuất thủ. Hắn điên rồi hả? Xa xa Hà Minh Hải vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn xem Tả Chí Thành bóng lưng. Tại bên cạnh của hắn, Trung Bá thở dài nói, hắn là vì sư phụ của mình đi tìm cái chết, đáng tiếc cái này thiên phú. Nghe vậy, Hà Minh Hải cũng có chút ít lý giải gật đầu, thở dài, khó được, đợi hắn đã chết về sau. Đang lúc hắn nói chuyện, đột nhiên ngây ngẩn cả người, một đôi mắt trương được như là ngưu nhãn, gắt gao chằm chằm vào Tả Chí Thành vị trí. Không chỉ là hắn. Ở đây tất cả mọi người đều ngây ngốc mà nhìn xem Tả Chí Thành, mỗi người đều như là con vịt bị nắm cổ đồng dạng. Há miệng không thể nói gì. Nguyên lai vừa rồi Tả Chí Thành lại cùng đối phương nói mấy câu, sau đó đột nhiên giơ lên một tay. Vậy chết đi. Như là chuông lớn thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tả Chí Thành lời nói nghe đi lên quần quận đung đưa, từng chữ rõ ràng, trực tiếp xoay tròn đến ở đây tất cả mọi người trong lỗ tai, sau đó liền chứng kiến một quyền đánh về phía A Hải. Mà nương theo lấy một quyền này đánh ra, là Tả Chí Thành bước ra một bước thân ảnh, nương theo lấy hắn như vậy một bước bước ra. Trên mặt đất trực tiếp truyền đến một tiếng nổ mạnh, như là một đầu tiền sử cự long một cước đạp tại trên mặt đất, cho người một loại toàn bộ đại địa đều chấn động lên, mọi người đứng không vững cảm giác. Tại trong mắt A Hải, đối phương một quyền này trực tiếp nhét đầy hắn toàn bộ tầm mắt, tựa hồ trước mắt đột nhiên tối sầm, nắm đấm chưa đến, đập vào mặt kính phong đã đem mắt, miệng của hắn rót đầy không khí, tựu như là một con voi lớn đánh tới đồng dạng. Cái loại này cuồng bạo lực lượng, rung động nhân tâm như thế, trực tiếp kích thích hắn hét lớn một tiếng, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. A Hải đã đem hai tay dựng lên, cơ hồ là ép khô trong cơ thể mình mỗi một phần lực lượng, dùng sức toàn lực tại trên hai tay, thật giống như một cái lao hổ tại làm khốn thú chi đấu đồng dạng, phát ra sắp chết phản công. Phanh! Quyền thủ tương giao, giờ khắc này, A Hải chỉ cảm giác mình đã hoàn toàn đánh mất thân thể quyền khống chế, hai tay cũng rất giống triệt để mất đi chi giác đồng dạng, hướng phía hai bên đẩy ra. Toàn bộ thân thể tức thì bị một cỗ hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng hướng về sau thối lui, liền giống bị một ngọn núi đánh tới đồng dạng. Rầm 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 rầm. Cả người hắn bay vào đầu gỗ dựng nên lôi đài. Các chủng các dạng một khối, bụi mù, mảnh đá bốn phía bay vụt, cũng không biết liên tiếp đụng gây bao nhiêu căn đầu gỗ, cả người hắn đã ngã xuống lôi đài trung tâm vị trí, chung quanh toàn bộ đều là các loại đứt gãy của gỗ, khối vụn. A Hải muốn đứng lên, lại phát hiện trên thân thể tiếp theo trận trận nhức mỏi cùng khí huyết sôi trào, đừng nói đứng lên rồi, ngay cả động cũng không động được. Một quyền, chỉ là một quyền, tiểu lại để cho hắn cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu. Ngay tại trong hắn một mảnh kinh hãi ánh mắt, cái kia giống như ma vương nam tử đã một cái cất bước, hướng phía vị trí của hắn chậm rãi đi tới. Đồng loạt ra tay. Giết hắn đi. Quen thuộc tiếng gọi vang lên, mấy ngọn phi đao liên tiếp mà hướng phía Tạ Chí Thành sau đầu vọt tới. Mỗi một chuôi phi đao đều phát ra cùng không khí ma sát tiếng rít, hiển nhiên tốc độ đã nhanh tới cực điểm, trong mắt những người ở đây trên cơ bản chỉ có thể nhìn đến bóng đen lóe lên. Thế nhưng mà Tả Chí Thành thậm chí liền đầu đều không có quay trở lại, gần kề đem tay hướng về sau hất lên, những cái kia phi đao thật giống như một mảnh dài hẹp cá con, bị Tả Chí Thành kẹp trong tay, sau đó phản phương hướng quăng trở về. Phi đao bay trở về so với lúc đến nhanh hơn gấp 2-3 lần, Bạch Vũ Linh một tiếng thét kinh hãi, kiệt lực hướng một bên tránh đi. Sau lưng trong cơ quan càng là phun ra liên tiếp khí thể, trợ giúp nàng gia tốc. Thế nhưng đợi đến lúc nàng ngừng lại, vẫn như cũ là vẻ mặt kinh ngạc cùng sợ hãi, một ngọn phi đao sát qua bắp đùi, máu tươi thoáng cái hiện đầy váy của nàng. Chỉ là tiện tay đánh trả. Bên kia Tả Chí Thành đem phi đao đánh lui về sau, lại có một đạo ánh đao theo cái hông của hắn lóe lên, lưng đeo đại đao Vũ Văn ca ca không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau của hắn, một cây đại đao lại nhẹ nhàng linh hoạt như ưu linh. Hướng phía Tả Chí Thành bên hông vô thanh vô tức mà cắt tới. Ngay tại hắn chuẩn bị đắc thủ thời điểm, một căn có chút uốn lượn ngón tay chắn trước mặt thân đao. Cái này ngón tay nhìn về phía trên trắng loãng như ngọc, tựa hồ vô cùng yếu ớt, nhưng lại kiên cố mà chắn lấy trước đao của hắn. Một ngón tay cũng muốn chống đỡ ta, trong lòng của hắn cười lạnh, trên tay tăng thêm sức mạnh, muốn nhất cổ tác khí, đem đối phương ngón tay cùng phần eo đều chém đứt. Nhưng vào lúc này, cái kia có chút uốn lượn ngón tay đã đột nhiên duỗi thẳng, cũng trực tiếp tránh được lưỡi đao. Tay chỉ đạn tại trên thân đao. Đinh một tiếng. Mãnh liệt chấn động, nương theo lấy thân đao truyền đưa tới trên tay của hắn, sau đó là trên thân thể. Cả người tê dần, tiếp lấy trước mắt tối sầm, liền cảm giác được trên bụng của mình truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, hắn đã bị một cước đá bay đi ra ngoài, trực tiếp đụng ra lôi đài. Phía ngoài cầm súng Vũ Văn đệ đệ, vừa mới cầm súng kiếp nhắm chúng Tả Chí Thành sau lưng, liền cảm giác được trước mắt một bóng đen hiện lên, đã cùng hắn ca ca đụng vào nhau, trở thành lăn đất hồ lô. Liên tiếp công kích, chẳng những không có cách nào xúc phạm tới Tả Chí Thành, thậm chí đều không thể ngăn cản Tả Chí Thành bước chân. Ở cái này vài giây đồng hồ bên trong, Tả Chí Thành một bên tiện tay hóa giải ba người thế công, một bên bước vài bước, đi tới trước người A Hải. Từ đầu tới đuôi, hắn chỉ muốn đuổi theo đối phương mà đánh. A Hải vẻ mặt kinh hãi nhìn xem trước người nam nhân, điên cuồng hét lên nói, nhanh tới cứu ta. Chương 166, ngươi sẽ chết. Dừng tay. Ở này cuối cùng trước mắt. Minh Hà Ngân sắc mảnh kiếm rốt cục đổi tới, chỉ thấy mũi kiếm của hắn không ngừng mà cao tốc rung động lắc lư, tựu như một cái mũi khoan, mang theo một hồi bén nhọn rít gào, hướng phía Tả Chí Thành sau lưng hung hăng đâm tới. Đối với người khác xem ra, một kiếm này quả thực là nhanh tới cực điểm, cũng duệ tới cực điểm, chỉ có thể loáng thoáng mà chứng kiến ngân quang chợt lóe lên, lại hết lần này tới lần khác cho người một loại chói mắt, thậm chí là như mũi kiếm tại khuôn mặt đảo qua sắc bén cảm giác. Tâm, ý, niệm, khí. Thế toàn bộ hội tụ tại bên trong một kiếm, có thể nói một kiếm này bất luận lực lượng hay vẫn là tốc độ, cũng đã đạt tới Minh Hà cực hạn, hắn có lòng tin, trước mắt tiểu là một khối thép, hắn đều có thể đem nó xuyên thủng. Mà đối mặt Minh Hà cái này toàn lực một kiếm, Tả Chí Thành cũng rốt cục không thể không lần thứ nhất dừng bước, sau đó có chút quay người, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh chiến thuật dao găm cùng mảnh kiếm giao kích cùng một chỗ, phát ra liên tiếp cạch cạch giòn vang, vô số hỏa tinh tại chính giữa hai người hiện lên. Tuy nhiên Tả Chí Thành dùng tay không cũng có thể đánh lại cầm trong tay vũ khí Minh Hà, nhưng là trong lòng của hắn, từ trước đến nay chưa từng có cách nghĩ lưu chỗ trống, hoặc là hạ thủ lưu tình. Sau một khắc, mảnh kiếm vỡ vụn, Minh Hà bay ngược, thân tại giữa không trung, đã vẻ mặt bạo tán ra mấy đạo huyết hoa. Hắn lăn mình một cái, nửa quỳ trên mặt đất, trên mặt đã tất cả đều là vẻ kinh hãi, vừa rồi ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian, hắn cảm giác mình giống như là chạy tại bên trên dây thép đồng dạng, hơi có khinh thường. Sẽ bị đối phương lấy đi tánh mạng. Cái loại này lực các bách, cái loại này tử vong uy hiếp cảm giác, thậm chí liền sư phó của hắn, Hồng Nhật Tăng đều chưa từng có cho hắn cảm giác đến. Minh Hà toàn lực một kích, cũng chỉ là ngăn trở Tả Chí Thành một giây đồng hồ, khi hắn kiếm thoái, người lui thời điểm, Tả Chí Thành một cái cất bước đã xuất hiện tại trước mặt A Hải. Mà lúc này A Hải vừa mới nắm chặt thời gian nửa đứng lên, liền chứng kiến một quyền đầu, như là Thái Sơn áp xuống. Tiểu như là toàn bộ thiên không đều bị cái này trầm trọng như núi nắm đấm cho che đậy. Làm người tuyệt vọng lực lượng, nắm đấm còn chưa tới A Hải trên thân thể, đập vào mặt Kình Phong đã khiến hắn đau xót. A! Hắn há mồm phát ra một tiếng hét. Muốn cùng Tả Chí Thành liều mạng, nhưng là vừa vặn há mồm. Còn không có kịp kêu đi ra, gào thét liền bị Tả Chí Thành quyền phong đè ép trở về. Bất quá đúng lúc này hắn đã quản không được nhiều như vậy rồi, chỉ thấy hắn song trưởng mở ra, mạch máu, cơ bắp một hồi tăng vọt, như là hai cái huyết sắc móng vuốt đồng dạng, hướng phía Tả Chí Thành bụng hung hăng chụp tới. Đó là hắn thành danh võ công, huyết vũ hổ ma sát huyết hổ chảo, luyện tập thời điểm, mỗi ngày đều muốn tay không chém giết một đầu trưởng thành lão hổ, dùng hai móng mổ bụng, dùng hổ huyết thoải mái hai tay. Dần ra hai móng càng phát ra cường kiện, linh hoạt, một khi nín thở ngưng thần, thúc khí sung huyết, liền có xé hổ báo chi lực. Bình thường hắc đạo không biết có bao nhiêu người đã bị chết tại cái này một đôi hổ chảo. Thế nhưng tại thời khắc này, đối mặt trước mắt như là ma thần nam tử, Á Hải lại không có một chút lòng tin. Hắn sở dĩ không có lựa chọn ngạnh kháng Tả Chí Thành một quyền này, mà là lựa chọn công kích bụng, là muốn đối phương bận tâm bị thương. Thu hồi một chiêu, vì những người khác nghĩ cách cứu viện hắn tranh thủ thời gian. Nhưng hắn hoàn toàn nghĩ lầm rồi, Tả Chí Thành quyền thế liền biến đều không có biến. Tựu như là nhìn không tới Á Hải một đôi huyết chảo đồng dạng, như cũ án lấy nguyên lai quỹ tích hướng phía Á Hải đầu hành đến. Huyết chảo không hề bị ngăn trở chảo tại trên bụng Tả Chí Thành, dựa theo thường ngày tình huống, Á Hải chỉ cần có chút dùng lực, đối phương bụng sẽ thoang cái bị xé ra, thậm chí ruột, dạ dày, mạch máu đều bị hắn rút đi ra. Thế nhưng mà lúc này đây, A Hải chỉ cảm giác mình thủ trưởng như là hoành tại một cái thép tấm. Chẳng những móng nuốt căn bản vào không được, thậm chí một cỗ cuồng mãnh lực phản chấn trực tiếp đem hai tay của hắn chấn động đến đau nhức. Diêm ma kim thân. Vẻ kinh ngạc tại trong mắt A Hải chợt lóe lên, sau một khắc. Như núi như biển lực lượng đã tại đầu của hắn nổ bung, thậm chí liền đau đớn cũng phản ứng không kịp nữa. Đầu của hắn đã triệt để nổ tung, tóe lên một đống hồng bạch, thậm chí còn rơi tại trên người Tả Chí Thành. Bất quá Diêm Ma Kim Thân phát động, Tả Chí Thành ra giống như là có một tầng vô hình lực trường, những cái kia màu trắng, màu đỏ chất lỏng vừa mới bắn tung tóe đến, lại toàn bộ bị bắn ra rồi. Một bên khác, Vũ Văn ca ca, Vũ Văn đệ đệ, Bạch Thú Linh, Minh Hà, toàn bộ sắc mặt khó xem trên mặt đất cố kia vẫn còn run rẩy không đầu thi thể. Trên mặt là đã kinh hãi, lại phẫn nộ phức tạp thần sắc. Từ đầu tới đuôi, theo Tả Chí Thành đột nhiên động thủ, đến A Hải bị một quyền mất mạng, liền 10 giây đồng hồ thời gian đều không đến, trong bọn họ đệ nhị cường đại A Hải cứ như vậy chết. Muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết, nhiều hơn nữa người trông coi ngươi, che chở ngươi, ngươi cũng phải chết. Một cỗ vô biên bá đạo bị Tả Chí Thành phát huy vô cùng tinh tế biểu đạt đi ra, không chỉ là Minh Hà bọn người, phụ cận mặt khác võ sư, học đồ, đều kinh hãi gần chết. Hà Minh Hải há miệng, cho tới giờ khắc này còn không có khép lại. Đầu óc của hắn thậm chí có chút không cách nào tiếp nhận vừa rồi phát triển. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Tả Chí Thành tại sao phải mạnh như vậy? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Nghĩ đến chính mình lúc trước vậy mà còn muốn thu phục đối phương, một cô vớ vẩn tới cực điểm cảm xúc theo trong lòng của hắn dâng lên. Bên kia A Phi đám người trong lòng kinh ngạc tiểu càng không cần phải nói, bọn hắn mặc dù biết Tả Chí Thành rất lợi hại, nhưng là cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Tả Chí Thành lợi hại đến trình độ này. Mà trong đám người tâm tình phức tạp nhất, khả năng là Tần Vũ rồi, với tư cách lúc trước cùng Tiêu Cảnh Dương quan hệ thân mật quán chủ, hắn một mực hy vọng Tả Chí Thành biến mất, thất bại. Nhưng đến giờ khắc này, Tả Chí Thành ngăn cơn sóng dữ, thu thập người của địa ngục môn về sau, hắn vừa thở dài một hơi, lại có một loại ghen ghét cảm giác lái đi không được. Về phần Thanh Nguyệt Khâu bên này, tự hoàn toàn là một loại khác cách nghĩ rồi. Tả Chí Thành thực lực, tựa hồ hoàn toàn tăng lên tới cái khác thứ nguyên. Một cái lúc trước bị ném đi suy đoán lại hiện ra tại trong lòng của bọn hắn. Chẳng lẽ Tả Chí Thành người này là quỷ quyền? Bất quá hiện tại còn không phải thời điểm xoắn suýt cái này, cơ hồ ngay tại Tả Chí Thành một quyền oanh chết Á Hải, Thanh Nguyệt Khâu bọn người đã hoàn toàn khẩn trương lên. Chuẩn bị xuất thủ. Đem đám người đều xua tán. Phóng tín hiệu. Một đạo tên lệnh phá tan thiên không, mấy cái phố bên ngoài mai phục đám binh sĩ đã nhao nhao xông về võ quán vị trí. Trong nháy mắt. Một cô nóng rực tới cực điểm cảm giác bao phủ toàn bộ võ quán đại viện, tất cả mọi người thoáng cái cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tả Chí Thành ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gã áo đỏ tăng nhân chẳng biết lúc nào đứng trên đầu tường, một đôi mắt lóe ra yêu dị ánh lửa. Tiêu chứng kiến cái kia tăng nhân chắp tay trước ngực, giống như một vòng mặt trời đỏ tại sau lưng của hắn bay lên, sở hữu mọi người đều cảm giác được chính mình như là thoáng cái theo mùa đông đi tới mùa hè nắng nóng. Chương 167, loạn đấu. Tả Chí Thành hay vẫn là bảo ngươi quỷ quyền. Hồng Nhật Tăng nhìn xem Tả Chí Thành, vẻ mặt bình tĩnh nói, thật giống như chết mất Á Hải cũng không phải đồ đệ của hắn, mà chỉ là một người đi đường đồng dạng. Nhưng chậm rãi đứng lên Minh Hà bọn người, lại cảm giác được một loại cảm giác sợ hãi, bởi vì bọn hắn biết rõ sư phụ của bọn hắn, càng là biểu hiện bình tĩnh thời điểm, như vậy liền càng là phẫn nộ. Tựu như là núi lửa đồng dạng, đem vô cùng lửa giận ẩn nút đi, một khi bộc phát, chắc chắn hủy thiên diệt địa. Mà Hồng Nhật Tăng suy đoán quỷ quyền là Tả Chí Thành, hiển nhiên cũng là bởi vì Tả Chí Thành lần này không có ẩn giấu thực lực, không hề cố kỵ mà thể hiện rồi lực lượng của mình, thoang cái khiến cho hắn đã trở thành người có được lớn nhất hiểm nghi. Tả Chí Thành chỉ hơi liếc mắt nhìn hắn, đã nói, Hồng Nhật Tăng. Lúc trước theo trên người địa ngục môn môn đồ, nhân viên, hắn đương nhiên là thu thập qua tình báo, đặc biệt là huyết la sát sư phó Hồng Nhật Pháp Vương, hiện tại Hồng Nhật Tăng. Hồng Nhật Tăng mí mắt có chút giật giật, không hề bận tâm nói, nếu ngươi đã biết bổn tọa là ai, như vậy cũng không cần nói nhiều rồi. Ngươi giết đồ đệ của ta, tự nhiên cũng dự liệu được một ngày như vậy. Hôm nay không chỉ là ngươi, gian phòng này võ quán hết thảy mọi người, đều phải chết. Động thủ. Một tiếng quát lớn, hai tay vừa nhấc, như là một đạo kiểu dương phóng lên trời, Hồng Nhật Tăng đã phát động ra thế công. Mấy chục năm tu luyện đánh bóng, tinh thần lực của hắn hiển nhiên so Tả Chí Thành càng thêm dồi dào, càng thêm hùng hậu, cái này khẽ động, chính là không khác nhau đại phạm vi công kích. Chỉ thấy một vòng mặt trời đỏ xuất hiện tại sau đầu hắn, đây là một loại chỉ có sinh vật mới có thể nhìn ra cảnh tượng, trong mắt bọn họ, Hồng Nhật Tăng sau đầu xuất hiện cái này mặt trời đỏ chính tản ra vô cùng vô tận quang cùng nhiệt, hướng phía bọn hắn chiếu rọi tới. Đây cũng là nhân tướng cao thủ mới có thể đạt thành tâm cảnh, cái gọi là dùng tâm truyền tâm, thông qua lực lượng tinh thần truyền lại ánh tượng. Tại không thay đổi biến hoàn cảnh chính thức nhiệt độ dưới tình huống. Trong tràng tất cả mọi người cũng cảm giác mình thoáng cái như là đưa thân vào trong lò lửa. Lúc trước chỉ là miệng đắng lưỡi khô cảm giác, thoáng cái biến thành đầu váng mắt hoa, toàn thân nóng rực. Thậm chí có ít người trực tiếp liền bị ngất xỉu. Đây chính là Hồng Nhật Tăng trong lúc luyện tập Bạch Nhật Vô Hình Hỏa, chuyên môn dùng để đại phạm vi công kích tâm cảnh. Vô hạn quang minh hỏa. Cái gọi là tâm cảnh, là chỉ có nhân tướng cao thủ mới có thể sử dụng đặc thù chiêu thức, thường thường có thể tạo thành lâu dài phạm vi lớn công kích. Nếu như muốn nói do, cái này là một loại giống như quần sáng đồng dạng công kích phương thức, cũng là một loại đạt tới nhân tướng, tính công kích lực lượng tinh thần thường dùng công kích phương thức. Tại mở ra loại công kích này về sau, lực lượng tinh thần bị không ngừng tiêu hao, đồng thời sở hữu tất cả người tới gần Hồng Nhật Tăng chung quanh trăm mét. Toàn bộ sẽ phải chịu không khác nhau tâm thần nóng rực công kích. Thường nhân dưới loại tình huống này, ước chừng 10 giây đồng hồ sau sẽ bắt đầu mất nước, 30 giây sau sẽ té xỉu, 1 phút đồng hồ sau sẽ lâm vào sốc nhiệt. 2 phút sau sẽ triệt để tử vong, cuối cùng biến thành một đoàn thây khô. Đây cũng là nguyên nhân nhân tướng cao thủ về sau, thường nhân đã không cách nào bằng vào số lượng chế phục bọn hắn chi một. Muốn bằng vào người bình thường đối phó bọn hắn, nhất định phải theo cung nỏ, súng kíp, độc dược mà hạ thủ mới được. Nếu như một loạt mà lên, tại trước khi lực lượng tinh thần tiêu hao hết, cơ hồ là tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Tả Chí Thành hiện tại còn không có tâm cảnh, cũng tiểu không có tương ứng thủ đoạn công kích. Liên là vì của hắn nhân tướng chính là tự mình lĩnh ngộ, trùng kích đặt tới, không có tương ứng tu luyện võ công, công pháp. Tiểu chứng kiến tất cả mọi người vẫn còn khiếp sợ tại Tả Chí Thành cùng Hồng Nhật Tăng đối thoại thời điểm, theo Hồng Nhật Tăng phát động thế công. Minh Hà cùng với ba gã đệ tử khác cũng cơ hồ đồng thời xuất thủ, chung quanh võ sư bọn chúng lập tức phát ra một mảnh kêu thảm thiết thanh âm. Toàn bộ sân nhỏ trong chốc lát biến thành chiến trường. Ngươi đến tiêu diệt bọn hắn. Nói xong câu đó, Tả Chí Thành đã một cái chạy nước rút, mang theo một hồi không khí tiếng rít, xông về đầu tường Hồng Nhật Tăng. Mà hắn nói chuyện đối tượng, dĩ nhiên là giấu ở một bên Lý Tầm Nhất rồi. Chỉ thấy lúc trước phi kiếm quay tít một vòng, như là một đạo bạch quang thoáng hiện đến Vũ Văn Đệ Đệ trước mặt, tại trên cổ của hắn vung mở vòng. Liền lấy đi người này đầu lâu. So sánh với Tả Chí Thành mà nói, Lý Tầm Nhất sử dụng phi kiếm loại này công kích thủ đoạn. Tại đối phó không giống thực thi quỷ như vậy tầm thường võ giả thời điểm, càng thêm có ưu thế. Coi chừng phi kiếm. Đem hắn tìm ra. Không nói đến võ quán ở bên trong thoáng cái loạn thành một đống. Mọi người cùng Minh Hà bọn người đấu thành một đoàn. Chỉ thấy Tả Chí Thành một chân đạp địa, như là lăng không hư độ đồng dạng, nháy mắt liền vọt đến đầu tường, tiếp lấy chủy thủ trong tay mang theo từng cơn tê minh thanh, như là độc xà đâm về Hồng Nhật Tăng cổ. Hồng Nhật Tăng cơ thể cường độ ước chừng là màu da cam 40% tả hữu. Loại này thân thể tố chất tuy nhiên đã rất cường, nhưng là như cũ còn xa xa so ra kém Tả Chí Thành hiện tại thân thể tố chất. Kỳ thật màu da cam cơ thể cường độ, đã là cái thế giới này nhân loại một cái môn hạng, đại bộ phận nhất lưu võ giả, tối đa chỉ có thể đem thân thể cường độ luyện đến màu da cam, chỉ là bao trùm phạm vi bất đồng mà thôi. Bọn hắn tiếp theo phương pháp chủ yếu tăng lên thực lực, chủ yếu tập trung ở lực lượng tinh thần. Cho nên khi Tả Chí Thành lập tức buộc phát toàn lực, một cái lập lòe liền đi đến Hồng Nhật Tăng trước mặt, theo cuồng phong bắt đầu khởi động, bóng đen phô diện, Hồng Nhật Tăng trước mắt một mảnh mơ hồ, hắn cơ bản nhìn không tới Tạ Chí Thành cụ thể thân ảnh. Một tia kinh ngạc trong mắt hắn hiện lên, hắn hoàn toàn thật không ngờ Tạ Chí Thành thân thể tố chất vậy mà vẫn còn tại phía trên hắn, đặc biệt là tốc độ phương diện vậy mà nhanh đến trình độ này. Bất quá hắn cũng không bối rối, chỉ là ngón tay vừa nhấc, cuối cùng thì thầm, "Ứng." Sau một khắc, vô hạn hào quang xuất hiện tại Tạ Chí Thành trước mặt, cơ hồ trong nháy mắt đem tầm mắt của hắn nhét đầy, mà tuyệt đối quang minh, mang đến chính là tuyệt đối hắc ám. Tại Hồng Nhật Tăng chiêu này vô lượng quang, Tạ Chí Thành ý thức bị lực lượng tinh thần áp bách, đã tạm thời mất đi thị giác. Võ đạo đến nhân tướng chi cảnh, đã thần kỳ như là pháp thuật. Đột nhiên gặp được loại tình huống này, Tạ Chí Thành trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng, dao găm trong tay chiếu theo lúc trước trong trí nhớ Hồng Nhật Tăng phương hướng đâm tới. Tiêu chứng kiến mái ngói phía trên, hai người dùng nhờ giả ở nhờ nhanh, bốn cánh tay mang theo tàn ảnh, trên lưới chiến thuật đao thỉnh thoảng hiện lên từng tia ánh sáng, cuối cùng Hồng Nhật Tăng kêu rên một tiếng, đã hướng trên lôi đài bay tới, Tạ Chí Thành hai chân đạp một cái, dưới chân mái ngói bắn ra bốn phía, cả người cũng đã vọt theo. Hiển nhiên là Tạ Chí Thành vừa rồi tại mất đi thị giác dưới tình huống, nghe phân biệt vị trí, vậy mà chỉ bằng vào qua người võ kỹ cùng thân thể tố chất, áp đảo Hồng Nhật Tăng. Thế nhưng mà hắn cũng không phải không có tổn thất, chỉ thấy hắn cầm chiến thuật dao găm cái tay kia trên mu bàn tay, có một đạo lộ ra dấu đỏ, thượng diện toàn bộ là bị phỏng đồng dạng bong bóng. Nháy mắt sau đó, hai người trước sau đi vào trên lôi đài, chỉ thấy cái kia Hồng Nhật Tăng hai tay liên tục biến hóa, trong lúc nhất thời cũng không biết nặn ra bao nhiêu cái thủ quyết, cả bàn tay như là hoa sen tách ra, cuối cùng nhẹ nhàng chấn động, hướng phía Tạ Chí Thành đẩy đi. Nghiết động thủ quyết đồng thời, trong miệng hắn phát ra, "Ún mani bá mê hồng." Ý tứ của những lời này là ảo diệu vô cùng, chí cao vô thượng. Chỉ thấy nương theo lấy Hồng Nhật Tăng phát âm, Tạ Chí Thành biến sắc, trên mặt vẻ thống khổ chợt lóe lên, toàn thân vậy mà thoang cái toát ra từng cơn khói xanh. Trong cơ thể hắn các loại chất lỏng đang tại một loại tốc độ cực nhanh đun nóng, khu vực bị đun nóng cũng đang nhanh chóng khuếch tán. Chương 168, Liệt Nhật Viêm Dương. Hồng Nhật Tăng hiện tại một chiêu này, xưng là Liệt Nhật Viêm Dương. Chính là thông qua trong miệng khẩu quyết chấn động, thủ quyết biến hóa gia tăng, kéo lực lượng tinh thần, hơn nữa đặc thù đem lực lượng tinh thần tác dụng tại thân thể của đối phương, kết hợp thôi miên, sóng não, từ trường các loại thủ đoạn, đem thật cùng giả kết hợp cùng một chỗ, đã tạo thành cùng loại vi ba công kích hiệu quả. Vì vậy Tạ Chí Thành cả người đều giống như bị bỏ vào lò nướng, các loại dịch thể cũng bắt đầu bị đun nóng bốc hơi. Chỉ thấy hắn một chân dùng sức đạp mạnh, đã tại trên lôi đài giẫm ra một cái độc lớn, cả người đã rơi vào dưới lôi đài. Lần này tránh qua Hồng Nhật Tăng ánh mắt, Tạ Chí Thành liền cảm giác được trong cơ thể bạo tẩu nhiệt lượng tạm thời ổn định lại. Là cần ánh mắt đến tập trung mục tiêu sao? Tạ Chí Thành trong nội tâm suy đoán đến, đây là hắn lần thứ nhất chính thức đối mặt nhất lưu võ giả tâm thần công kích, đúng lúc này không có truyền thừa, cũng không có kế thừa hệ thống tu luyện chi pháp trên lệnh tiểu hiện ra. Tạ Chí Thành đối với như thế nào ngăn cản loại công kích này căn bản cũng không biết, mà tinh thần lực của hắn xa xa không bằng thời gian dài tu luyện Hồng Nhật Tăng hùng hậu, càng không thể tùy tùy tiện tiện lãng phí. Đang tại hắn trong đầu nghĩ tới những điều này thời điểm, cổ này lại để cho người đau khổ tột cùng nóng rực cảm giác đã lần nữa hàng lâm. Không có chứng kiến cũng có thể công kích. Trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, Tạ Chí Thành đã oanh một tiếng, phá khai trước mắt cây gỗ, bay thẳng đến Hồng Nhật Tăng dưới chân. Mà nương theo lấy hắn cao tốc di động, trong cơ thể nóng rực cảm giác cũng có chút giảm bớt. Là cần không gian định vị sao? Cho nên di động mà nói, tiểu khó có thể nhắm trúng. Không kịp nghĩ nhiều, Tạ Chí Thành đã mãnh liệt hướng bên trên oanh ra một quyền, khí kình tuôn ra, cương phong chấn bạo, chung quanh đầu gỗ, mảnh vụn giống như tao ngộ bạo tạc nổ tung đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Mà Hồng Nhật Tăng cũng hung hăng một cước giẫm lên Tạ Chí Thành nắm tay, vốn hắn dùng đúng là chân, lại là do bên trên hướng xuống phát lực, cho rằng có thể áp chế Tạ Chí Thành một quyền này, nào biết được quyền cước va chạm về sau. Hắn cũng cảm giác toàn bộ bắp chân một hồi chết lặng. Cơ hồ đã mất đi chi giác, cả người tức thì bị một cỗ khó có thể ngăn cản man lực cho đánh bay ra ngoài. Tiểu tử này, trời sinh thần lực sao? Hồng Nhật Tăng trong nội tâm thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới đối phương chúng hắn một chiêu Liệt Nhật Viêm Dương về sau. Vậy mà còn có thể như thế long tinh hổ mãnh. Đặc biệt là lực lượng, tốc độ khoa trương đến nước này. Hắn đương nhiên không biết Tạ Chí Thành thân thể đạt được thi mạch cải tạo, cơ hồ là đạt đến cực hạn của con người. Bên kia Tạ Chí Thành một lần nữa chiếm cứ thượng phong, tự nhiên cũng không hiểu cái gì gọi khách khí. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Theo Hồng Nhật Tăng cả người đã bay đi ra ngoài, Tạ Chí Thành mang theo từng cơn gào thét, đã như là một con giỏi trong xương lần nữa truy đuổi đến Hồng Nhật Tăng, tuôn ra kình phong, xé rách không khí, cơ hồ lập tức, Tạ Chí Thành đã lại là một quyền từ trên trời giáng xuống, hướng phía Hồng Nhật Tăng đỉnh đầu hung hăng oanh đến. Thậm chí có thể chứng kiến nhàn nhạt màu trắng khí tức tại Tạ Chí Thành sau lưng thoáng hiện, tựu như là máy bay phản lực lưu lại dấu vết đồng dạng. Đối mặt Tả Chí Thành tiếp theo mà đến một kích này, Hồng Nhật Tăng căn bản không kịp thấy rõ đối phương động tác, hắn thậm chí liền Tả Chí Thành dùng chính là tay trái hay vẫn là tay phải cũng không kịp thấy rõ, cũng đã phóng xuất ra kế tiếp công kích. Chỉ thấy theo phanh một tiếng, một đạo hỏa diễm theo Hồng Nhật Tăng trên tay phun đi ra, tựa như hai cái rồng lửa, há miệng liền hướng phía Tả Chí Thành thân thể nuốt đi. Lại là tâm thần công kích sao? Tả Chí Thành trong mắt hơi híp, thứ nhất là hắn hiện tại đang lao tới, thân tại giữa không trung, cơ hồ không thể né đi cái này công kích, thứ hai là tâm thần công kích không có chính thức vật lý tổn thương, hắn ý định như lúc trước đối phó Minh Vương xả công kích như vậy, thông qua chính mình lực lượng tinh thần, đến miễn loại công kích này. Chỉ thấy Tả Chí Thành cả người lập tức xông vào bên trong dòng lửa, nhưng vừa tiến đến, hắn liền phát hiện không đúng. Không phải tâm thần công kích, là chân chính hỏa diễm. Nhiệt độ cao hướng phía gương mặt của hắn, tóc, hai tay tịch cuộn tới, hắn không thể không cuộn lại thân thể, dựa vào trên người phòng cháy quần áo đến chống cự nhiệt độ cao. Khá tốt hắn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền xông qua dòng lửa công kích, nhưng trên mặt cũng là một mảnh đỏ bừng, đã là cường độ thấp bị phỏng rồi. Mà bởi vì cuộn mình thân thể chống cự hỏa diễm, cũng bỏ lỡ cơ hội công kích Hồng Nhật Tăng. Bên kia Hồng Nhật Tăng đã rơi xuống trên mặt đất, chỉ thấy hắn thủ ấn lại kết, cách không đánh về phía Tả Chí Thành, cái loại này toàn thân hỏa thiêu cảm giác đã lần nữa đánh út lại. Tả Chí Thành không thể không tả hữu cao tốc chớp động, nghĩ biện pháp tránh đi Hồng Nhật Tăng công kích. Chỉ thấy hắn những nơi đi qua, liên tục mấy tên võ quán võ sư đều bị Hồng Nhật Tăng liệt nhật viêm dương sát đến, toàn bộ tại vài giây đồng hồ hóa thành thây khô. Tả Chí Thành tìm được cơ hội, tiện tay đem chiến thuật dao găm coi như phi đao bắn về phía Hồng Nhật Tăng phương vị, theo đối phương một cái né tránh, cái loại này cách không đun nóng công kích cũng đã biến mất. Cần bảo trì kết ấn cùng không phải di động trạng thái, mới có thể tiếp tục loại công kích này sao? Cái này tự nhiên là bởi vì Hồng Nhật Tăng công lực không đủ thâm hậu, viên mãn, cái này suy đoán tại trong đầu Tả Chí Thành chợt lóe lên, hắn đã lần nữa hoanh một tiếng giẫm trên mặt đất, mang theo một đại bồng bụi mù, xông về Hồng Nhật Tăng vị trí. Lần này Tả Chí Thành nhìn tinh tường, đối phương trực tiếp là theo trong tay ném ra hai viên cầu, cái gọi là dòng lửa, chính là những cái này viên cầu sinh ra đời đấy. Những cái này viên cầu nội bộ có hỏa dược cùng nhiên liệu, bên ngoài mở một cái lỗ hổng, một khi bạo tạc nổ tung phóng hỏa, sẽ dùng miệng lỗ phun ra không khí cùng hỏa diễm vi động lực cao tốc xoay tròn cùng di động, tạo hình nhìn về phía trên tựu như là dòng lửa đồng dạng. Loại này đạn được xưng là hỏa toàn long. Nhưng lúc này đây, theo Hồng Nhật Tăng xuất thủ, sinh ra đời dòng lửa xa xa không chỉ hai cái. Chỉ thấy cái kia dòng lửa biến thành 2, 2 biến 4, trong chốc lát biến thành 16 đầu dòng lửa, hướng phía Tả Chí Thành điên cuồng đánh tới. Chỉ có 2 cái là thật, mặt khác đều là lực lượng tinh thần biến ảo công kích thủ pháp sao. Chúng sẽ có kết quả gì? Nếu như đều thật sự là hỏa diễm lại thế nào xử lý? Bên kia Hồng Nhật Tăng thản nhiên nói, thân thể tố chất của ngươi thật là cường, nhưng là chỉ cần một khi không có bước vào nhân tướng, ta và ngươi tầm đó, chính là khác nhau một trời một vực. Mà cái này... tự là nguyên nhân thấy bại của ngươi. Sau một khắc, 16 đạo dòng lửa đã đi tới trước mặt Tả Chí Thành, lại chứng kiến Tả Chí Thành mãnh liệt hít một hơi, lồng ngực cơ hồ là mắt thường có thể thấy được trướng thoáng một phát, sau đó tại hỏa diễm hàng lâm thời điểm, một hơi điên cuồng tuôn ra, như là một trận bão, trực tiếp đem hai quả vọt tới hỏa toàn long ngọn lửa trên người cho thổi tắt rồi. Bất quá chân hỏa mặc dù diệt, giả hỏa lại vẫn còn, còn thừa 14 đầu lực lượng tinh thần biến ảo dòng lửa đã theo thứ tự nhào vào Tả Chí Thành trên người. Tại trong tầm mắt của hắn, một đại đồng hỏa diễm phóng lên trời, đã đem hắn triệt để biến thành một gã hỏa nhân. Hồng Nhật Tăng cùng Tả Chí Thành hai người chiến đấu, cơ hồ là ở đây tất cả mọi người chú ý nhất một điểm, thế nhưng từ đầu tới đuôi, cơ hồ đều là Hồng Nhật Tăng đem Tả Chí Thành áp chế, bất luận là Thanh Nguyệt Khâu, Lý Tâm Nhất, hay vẫn là Tưởng Tình bên kia, chứng kiến đều là Tả Chí Thành tại trong tay Hồng Nhật Tăng không ngừng trái tránh phải trốn, miễn cương trèo trống. Đặc biệt là đối phương lực lượng tinh thần cùng chân thật hỏa diễm kết hợp, hơn nữa tâm cảnh phạm vi quần sáng công kích, cùng liệt nhật viêm dương vô ảnh vô hình ám toán, mấy lần cũng khiến Tả Chí Thành khó có thể tới gần. Mà lần này chứng kiến Tả Chí Thành đột nhiên cả người đỏ lên, từng tia bạch khí từ đỉnh đầu xuất hiện, cả người thật giống như đun sôi trứng tôm đồng dạng. Lý Tâm Nhất, Thanh Nguyệt Khâu trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt, đang định đi cứu Tả Chí Thành thời điểm, một cỗ sát khí đã dùng Tả Chí Thành làm trung tâm, như là gió thu cuốn lá vàng đồng dạng, hướng phía chung quanh cuồn cuộn đi qua. Đó là cơ hồ khiến tất cả mọi người tóc gáy dựng đứng đáng sợ hắn ý. Mà nương theo lấy cái cổ này hắn ý, Tả Chí Thành chỉ cảm giác ngọn lửa trên người mình tại trong khoảnh khắc hễ quét là sạch. Nhìn qua Hồng Nhật Tăng khó có thể tin biểu lộ, hắn bóp bóp nắm tay nói ra, nhân tướng sao? Kỳ thật ta gần nhất còn chưa quen dùng loại thủ đoạn này. Chương 169, huyết đủ. Nói xong lời nói về sau, Tả Chí Thành sát khí trên người vừa phóng tức thu, tinh thần lực của hắn so sánh với Hồng Nhật Tăng mà nói, muốn bạc nhược yếu kém nhiều hơn, cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ đến muốn cùng đối phương liệu phương diện này thực lực. Tuy nhiên đều là nhân tướng, nhưng là phương diện này tu vị, ta hoàn toàn chính xác chênh lệch với hắn quá nhiều. Dùng lực lượng tinh thần công kích hắn, cơ bản không có khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Biện pháp duy nhất, hay là muốn tại bên trên thân thể tiêu diệt hắn. Như vậy thăm dò, tiểu dừng ở đây rồi. Chỉ thấy Tả Chí Thành thân ảnh chớp động, đã mang theo từng đạo ảo ảnh, tại Hồng Nhật Tăng bên người chạy nhanh. Vốn hắn cũng có thể thông qua Dạ Hải đến thi triển một ít thủ đoạn công kích, bất quá hiện tại trước mặt mọi người, hắn cũng không nguyện ý bạo lộ chính mình tu luyện đạo thuật sự tình, cho nên lựa chọn như vậy nhanh chóng di động, đến mê hoặc Hồng Nhật Tăng ánh mắt. Bên kia Hồng Nhật Tăng lúc này cũng thu hồi trong nội tâm kinh ngạc, chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, bên trong ánh mắt mọi người, liền có thể chứng kiến từng tia hồng quang tại trên làn da của hắn lóe lên. Mà phía sau hắn Hồng Nhật tâm cảnh cũng không ngừng co rút lại, đây là hắn đem tâm cảnh phạm vi công kích thu nhỏ lại, mở rộng chung quanh thân thể cường độ công kích. Bên kia tắc thì chứng kiến Tả Chí Thành càng không ngừng cao tốc di động, né tránh Hồng Nhật Tăng liệt nhật viêm dương, nháy mắt sau đó, cả người đã mang theo một cỗ điên cuồng sát khí, hướng phía Hồng Nhật Tăng phóng đi. Kinh phong cùng sát khí mang đến gió lạnh hỗn hợp cùng một chỗ, quét tại Hồng Nhật Tăng trên người, cơ hồ khiến hắn cảm giác mình nhiệt độ cơ thể đều thấp xuống một điểm. Chỉ thấy hai tay của hắn như hoa sen tách ra, liệt nhật viêm dương lại hiện, lần này lại toàn bộ bị Tả Chí Thành bằng vào thân thể cùng tâm thần lực lượng ngạnh kháng lấy, phi tốc lao đến, lúc này đây Hồng Nhật Tăng, chỉ có thể bằng vào quyền cước đến đối kháng Tả Chí Thành công kích. Mà Tả Chí Thành tốc độ, như cũ cùng lúc trước đồng dạng nhanh đến làm cho người sợ hãi, cơ hồ là trong nháy mắt. Một quyền đầu đã tại trong mắt của hắn không ngừng phóng đại. Phanh một tiếng, Hồng Nhật Tăng miễn cưỡng tiếp được một quyền này, Tả Chí Thành đã tiếp lấy đánh ra quyền thứ hai. Mà Hồng Nhật Tăng đối mặt cái này thứ hai quyền, không lùi không tránh, hắn cũng biết tốc độ của mình không có khả năng tránh thoát Tả Chí Thành công kích, thậm chí hắn cũng thấy không rõ Tả Chí Thành quyền thế, hướng phía Tả Chí Thành thân thể liền một trường nên đón. Hai người cánh tay đụng vào nhau, giống như là hai thanh thép va chạm, phát ra kinh người âm thanh. Chiêu thức tuy nhiên đơn giản, hai người thanh thế tại trong mắt người chung quanh lại quá lớn. Chỉ là Tả Chí Thành thân thể di động tạo thành kình phong gào thét, khí lưu bạo tạc nổ tung. Cơ hồ tiểu thổi đến người chung quanh mở mắt không ra, lại càng không cần phải nói hai người cánh tay chạm vào nhau, cơ hồ có thể chứng kiến mắt thường có thể thấy được không khí gợn sóng. Khoảng cách gần nhất vài tên võ sư, trực tiếp trước mắt, hôn mê bất tỉnh. Còn có hai người dưới chân đồng thời đã bị hai cổ cự lực đè ép, vô số gạch ngói trực tiếp vỡ vụn, bay vụn. Hóa thành vô số cục đá, mảnh vụn bay ra đi ra ngoài. Tại dưới cổ uy thế này, lại có ai dám tới gần, người chung quanh cơ hồ là thét chói tai nhanh chóng tản ra. Mà tiếng thứ ba nổ mạnh, đã lần nữa theo hai người thân thể tầm đó truyền đến. Nương theo lấy một kích này, y phục của hai người bị cuồng phong thổi bay phất phới, dưới chân gạch ngói toái đầy đất. Tiêu chứng kiến Hồng Nhật Tăng thân thể đang hướng về sau thối lui, mà trên mặt của hắn, huyết sắc chợt lóe lên, khoe miệng, lỗ tai đã nhịn không được chảy ra máu tươi, hai cánh tay càng là không ngừng run rẩy, cơ hồ nắm lại không nổi. Bên kia Tả Chí Thành nhìn về phía trên cũng không khá giả, quả đấm của hắn đỏ bừng. Còn đang không ngừng bốc lên bạch khí, cơ hồ như là thịt chín, trong cơ thể hơi nước cũng đang không ngừng bị tiêu hao. Hai người lần này không hề giữ lại chính diện quyết đấu, kết quả cũng là rõ ràng, Tả Chí Thành tại thân thể lực lượng thắng qua đối phương, Hồng Nhật Tăng tắc thì tại tâm thần tu vị chiếm cứ thượng phong. Thì ra là đúng lúc này, chung quanh vang lên rõ ràng nhân mã thanh âm, Hồng Nhật Tăng trong hai mắt hiện lên một đạo hung ác chi sắc, nương theo lấy một đạo chói mắt ánh sáng về sau, cả người hắn đã hướng phía ngoài tường nhảy ra. Tả Chí Thành trong mắt lạnh lẽo, cũng chẳng quan tâm hai tay thương thế, liền đuổi theo. Coi chừng, bọn hắn muốn chạy trốn. Chỉ thấy Minh Hà, Vũ Văn, Bạch Vũ Linh phân biệt chạy thục mạng đi ra ngoài. Trong đó Vũ Văn vừa đánh ngã vài tên võ sư, sau đó bay qua đầu tường, một đạo bóng đen đã theo bên cạnh của hắn hiện lên, truy hướng Hồng Nhật Tăng phương hướng. Tả Chí Thành, trong đầu của hắn vừa nghĩ đến vì cái gì đối phương lướt qua chính mình thời điểm, một hồi kịch liệt đau nhức cũng đã theo sau lưng của hắn truyền đến. Cái gì cũng không kịp suy nghĩ, nương theo lấy kịch liệt đau nhức cảm giác, hắn đã triệt để đã mất đi ý thức. Chỉ thấy cả người hắn té lăn trên đất, chỉ có ngực để lại một cái động lớn. Bên kia Bạch Vũ Linh bị Lâm Cương Hào bọn người vây quanh, Minh Hà một người một kiếm, mang theo một hồi gió tanh mưa máu liền xông ra ngoài, những nơi đi qua, cơ hồ không ai có thể tiếp hắn một kiếm. Bất quá Thanh Nguyệt Khâu Vũ bên hông hồ lô, một đạo bạch sắc nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn một kiếm vung đi. Bóng người kia cơ hồ không phản ứng chút nào mà bị phách thành hai nửa, nhưng là cái này công kích đối với bóng người không có hiệu quả, phân thành hai nửa bạch sắc nhân thể theo hai cái phương hướng hướng phía Minh Hà công tới. Tại bên cạnh của hắn, ngày càng nhiều màu trắng bóng dáng lao qua, theo Minh Hà một kiếm kiếm bổ ra, những cái này màu trắng khí thể càng ngày càng phân tán, như cùng một cái chụp đồng dạng, đưa hắn bao vây lại. Mà mạnh nhất Hồng Nhật Tăng bên này, gần cây chạy 100m không đến, liền bị triệt để đuổi theo. Đuổi theo hắn không phải Tả Chí Thành, mà là so Tả Chí Thành nhanh hơn nhiều lắm phi kiếm. Chỉ thấy Hồng Nhật Tăng miễn cưỡng tránh thoát mấy kiếm, liền bị gọt sạch hai ngón tay. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ mà nói, hắn chưa hẳn không đối phó được Lý Tâm Nhất, thế nhưng là vừa vặn cùng Tả Chí Thành một phen tranh đấu, thân thể của hắn bị thương nghiêm trọng, hai tay càng là cơ hồ không thể dùng lực. Cái này cơ hồ là võ giả khắc tinh phi kiếm, thoáng cái tiểu lực bất tòng tâm. Hồng Nhật Tăng, tiếp quyền. Đúng lúc này, hắn sau đầu sinh phong, lại đã nghe được Tả Chí Thành thanh âm, cơ hồ vô ý thức một quyền hướng về sau vung đi. Liền nghe được một thanh âm vang lên, một cái thủy tinh bình nhỏ trực tiếp bị hắn một quyền đánh nát, bên trong chất lỏng trực tiếp rơi vào trên mặt, trên người, dẫn tới hắn phát ra một tiếng cuồng khiếu. Đó là Tả Chí Thành chính mình phối trí axit sủ phiệu dịp. Bởi vì trọng thương, mất huyết, tàn chi mang đến chủ quan, lại để cho Hồng Nhật Tăng thương thế càng thêm nghiêm trọng. Mà địch nhân của hắn càng không có hạ thủ lưu tình ý định, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, theo phi kiếm cắt xuống, Hồng Nhật Tăng miễn cưỡng đưa tay ngăn cản. Toàn bộ tay phải khuỷu tay phía dưới liền bị toàn bộ cắt đứt. Mà Tả Chí Thành lúc này cũng đã đi tới trước người của hắn, liền trực tiếp lại là một quyền hướng phía trọng thương Hồng Nhật Tăng oanh đến. Oanh! 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 Như là máy đóng cọc liên tục không ngừng đập nện thanh âm vang lên, Lý Tầm Nhất cơ hồ có thể cảm giác được dưới chân đại địa đều truyền đến không ngừng rung động lắc lư thanh âm. Mấy quyền về sau, Hồng Nhật Tăng cũng đã ý thức mơ hồ, phi kiếm trên không trung một cái xoay tròn, đã lần nữa bay tới, theo lưng của hắn đâm đi vào.